thương tổn của chu độc gây ra cho pháp khí có tính vĩnh cửu. Mà thất tinh kiếm vừa rồi trong lúc công kích, hỏa diễm bị chu độc làm tiêu tan, bản thể lây dính một chút độc dịch cho nên chỉ một lúc trên thân kiếm đã loang lổ, hao tổn nhiều, lực công kích tất nhiên cũng giảm đi đáng kể. Mười thanh phi kiếm dưới sự khống chế của thần thức Long Tiêu Diêu đã chính xác đâm trúng phần nối liền giữa bụng và ngực con độc chu, nhưng do uy lực giảm nhiều cho nên chưa thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó. Mà điểm chết người chính là phòng hộ cháo ngoài thân của nó đã bị chu độc ăn mòn, hoàn toàn tiêu tan. Chương 92, Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Kinh nghiệm thực chiến của Long Tiêu Diêu cực kỳ phong phú, tốc độ ứng biến cực nhanh. Tuy rằng hắn có phòng hộ cháo thuộc tính khác nhưng đối phó với độc trùng thì lực phòng ngự của linh hỏa cháo vẫn là mạnh nhất. Hắn lập tức tế ra linh khí linh hỏa cháo thượng phẩm, trước khi linh hỏa cháo cực phẩm vỡ nát thì một tầng phòng ngự mới đã thủ hộ hắn ở bên trong. Lúc này, Long Tiêu Diêu thấy thất tinh kiếm bị ăn mòn. Dùng pháp khí bị tổn thương nên chiến thì chẳng những tiêu hao nhiều chân khí hơn mà uy lực pháp khí cũng giảm đi đáng kể. Hắn lúc này thu hồi thất tinh kiếm, gọi ra phảng hỏa long đỉnh, bắn nhanh về phía phần bụng yếu ớt nhất của độc chu. Ba thanh hỏa diễm kiếm lại bắn về phía các khớp nối các đốt chân bên trái của nó. Đồng thời, tay phải hắn bấm quyết, kinh lôi quyết lại bắn nhanh về phía nó. Cuối cùng, hắn lấy ra một viên hồi khí đan, lập tức ăn vào. Hồi khí đan tuy chỉ là đan dược khôi phục chân khí cho người tu tiên luyện khí kỳ nhưng cũng có thể khôi phục một phần chân khí cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Long Tiêu Diêu tuy rằng là thu được mấy viên hồi nguyên đan, chuyên khôi phục chân khí cho tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng hiện tại chỉ còn một con độc chu cấp 5 mà thôi cho nên hắn vẫn muốn tiết kiệm một ít hồi nguyên đan để sử dụng những lúc thật sự cần thiết. Dù hứng chịu một đợt công kích liên tiếp của Long Tiêu Diêu nhưng độc chu vẫn chưa bị thương nhưng độc tố và yêu nguyên lực lại hao tổn nghiêm trọng. Nó thấy Long Tiêu Diêu lại gọi ra thêm một linh hỏa cháo nữa thì liền phụt ra thêm một giọt độc dịch, khiến nó càng thêm hư nhược. Lúc này, kinh lôi quyết bổ lên người, thân thể nó liền run lên một chút, không gian độc trần hộ thể cũng tiêu tan non nửa. Tiếp theo, phảng hỏa long đỉnh xuyên qua không gian độc trần, đánh về bụng nó. Phảng hỏa long đỉnh mặc dù chỉ là một kiện phòng chế phẩm, hơn nữa phòng chế khá thô giản nhưng lại đạt tới cảnh giới thần khí hạ phẩm. Lực công kích của nó cũng nổi tiếng sắc bén, kế thừa đặc điểm cường công của phảng hỏa long đỉnh nguyên bản. Sau khi nó đánh lên người con độc chu, liền gây ra một vết thương sâu nửa tấc trên người con độc chu này. Phảng hỏa long đỉnh dù không thể lấy đi tính mạng nhưng cũng khiến con độc chu bị thương nặng. Không gian độc trần bao bọc bên ngoài độc chu lúc này đã tiêu tán gần như không còn, mà bản thân nó cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Đúng lúc này, ba thanh hỏa diễm kiếm đã chém vào phần khớp nối giữa các đốt chân, lập tức chặt đứt ba chân trái của nó. Bên trái nó chỉ còn lại một chân đầy đủ, làm sao có thể giúp thân thể tiếp tục ổn định được. Độc chu lung lay một chút rồi đổ ập sang bên trái. Mà lúc này, độc dịch của con độc chu cũng đã dính ở trên linh hỏa cháo, ăn mòn khiến linh hỏa cháo liền dần bạc nhược. Long Tiêu Diêu không dám trì hoãn, lập tức khống chế phảng hỏa long đỉnh, hỏa diễm kiếm tiếp tục đâm về phía phần bụng đang lộ ra của con độc chu, đồng thời kinh lôi quyết lại tiếp tục bắn ra. Độc chu sau khi ngã xuống đã mất đi năng lực chống đỡ, dưới một vòng công kích mới của Long Tiêu Diêu liền tử vong đương trường. Hắn vốn tính toán thu lấy hồn phách độc chu để tiến hành hấp thu. Dù nó không đủ kích hoạt thú hồn chủ huyệt nhưng hẳn cũng đủ kích huyệt những huyệt đạo khác. Tuy vậy, sau khi do dự một lúc, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nếu Long Tiêu Diêu khi còn ở luyện khí kỳ cấp 9 có thể hấp thu được hồn phách yêu thú cấp 4 thì khi đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ bậc cao, hấp thu hồn phách yêu thú cấp 6 hẳn cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hiện tại hắn có thể dùng đan dược để phụ trợ tu luyện nhưng sau khi đạt tới trúc cơ kỳ bậc cao thì hiệu quả của đan dược sẽ giảm xuống. Tới lúc đó, hắn sẽ phải dựa vào việc hấp thu năng lượng hồn phách. Do vậy, hắn cuối cùng từ bỏ hấp thu hồn phách con độc chu này. Lúc này, Kim Xà đã diệt sát thêm được nhiều độc chu cấp 3, chỉ còn lại 5 con cuối cùng. Long Tiêu Diêu thu hồi phảng hỏa long đỉnh, chỉ dựa vào kinh lôi quyết và hỏa diễm kiếm cũng giết xong những con còn lại này. Hiện tại, độc chu cấp 3 căn bản không có lực chống đỡ trước mặt Long Tiêu Diêu, sau 3 lần công kích đã hoàn toàn tiêu diệt đám độc chu này. Long Tiêu Diêu trước thu hồi yêu đan của mấy con độc chu. Sau đó lại nổ đi âm linh thảo trên mặt đất. Cuối cùng, hắn bố trí pháp trận, ngồi xuống khôi phục chân khí hao tổn. Lần đại chiến này dù khiến Long Tiêu Diêu thu được hơn 30 viên yêu đan và 50 gốc âm linh thảo quý báu nhưng cũng tổn thất rất lớn. Linh khí linh hỏa cháo, thất tinh kiếm cực phẩm và linh khí linh hỏa cháo thượng phẩm đã bị độc chu ăn mòn, hoàn toàn hỏng mất. May mắn, bên trong túi trữ vật mà thượng quan đại ca cho hắn có rất nhiều tài liệu, hắn lại luyện chế lại linh hỏa cháo và thất tinh kiếm. Trong đó linh hỏa cháo đạt tới cấp thần khí hạ phẩm, thất tinh kiếm lại chỉ là linh khí cực phẩm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do tu vi của hắn còn rất thấp, điều khiển thất tinh kiếm cấp thần khí hạ phẩm cũng quá miễn cưỡng. Những ngày sau đó, Long Tiêu Diêu lại tiếp tục tìm kiếm trong trung tâm bách độc xâm lâm, cũng gặp phải vài lần phiền toái. Ví dụ như hắn gặp phải một yêu thú mãng xà thuộc tính một cấp 6 đang thủ hộ một loại dược thảo. Lực phòng ngự của mãng xà cực cao, Long Tiêu Diêu dù dùng pháp khí bắt đầu kiếm thuộc tính kim và phảng hỏa long đỉnh thuộc tính hỏa, phối hợp với kinh lôi quyết cuối cùng thành công diệt sát con mãng xà này, nhưng cũng khiến hắn hỏng mất một linh khí tinh cương cháo cực phẩm, tiêu phí một viên hồi nguyên đan. Tuy vậy, cuối cùng hồn phách của mãng xà cũng bị hắn thu nhập vào vạn thú lệnh. Khi Long Tiêu Diêu thu được rất nhiều dược thảo quý báu ở Bách Độc Xâm Lâm thì cũng thu được rất nhiều yêu đan và tài liệu yêu thú quý giá. Ở trong này, thức ăn của kim xà cũng rất dồi dào, tiểu hồ cũng có thể ăn được các yêu thú loại xà, mãng. Ngoài ra có thêm những yêu đan yêu thú cấp 2, tiểu hồ dùng qua nửa năm liền lâm vào trạng thái ngủ say. Kỳ thật, tiểu hồ thăng cấp yêu thú cấp 2 đã mấy chục năm nhưng thực lực bản thân nó không mạnh. Nơi nó ở lại toàn là độc trùng cấp 3 cấp 4 sinh sống cho nên nó căn bản không thể thu được năng lượng bổ sung dồi dào. Vậy nên nó vẫn cứ loay hoay ở cấp 2 mà thôi. Nhưng khi nó lập quan hệ huyết khế với Long Tiêu Diêu thì Long Tiêu Diêu lại cung cấp thực phẩm sung túc cho nó, khiến cảnh giới nó gia tăng cực nhanh. Long Tiêu Diêu có kinh nghiệm thăng cấp của Kim Xà, tự nhiên biết tiểu hồ lâm vào ngủ say là dấu hiệu thăng cấp cho nên vô cùng chờ mong. Quan trọng nhất chính là hắn rất tò mò. Con tiểu hồ mê người này nếu có hai cái đuôi thật lớn thì sẽ có hình dáng ra sao? Tiểu hồ ngủ say hai tháng rốt cục tỉnh lại. Long Tiêu Diêu vội gọi nó ra, đặt nó trong lòng bàn tay. Yêu thú sau khi thăng cấp có đồng bọn huyết khế làm bạn thì sự thân cận giữa hai người lại được tăng cường. Hắn tất nhiên phải gia tăng cảm tình của Linh Sùng bất cứ lúc nào. Tiểu hồ thăng cấp lại khác kim xà. Tiểu hồ đang ngủ say thì hào quang màu trắng quanh thân đột nhiên đại thịnh, lóe lên vài cái rồi chìm sâu vào trong cơ thể nó. Lúc này nó mở hai mắt ra, bạch quang cũng lóe lên, phần sau nó trống rông xuất hiện thêm một cái đuôi. Thân thể tiểu hồ tăng trưởng cũng ít hơn so với kim xà, chỉ lớn hơn chưa tới một tấc nhưng cái đuôi nó lại gia tăng gần nửa xích. Cái đuôi mới sinh ra cũng tương đương với cái đuôi đầu tiên, dài gần 2 xích, cũng dài hơn thân thể chỉ hơi lớn hơn bàn tay người của hắn. Nhìn có vẻ hơi buồn cười. Điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái chính là không lâu sau khi tiểu hồ thăng cấp, cái đuôi vừa sinh ra của nó đột nhiên biến mất. Chương 93, gặp quỷ tu. Hóa ra tất cả linh thú đều có năng lực tự bảo vệ. Ví dụ như kim xà, trước khi tiến vào hóa hình kỳ thì có xà hình, mà cửu vĩ thiên hồ đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện với hình thái nhiều đuôi của mình. Đây xem như một loại ẩn mình của linh thú, giả chư ăn hổ. Long Tiêu Diêu nhìn thấy tiểu hồ thăng cấp tất nhiên là vô cùng cao hứng. Thực lực yêu thú huyết khế tăng trưởng đối với người tu tiên cũng có tác dụng xúc tiến. Mà hắn còn hấp thu tinh huyết bản mạng của tiểu hồ cho nên khi tu vi bản thân tiểu hồ được đề cao lên cấp bậc mới thì thần thông huyễn hóa hắn kể thừa của tiểu hồ cũng được đề cao. Sau đó, Long Tiêu Diêu tiếp tục thí luyện, tu luyện, bổ sung đan dược phụ trợ trong Bách Độc Xâm Lâm. Hắn ở lại nơi này 3 năm đã tiến lên trúc cơ bậc trung đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn vẫn áp chế thăng cấp, nén ép, gia tăng chân khí tự thân. Lại qua thêm 10 tháng, hắn cảm giác chân nguyên đã gia tăng 2 thành. Hơn nữa những đan dược phụ trợ tu luyện cũng tiêu hao toàn bộ. Hắn cũng không tiếp tục gáp chế nữa mà hấp thu năng lượng hồn phách mãng xà cấp 6 trong vạn thú lệnh để phụ trợ thăng cấp lên trúc cơ bậc cao. Tuy rằng thực lực Long Tiêu Diêu dưới sự áp chế thăng cấp của hắn đã không thua kém gì kim đan bậc trung, hơn nữa trình độ thần thức cường đại sánh ngang kim đan bậc cao nhưng vượt cấp hấp thu vẫn mang tới cho hắn không ít phiền toái. Trong phiến Bách Độc Xâm Lâm này vốn cũng chỉ có độc trùng cấp thấp, hơn nữa do linh khí bình thường cho nên cao nhất cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Nhưng con mãng xà này lại chiếm cứ được vị trí một linh mạch hiếm có trong rừng rậm, chẳng những chiếm được linh khí tẩm bổ bản thân mà xung quanh đó lại có rất nhiều dược thảo quý hiếm sinh trưởng. Cơ duyên xảo hợp, nó ăn được linh quả của một gốc linh thảo ngưng kết ra, rốt cục thăng cấp lên yêu thú cấp 6. Mãng xà cấp 6 thuộc loại nhân vật cao nhất trong Bách Độc Xâm Lâm, tự nhiên tràn ngập khí tức vương giả. Long Tiêu Diêu tuy rằng hấp thu hồn phách lang vương, tuy hiểu phương pháp đối phó hồn phách thú vương nhưng cũng không thể chống đỡ năng lượng phản vệ cuồng bạo của hồn lực mãng xà cấp 6. Thân thức của hắn dù cường đại hơn hồn lực mãng xà nhưng cũng chỉ có hạn, còn cần phải thủ hộ thức hải cho nên khiến hắn có phần lực bất tòng tâm. Hồn phách mãng xà với khí tức vương giả mãnh liệt tấn công đột phá bản thể thức hải Long Tiêu Diêu, cũng chính là đại não của hắn, khiến hắn nổi lên từng cơn mê muội, cũng vô cùng phiền toái. Hắn lập tức lấy ra một viên thanh tâm đan cuối cùng ăn vào, bảo trì ý thức thanh minh, đau khổ chống đỡ tấn công của thú hồn. Tuy nhiên, ở thời khắc nguy hiểm nhất, tinh huyết bản mạng của Bí Hy ở trong huyệt thần đỉnh của Long Tiêu Diêu cùng với tinh huyết bản mạng kim xà trong đan điền hắn phân biệt phát ra một đạo kim quang, lập tức đánh cho khí tức thú hồn này tán loạn một chút. Long Tiêu Diêu nắm lấy cơ hội này, khu trừ thú hồn phản vệ, cuối cùng mới hoàn thành quá trình hấp thu. Lần hấp thu này tuy rằng cuối cùng cũng thành công nhưng Long Tiêu Diêu vẫn tự nhủ. Chỉ lòng tham là không đủ để rắn nuốt voi. vì lòng tham gia tăng thực lực tới mức cao nhất mà chút nữa hắn bị thú hồn phản vệ khiển thần trí hao tổn, về sau nhất định phải đánh giá thực lực của bản thân và đối thủ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy nhiên, quá trình hấp thu thú hồn lần này Long Tiêu Diêu cũng phát hiện ra tinh huyết bản mạng mà Long Tiêu Diêu hấp thu của yêu thú do yêu thú tình nguyện cũng có thể phụ trợ hắn áp chế thú hồn mạnh mẽ khác, có tác dụng hộ thể. Tinh huyết bản mạng của Kim Xà và Bí Hy ở cạnh Thức Hải, khi Thức Hải gặp nạn liền chủ động phát động công kích, bảo vệ Thức Hải hắn. Bởi vì cấp bậc gia tăng, uy lực kim quang do tinh huyết bản mạng Kim Xà phát ra cũng đề cao hơn rất nhiều so với trước đây. Nguyên nhân là do Kim Xà thăng cấp, thực lực gia tăng nhiều. Đương nhiên, công thần lớn nhất trong lần bình ổn thú hồn phản vệ lần này là do tinh huyết bản mạng của Bí Hy phát ra. Bí Hy ở trong linh dược viên dù bị hạn chế thăng cấp nhưng cũng là cấp 4 đỉnh phong. Sau khi được Long Tiêu Diêu mang ra khỏi đó thì không lâu sau đã thăng cấp làm yêu thú cấp 5, thực lực tất nhiên hơn xa Kim Xà. Hơn nữa, nó kế thừa thần thông Long tộc Thiên Phú Thần Lôi, chỉ có yêu thú đạt tới cấp 4 mới có thể tự động kế thừa. Trong khi kim quang của tinh huyết bản mạng Kim Xà chỉ là công kích bình thường, đương nhiên thua xa lôi điện màu vàng của Thiên Phú Thần Lôi. Đây không phải là chênh lệch cấp bậc bình thường mà bản chất khác nhau. Sau khi hấp thu năng lượng hồn phách mãng xà, Long Tiêu Diêu thuận lợi thăng cấp lên trúc cơ bậc cao. Hơn nữa vì năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong hồn phách yêu thú cấp 6 khiến hắn trước khi thăng cấp, chân nguyên gần như vượt qua bình thường ba thành. Điều này khiến thực lực của hắn gia tăng trên diện rộng. Mà trong quá trình đối kháng với thú hồn phản vệ, Long Tiêu Diêu thần thức hắn vì bị kích thích mà tăng lên trên diện rộng. Sau khi thăng cấp, thần thức có thể ngoại phóng trăm thước, thậm chí vượt qua người tu tiên kim đan bậc cao tu luyện công pháp địa giai. Không gian trong vạn thú lệnh tự nhiên vì thần thức Long Tiêu Diêu tăng vọt mà mở rộng ra, còn lộ ra một đoạn nước chảy ở vùng biên. Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận của dòng nước, hắn còn không biết đây là một dòng suối nhỏ hay một con sông lớn. Không gian thần kỳ của vạn thú lệnh khiến hắn ngày càng chờ mong. Long Tiêu Diêu dừng chân thêm vài ngày trong Bách Độc Xâm Lâm, tu tập thuần thục những pháp kỹ và trận pháp trúc cơ bậc cao mới quyết định rời đi. Hiện tại, hắn đã không còn đan dược phụ trợ để bổ sung, do đó tốc độ tu luyện sẽ chậm đến đáng thương. Tiếp theo hắn hy vọng có cơ hội học tập việc luyện đan, đây là kỹ năng người tu tiên không thể thiếu được. Nhưng quan trọng nhờ ợn là Long Tiêu Diêu muốn đi gặp Bạch Như Ngọc. Mấy năm không gặp, không biết nàng ta có được như ý, tu luyện tới cảnh giới nào. Đương nhiên, cũng chỉ còn một năm nữa là tới kỳ thí luyện lạc nhật xuân mạch, Long Tiêu Diêu mặc dù có thực lực bất phàm do tu luyện vạn thú tiên kinh, tự tin không gặp phải nhiều nguy hiểm nhưng khi tiến vào thí luyện ở nơi tối hung hiểm thì ai dám chắc sẽ không có chuyện bất ngờ. Hắn cũng cần chuẩn bị một chút nữa. Long Tiêu Diêu lại luyện chế một khối trận bàn ngũ hành trận rồi bay ra khỏi Bách Độc Xâm Lâm. Vì tránh gặp phải phiền toái, hắn ẩn nặc tu vi xuống trúc cơ sơ cấp, cũng hóa thành một hán tử trung niên rất bình thường. Long Tiêu Diêu kế thừa thần thông huyễn hóa của Cửu Vĩ Thiên Hồ, ỷ vào thần thức để cải biến bề ngoài và che giấu tu vi. Chỉ người có thần thức cao hơn hắn một bậc mới phát hiện ra được. Do đó nếu không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên thì không sợ bị phát hiện. Ngay khi Long Tiêu Diêu vừa bay ra khỏi Bách Độc Xâm Lâm thì hắn đột nhiên phát hiện một thôn trang nhỏ ngoài Bách Độc Xâm Lâm vài dặm đang phát sinh giết chóc. Kẻ đại khai sát giới chính là một người tu tiên. Người này đứng giữa không trung, vừa điều khiển pháp khí giết hại những thôn dân phàm nhân, vừa điều khiển một lá cờ màu đen hấp thu hồn phách. Quỷ tu. Long Tiêu Diêu lập tức phán đoán ra thân phận đối phương. Loại hành vi giết hại phàm nhân này khiến hắn giận tím mặt. Chương 94, sơ chiến quỷ tu. Long Tiêu Diêu đương nhiên chưa từng gặp phải quỷ tu. Hắn nhìn ra thân phận quỷ tu của đối phương hoàn toàn dựa theo ngọc giản ghi chép những loại kỳ văn bí sử giới tu tiên hắn thu được trước đây của những tán tiên, trong đó cũng miêu tả đại khái về quỷ tu. Quỷ tu, danh như ý nghĩa, có liên quan tới quỷ, thuộc loại tà tu trong giới tu tiên. Phương pháp phụ trợ quỷ tu tu luyện là thôn phệ hồn phách, hấp thu thi khí hoặc năng lượng máu huyết, khác hoàn toàn với người tu tiên chính đạo, do đó cũng không cần đan dược của người tu tiên chính đạo, cũng không cần tới phường thị tu tiên chính đạo, càng không tham gia thí luyện như linh dược viên. Do đó Long Tiêu Diêu cũng chưa bao giờ gặp qua. Thủ đoạn phụ trợ đối địch của quỷ tu có ngự thi, ngự hồn, ngự huyết, ngự độc. Ngự thi là chỉ luyện thi. Người tu tiên có thể luyện chế người khác thành các loại cương thi để khống chế. Tu vi của cương thi có liên quan chặt chẽ với tu vi của người luyện chế. Ví dụ như tu sĩ luyện khí kỳ và phàm nhân chỉ có thể luyện chế cương thi bình thường, người tu tiên trúc cơ kỳ có thể luyện chế ra đồng giáp thi. Người luyện chế có tu vi càng cao thì cấp bậc cương thi cũng càng cao. Đương nhiên, bởi vì trong quá trình luyện thi giả cần khống chế hồn phách kẻ bị luyện chế, điều này yêu cầu tu vi quỷ tu phải cao hơn kẻ bị luyện thi, nếu không thần thức sẽ bị phản vệ, hoặc cương thi sau khi luyện thành sẽ thoát khỏi sự khống chế của mình. Bởi vì luyện thi là dùng người sống cho nên vô cùng tàn nhẫn. Mà cho dù thu phục cương thi có sẵn, dùng trong tác chiến cũng quá tàn ác cho nên quỷ tu được liệt vào hàng tà tu. Ngự hồn là dùng pháp khí đặc biệt thu lấy hồn phách, khi giao chiến thì khống chế hồn phách công kích địch nhân, cũng có thể ảnh hưởng tới thần trí đối phương. Tuy nhiên, thu hồn lại cần phải giết hại người sống, hơn nữa, người bị bắt mất hồn phách cũng mất đi cơ hội luân hồi chuyển thế, quá mức tàn nhẫn, trở thành cấm kỵ trong giới tu tiên. Ngự huyết là dùng máu làm chất môi giới giao chiến. Ngự độc là dùng thi độc và các loại độc vật tiến hành công kích. Bởi vì quỷ tu có nhiều thủ đoạn quỷ dị phụ trợ chiến đấu cho nên khiến cho quỷ tu bậc thấp thực lực bình thường cũng có thể thắng được người tu tiên chính đạo đồng cấp. Ngoại trừ những người tu tiên tu luyện công pháp khắc chế tà ma ra, ít khi chiếm được tiện nghi giao chiến với quỷ tu. Do vậy, trong cuộc chiến chính tà, người tu tiên chính đạo thường tổn thất rất thảm trọng. Long Tiêu Diêu biết không dễ dây dưa với quỷ tu nhưng hành vi của đối phương khiến hắn rất giận dữ. Mà đối phương cũng chỉ là trúc cơ sơ cấp, hắn đương nhiên muốn quản chuyện này. Long Tiêu Diêu lúc này bay về phía người kia cũng cẩn thận đánh giá tên quỷ tu này. Nếu hắn đang hấp thu sinh hồn thì khẳng định quỷ tu này tu luyện một loại phụ trợ dựa vào thôn hồn. Bởi vì quỷ tu không thể có được tiên bảo tinh lọc, chiết xuất hồn phách như vạn thú lệnh cho nên quỷ tu tản mát ra một cỗ khí tức đặc biệt tâm hồn, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt cái đã nhận ra người này là quỷ tu. Khi Long Tiêu Diêu bay tới cách đối phương mấy chục thức thì đối phương cũng đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Tên này dùng thần thức quét qua hắn một cái. Khuôn mặt hung ác nham hiểm hiện ra vẻ tươi cười nói. Hôm nay cũng thật may mắn, không ngờ có thể gặp được một người tu tiên. Nếu đến đây rồi thì không cần đi nữa đâu, tặng hồn phách của ngươi cho ta đi. Như vậy thì uy lực hồn kỳ của ta sẽ gia tăng một chút. Long Tiêu Diêu lúc này thì triển ra thần thông huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ cho nên tên quỷ tu này đương nhiên cho rằng đối phương cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ cấp. Chỉ cần không phải tu sĩ tu luyện những công pháp hạo nhiên chính khí, khắc chế tà ma như Phật tu. Nho tu thì dù đối thủ là trúc cơ trung cấp thì tên quỷ tu này cũng tự tin ứng phó được cho nên mới nói vậy. Long Tiêu Diêu lạnh lùng nói. Ngươi dám tùy ý giết hại phàm nhân, hôm nay ta muốn thay mặt những người vô tội đòi lại một công đạo. Quỷ tu này cười cười nói. Những phàm nhân kia cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chết cũng đã chết rồi. Công đạo gì? Giới tu tiên công đạo chính là thực lực, hồn phách của ngươi cũng sẽ trở thành một phần hồn kỳ của ta, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có, nói gì tới chuyện công đạo. Quả thực là ngây thơ. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng không nhiều lời nữa, linh khí cực phẩm thất tinh kiếm lập tức bay vụt về phía tên quỷ tu. Nếu đã là tình trạng ngươi sống ta chết thì cần gì nhiều lời vô ích, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường. Tên quỷ tu kia thấy Long Tiêu Diêu động thủ thì lập tức tế ra một tấm bố phiên màu trắng thần khí thượng phẩm. Tấm bố phiên màu trắng này đón gió bành trướng, hình thành một tầng bảo hộ, bao bọc lấy hắn. Sau đó, hắn lại tế ra một thanh pháp khí dạng phi đao, cũng là linh khí thượng phẩm âm phong đao. Bay về phía Long Tiêu Diêu. Cuối cùng, hắn bấm quyết thu hồi cây hồn kỳ màu đen đang hấp thu hồn phách. Vô số hồn phách từ trong hồn kỳ này chen chúc mà ra, giơ nanh múa vuốt đánh về phía Long Tiêu Diêu. Đây cũng là một linh khí hồn kỳ cực phẩm. Long Tiêu Diêu thấy thế lập tức gọi là thần khí hạ phẩm linh hỏa cháo. Dựa theo ghi chép thì thuộc tính hỏa cũng có tác dụng khắc chế tà ma quỷ vật, mà thuộc tính lôi lại là trời sinh khắc chế mọi thứ quỷ quái. Hắn đồng thời thi triển ra Minh Lôi Quyết. Một đạo lôi điện màu vàng nhạt bắn nhanh về phía tên quỷ tu kia. Minh Lôi Quyết chính là pháp kỹ thuộc tính lôi trúc cơ cao cấp, uy lực còn cao hơn Kinh Lôi Quyết. Minh Lôi Quyết nguyên bản chính là màu trắng nhưng Minh Lôi Quyết của Long Tiêu Diêu dung hợp lôi điện của Điện Man và Thiên Phu Thần Lôi của Bí Hí, tự nhiên hiện ra màu vàng nhạt, uy lực cũng càng cường đại. Thất tinh kiếm bay tới đâm vào tấm bố phiên màu trắng, khí tức cực nóng khiến lá cờ này bập bùng, bay lên một ít khói xám. Dường như tấm bố phiên này sẽ lập tức không thể chống đỡ nổi nữa. Rốt cục tấm bố phiên này cũng chỉ là linh khí thượng phẩm, hơn nữa bị thuộc tính hỏa khắc chế, tự nhiên khó có thể ngăn cản được thế công của kiếm trận cường đại. Sắc mặt của tên quỷ tu đại biến, ý thức được người mình gặp không phải là một tên trúc cơ sơ cấp liền gọi ra một tấm linh khí thượng phẩm quỷ diện thuẫn, một tấm chắn mặt quỷ xuất hiện trước người hắn, nên đón thất tinh kiếm. Âm phong đao bay ra đánh lên linh hỏa cháo, khí tức âm hàn lập tức bị hỏa diễm phát ra trên linh hỏa cháo làm cho tan rã, trong khi linh hỏa cháo thậm chí không lay động chút nào. Mà hồn phách bay múa đầy trời lại sợ hãi ở cách xa linh hỏa cháo chừng hai thước, không dám vượt qua giới hạn. Quỷ tu kia tuy rằng thu được mấy trăm hồn phách nhưng cơ bản đều là hồn phách phàm nhân, chỉ có mười mấy cái là của người tu tiên, lại đều là của tu sĩ luyện khí kỳ bậc thấp. Những hồn phách này gặp phải hỏa diễm cực nóng của thần khí hạ phẩm thì tất nhiên sẽ hồn phi phách tán cho nên chỉ có thể sợ hãi né tránh mà thôi. Minh Lôi Quyết của Long Tiêu Diêu bắn nhanh lên trên tấm bố phiên, nó lập tức lóe lên, trở lại bản hình pháp khí, rơi xuống mặt đất. Long Tiêu Diêu lúc này khống chế thất tinh kiếm từ bốn phía, tiến hành vây công quỷ tu, đồng thời lại bấm quyết thi triển Minh Lôi Quyết. Tên quỷ tu kia thấy mình căn bản không thể lay chuyển được lực phòng ngự của Long Tiêu Diêu mà sau khi tấm bố phiên của hắn rơi xuống, thất tinh kiếm từ bốn phía đang công tới. Nhưng hắn chỉ còn một linh khí trung phẩm là âm phong cháo, không thể chống đỡ được thế công của thất tinh kiếm, vội hô lớn. Dừng tay, sư thúc của ta đang ở phụ cận, ngươi nếu giết ta, hắn lập tức có thể biết được. Chương 95, Quỷ tu Kim Đăng Kỳ. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết trong giới tu tiên dùng tu vi định bối phận. Ngoại trừ một ít sư phụ tán tu luyện khí kỳ cũng là tán tu luyện khí kỳ thì đa số sư phụ người tu tiên phải cao hơn đồ đệ một kỳ tu luyện. Giống như tu sĩ luyện khí kỳ Bạch Như Ngọc liền bái tu sĩ Kim Đan kỳ làm sư phụ cũng là trường hợp đặc biệt. Long Tiêu Diêu lúc này sát tâm đại thịnh, số hồn phách do tên quỷ tu dùng hồn kỳ phóng xuất ra cho thấy hắn đã giết hại rất nhiều tính mạng phàm nhân. Đối với loại quỷ tu lạm sát người vô tội này thì dù hắn phải mạo hiểm hơn cũng quyết không để đối phương có cơ hội còn sống. Long Tiêu Diêu lập tức khống chế thất tinh kiếm hung hăng đâm về phía tên quỷ tu. Tên quỷ tu vừa khản giọng đe dọa vừa tế ra âm phong cháo tiến hành phòng ngự, đồng thời quỷ diện thuẫn cũng nên đón hai thanh thất tinh kiếm. Nhưng âm phong cháo trung phẩm vẫn không thể ngăn cản được năm thanh thất tinh kiếm còn lại. Khí tức cực nóng của thất tinh kiếm khiến hàn khí của âm phong cháo tan ra thành vô hình. Mất đi âm hàn khí bảo hộ, lực phòng ngự âm phong cháo tất nhiên giảm xuống trên diện rộng, dưới công kích của thất tinh kiếm lập tức xuất hiện những vết rạn dài. Minh Lôi Quyết đúng lúc này cũng đánh lên trên âm phong cháo. Nó vốn đã vô cùng yếu ớt liền lập tức vỡ nát dưới công kích lôi điện này. Năng lượng lôi điện còn thừa liền đánh thẳng lên người tên quỷ tu. Trước ngực hắn lập tức bị xuyên thủng một lỗ tròn đường kính một tấc, hắn cũng đương trường mất mạng, từ giữa không trung rơi xuống. Long Tiêu Diêu dù không biết tên sư thúc đang ở gần trong lời quỷ tu là thật hay giả nhưng với tính cách rất cẩn thận của mình, hắn cũng vội vã thu lấy vật phẩm và thi thể tên quỷ tu rồi ngự kiếm bay về phía Hoa Sơn. Ngay tại khi Long Tiêu Diêu vừa bay đi không xa, một tên quỷ tu Kim Đan kỳ liền ngự khí bay về phía hắn. Hắn hiểu rằng người đuổi theo nhất định là sư thúc tên quỷ tu vừa rồi, không dám dừng lại mà đẩy nhanh tốc độ bay đi. Người tu tiên sau khi tiến vào Kim Đan kỳ lại có sự gia tăng về chất khi ngự khí phi hành. Tuy rằng tổng lượng chân khí của Long Tiêu Diêu hiện cũng không thua kém tu sĩ Kim Đan trung cấp nhưng các loại pháp kỹ, thần thông mà hắn sử dụng vẫn chỉ nằm trong phạm vi trúc cơ kỳ, tốc độ phi hành tất nhiên thua xa tu sĩ Kim Đan kỳ. Long Tiêu Diêu thúc giục hiệu quả gia tốc của Xá Ly Ngoa, tốc độ phi hành liền tăng nhanh nhưng vẫn không thể bỏ rơi tên quỷ tu Kim Đan kỳ phía sau. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, thoáng cái đã chỉ còn mấy chục thước nữa. Thấy vậy hắn cũng đành phải hướng về một ngọn núi nhỏ phía trước hạ xuống. Vừa hạ xuống, Long Tiêu Diêu đồng thời lấy ra trận bàn ngũ hành trận, trang bị lên linh thạch trung cấp, rót chân khí để kích hoạt. Sau khi hạ xuống đỉnh núi, tên quỷ tu kia cũng lập tức dừng lại, cách hắn không tới 10 thước. Long Tiêu Diêu lúc này mới có cơ hội quan sát tên quỷ tu này cẩn thận. Tuy đối phương là Kim Đan kỳ nhưng cũng chỉ là Kim Đan sơ cấp đỉnh phong mà thôi, so với dự kiến là Kim Đan trung cấp của hắn thì thấp hơn. Điều này khiến cho hắn hơi yên tâm một chút. Toàn thân quỷ tu này bao bọc trong một đoàn âm hồn khí, đương nhiên cũng là loại quỷ tu ngự hồn. Sau khi tên quỷ tu này hạ xuống liền hung hăng nói: "Tiểu tử, có phải ngươi giết đệ tử Âm Linh Tông ta không?" Long Tiêu Diêu nghe vậy thì trong lòng cả kinh. Âm Linh Tông chính là một trong 10 đại môn phái quỷ tu của giới tu tiên Thần Châu Đại Lục. Tuy rằng bởi vì chính tà chỉ tranh trong giới tu tiên mà không dám tiến vào phạm vi thế lực đại phái chính đạo nhưng đại phái chính đạo cũng không dám tùy ý trêu chọc đối phương, nếu không e rằng sẽ phát sinh một hồi đại chiến quy mô lớn. Long Tiêu Diêu cũng lạnh lùng nói. Nếu người ngươi nói chính là tên quỷ tu tùy ý giết hại phàm nhân kia thì quả thật là bị ta giết. Làm người tu tiên mà bại hoại, lấy mạng người như chuyện vật thì lưu lại làm gì? Tên quỷ tu nghe vậy thì giữ tận nói. Tiểu tử, ngươi có biết người ngươi giết là ai không? Đó chính là hậu nhân của cổ trưởng lão của Âm Linh Tông. Ngươi dám giết cổ sư điệt thì chờ bị chịu hồn luyện phách đi. Sự tức giận trong lòng tên quỷ tu này hiện tại có thể nghĩ cũng biết. Vì đảm bảo cho tên cổ sư điệt thu sinh hồn an toàn thì cổ trưởng lão cố ý phái hắn đi cùng. Chỉ là do tên cổ sư điệt kia ngang ngược, kiêu ngạo, căn bản không cho hắn đi cùng cho nên hắn luôn ở xa khoảng 10 mấy dặm. Hiện tại cổ sư điệt đã chết. Hắn thật sự không biết trở về sẽ nói năng thế nào cho nên sao có thể không giận được. Long Tiêu Diêu nghe vậy cũng cả kinh. Trưởng lão của các đại phái tu tiên đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Thái Thượng trưởng lão còn là tu sĩ Phi Thăng kỳ. Những người này nếu muốn đối phó với một tán tu nho nhỏ như hắn thì cũng chẳng cần tốn chút công sức nào. Khoảnh khắc khi diệt sát tên quỷ tu vừa rồi, Long Tiêu Diêu liền cảm giác có chút ngạc nhiên đối với pháp khí hắn sử dụng. Cho dù là đệ tử đại phái tu tiên thì ở trúc cơ sơ cấp cũng không thể có được nhiều linh khí thượng phẩm như vậy, càng không nói còn có một linh khí cực phẩm là hồn kỳ. Không ngờ đối phương chính là hậu nhân của trưởng lão Âm Linh Tông. Hiện tại đúng là đều đắc tội với cả hai phái chính tà rồi. Tuy nhiên, bất kể tương lai có hậu quả gì thì việc cần kiếp lúc này chính là phải vượt qua nguy cơ trước mắt. Long Tiêu Diêu lập tức phát động trận bàn ngũ hành trận, sau đó thất tinh kiếm bay ra, bắn thẳng về phía quỷ tu. Tay phải hắn bấm quyết thi triển minh lôi quyết, một đạo lôi điện màu vàng nhạt bắn nhanh ra. Cuối cùng hắn tế ra hồ lao tiên, bảo hộ mình vào bên trong. Tên quỷ tu kim đan kỳ đương nhiên không thèm để vào mắt một gã trúc cơ sơ cấp. Tuy rằng vừa rồi hắn có chút bất ngờ với tốc độ chạy trốn của Long Tiêu Diêu, nhưng hiện tại hắn phát hiện ra linh quang do đôi xá ly ngoa dưới chân đối phương tản mát ra thì tự nhiên biết đó là pháp khí loại gia tốc, cũng không lo lắng thêm. Cũng vì thế hắn đúng là nhất thời sơ suất, nơi hạ xuống chỉ cách Long Tiêu Diêu mấy thước. Hắn không có chút lo lắng Long Tiêu Diêu sẽ mang tới uy hiếp gì tới hắn, một lòng nghĩ tới việc rốt cục bắt sống Long Tiêu Diêu mang về hay là giết chết đối phương, thu hồn phách về. Tuy nhiên, dù là cách nào thì hắn chỉ sợ cũng khó hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm. Đây chính là điều khiến hắn lo lắng nhất. Đúng lúc này, ngũ hành trận được phát động. Ngũ hành trận chẳng những uy lực gia tăng mấy lần mà phạm vi bao trùm cũng lên tới hơn 10 thước, vượt xa tiểu ngũ hành trận. Long Tiêu Diêu dùng trận bàn thúc dục pháp trận, nháy bao phủ lấy tên quỷ tu này vào trong. Pháp trận lập tức tự hành phát động công kích, phi kiếm bay loạn, thanh đằng quấn quanh, cột nước đánh tới, hỏa diễm thiêu đốt, lưu sa địa hãm. Pháp kỵ ngũ hành thay nhau phát động. Tên quỷ tu này cả kinh, lập tức tế ra một kiện thần khí hạ phẩm linh quỷ phiên. Một kiện phiên kỳ vẽ mặt quỷ màu xanh bên ngoài thân thể hắn, trên đó biển ảo hơn 10 cái mặt quỷ. Tiếp theo, tên quỷ tu lại tế ra thần khí hạ phẩm khô lâu đầu, một khô lâu đầu màu trắng bệch liền bay về phía Long Tiêu Diêu. Bộ xương khô này là một bộ pháp khí bản mạng của hắn, dùng tinh huyết bản thân bồi luyện, cấp bậc sẽ gia tăng theo thực lực bản thân. Tên quỷ tu này lại tế ra một pháp khí dạng cái bát màu đen thui, cũng là một kiện thần khí hạ phẩm khống hồn bát. Khống hồn bát bay tới giữa không trung liền bắn một đạo hắc quang về phía Long Tiêu Diêu. Cuối cùng, hắn tế ra một thần khí trung phẩm âm phong kỳ, một cô âm phong mãnh liệt nổi lên. Chương 96, khổ đấu quỷ tu. Quỷ tu kim đan có chút giật mình với ngũ hành trận đột nhiên xuất hiện, mặc dù quỷ tu không tinh thông ngũ hành trận, nhưng cũng có pháp trận đặc thù, hắn cũng biết được đôi chút về uy lực pháp trận. Ban đầu quỷ tu này dù cũng thấy được trận bàn trong tay Long Tiêu Diêu, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là một loại pháp trận phòng ngự. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ pháp trận có phạm vi bao trùm lớn như thế, cho nên mới sơ ý rơi vào trong pháp trận. Tuy nhiên, cho dù rơi vào trong pháp trận thì hắn cũng không lo lắng. Âm phong kỳ của hắn dù không phải thuộc tính phong ngũ hành biến dị, nhưng lực công kích âm phong cũng không kém hơn thuộc tính phong, lại còn mang theo thuộc tính âm hàn có lực công kích rất mạnh, hắn tin tưởng có thể dễ dàng phá giải pháp trận này. Lúc này pháp trận phát động công kích ngũ hành đã rơi vào linh quỷ phiên của quỷ tu. Tuy nhiên chân chính lay động được linh quỷ phiên thì chỉ có công kích của phi kiếm cùng hỏa diễm. Trong đó hỏa diễm ảnh hưởng linh quỷ phiên lớn nhất, một vòng công kích đã đánh nát 4 cái mặt quỷ lơ lửng bên ngoài linh quỷ phiên. Kim đan quỷ tu vội vàng rót chân khí âm linh vào linh quỷ phiên, duy trì phòng ngự ổn định. Nhưng lúc này thất tinh kiếm cùng minh lôi quyết trước sau giáng xuống linh quỷ phiên, minh lôi quyết nháy mắt đánh nát mặt quỷ chặn đằng trước, bắn thẳng vào trên lá cờ linh quỷ phiên. Linh quỷ phiên lập tức run rẩy, trong lá cờ bay ra một làn khói. Mặt quỷ lơ lửng bên ngoài lá cờ cũng có vẻ hư hào hơn. Thất tinh kiếm lập tức đâm vào linh quỷ phiên lập tức xuất hiện vặn vẹo lòng xuống, còn mặt quỷ ở ngoài lá cờ trước sau tan vỡ 7-8 cái, trong lá cờ lại bay ra những làn khói. Nhìn uy lực công kích của thất tinh kiếm rất mạnh, nhưng linh quỷ phiên vốn là vật mềm dẻo, lá cờ lom xuống liền tan mất quá nửa lực công kích. Chỉ là thuộc tính hỏa cực nóng của thất tinh kiếm làm cho linh quỷ phiên bị tổn hại không nhỏ. Còn minh lôi quyết lại thật sự đánh lên trên linh quỷ phiên. Tuy rằng không có thực thể pháp khí duy trì, nhưng lôi điện vốn đã khắc chế quỷ tà, công kích dung hợp lôi điện có uy lực mạnh mẽ, khiến linh quỷ phiên chẳng những tổn hại nặng âm linh khí, lá cờ cũng bị tổn hại nhỏ. Đầu khô lâu quỷ tu bay đến kết giới ngũ hành trận, lập tức há miệng cắn xé kết giới. Nhưng liên tục mấy lần, chỉ làm cho kết giới vặn vẹo lung lay. Kết giới pháp trận rất đàn hồi, miệng khô lâu cắn xuống dốc hết sức, lại có cảm giác có lực không dùng được. Khống hồn bắt bắn ra cổ sáng màu đen lại không bị cản trở gì. Xuyên thẳng qua kết giới bắn về phía Long Tiêu Diêu. Nhưng ánh sáng đen kia lại bị linh hỏa cháo bên ngoài cơ thể Long Tiêu Diêu ngăn cản, ngọn lửa trên linh hỏa cháo bị hào quang màu đen lạnh lẽo chiếu xuống lập tức yếu đi vài phần, tuy nhiên hào quang đen kia cũng bị ngọn lửa hòa tan, còn phát ra tiếng xèo xèo tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt khối băng. Âm phong kỳ thổi ra âm phong lạnh lẽo, quét lên trên kết giới pháp trận, vốn kết giới hết sức dẻo dai bị âm phong đánh vào, liền lồi ra, hơn nữa dần dần cứng ngắc yếu ớt, pháp trận ngũ hành công kích cũng yếu đi không ít. Long Tiêu Diêu thấy kết giới pháp trận bị âm phong công kích sắp tan vỡ, lập tức không giữ lại nữa. Thất tinh kiếm xoay quanh một vòng, liền đâm thẳng về phía linh quỷ phiên, phản hỏa long đỉnh cũng bắn ra bay thẳng về phía quỷ tu. Đồng thời, liên tục phát ra minh lôi quyết bắn về phía quỷ tu. tuy rằng Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi trúc cơ bậc cao sơ kỳ, nhưng tu sĩ trúc cơ không thể so sánh với tu vi thực lực chân thật của hắn. Lúc này, hắn sử dụng thần khí hạ phẩm cũng không có chút miễn cưỡng, dù là Minh Lôi Quyết tiêu hao chân khí không nhỏ, nhưng hắn không lo lắng khô cạn chân khí trong thời gian ngắn, hoàn toàn có thể công kích thả cửa. Lúc này Kim Đan Quỷ Tu đã hết sức bị động, hắn không ngờ Long Tiêu Diêu có thể vận dụng kỹ xảo thuộc tính lôi có uy hiếp lớn nhất đến Quỷ Tu. Quỷ Tu thuộc loại điển hình công mạnh thủ yếu, tu luyện công pháp huyền giai cao cấp, nhưng lực công kích của hắn tuyệt không kém hơn tu sĩ Kim Đan bậc trung bình thường. Chỉ là, hắn một lòng theo đuổi lực công kích, cho rằng công kích là phòng thủ tốt nhất, lực phòng ngự không khỏi yếu kém. Quỷ Tu bình thường giao thủ với Quỷ Tu cùng cấp cũng sẽ không chiếm hạ phong, chung quy không phải người tu tiên đặc thù như Phật tu khắc chế quỷ quái, hoặc tu sĩ có thuộc tính lôi hỏa, trong thời gian ngắn khó có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Mà trong thời gian đó, đã đủ cho hắn thủ thắng. Lúc này, Quỷ Tu lại gọi ra một cái thần khí trung phẩm Linh Quỷ Thuẫn cùng một cái linh khí cực phẩm Thanh Bố Phiên. Tuy rằng lực phòng ngự của Linh Quỷ Thuẫn không thấp, nhưng chỉ có thể vào phòng ngự một phía. Còn Thanh Bố Phiên tuy có thể phòng ngự toàn diện, nhưng cấp bậc lại hơi thấp, chống đỡ công kích thuộc tính lôi hỏa liền có vẻ không đủ lực lượng. Quỷ Tu vẫn kiên trì lộ tuyến chủ yếu công kích, hắn rót thêm chân khí âm linh vào âm phong kỳ. Âm phong kỳ thổi ra âm phong như thủy triều dâng trào, đánh về phía kết giới ngũ hành trận. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Quỷ Tu gọi ra lá chắn pháp khí, lập tức khống chế thất tinh kiếm đổi thành phát động công kích bốn phía. Phảng hỏa long đỉnh tiến công từ bên cạnh Quỷ Tu. Còn Minh Lôi Quyết lại đánh từ chính diện. Cuối cùng, lại gọi khống hỏa bát bay đến trên đầu Quỷ Tu. Biến thành bình bát màu đỏ đường kính một thước, từ trong bình bát lại bay ra một ngọn lửa thật to, phun vào Quỷ Tu bên dưới. Âm phong kỳ thổi ra dòng khí âm phong hung hăng đánh sâu vào kết giới pháp trận, kết giới truyền ra một tiếng thanh thúy như thủy tinh vỡ vụn, vị trí kết giới pháp trận bị âm phong đánh sâu vào lập tức biến thành những mảnh vỡ, pháp trận lập tức biến mất không thấy. Quỷ Tu thấy thế phát ra tiếng cười đắc ý, vừa khống chế âm phong phát động công kích Long Tiêu Diêu, vừa gọi ra một cái pháp khí hình lục lạc, chính là thần khí hạ phẩm Đãng Hồn Linh. Lục lạc bay đến trên đầu Long Tiêu Diêu, phát ra một trận tiếng chuông chói tai. Đồng thời, hắn khống chế Linh Quỷ Thuẫn đón đỡ lôi điện do Minh Lôi Quyết Linh Quỷ Thuẫn. Theo hắn nghĩ, Minh Lôi Quyết mới là uy hiếp lớn nhất. Long Tiêu Diêu thấy dòng khí âm phong tràn tới, không dám để nó công kích Linh Hỏa Cháo, mà gọi ra Linh Hỏa Thuẫn đón đỡ dòng khí kia. Tuy rằng Linh Hỏa Thuẫn chỉ là linh khí cực phẩm, nhưng phòng ngự công kích một phía của nó cũng không kém gì Linh Hỏa Cháo. Dòng khí âm phong tràn tới, ngọn lửa trên Linh Hỏa Thuẫn lập tức giảm mạnh, một lát sau tăng ấm. Tiếp đó, Linh Hỏa Thuẫn lại không ngừng lắc lư. Mặt ngoài lá chắn kết thành một tầng băng mỏng, lá chắn cũng bị thu nhỏ 1/3. Mất đi linh khí rơi xuống đất. Đang hồn linh phát ra sóng âm truyền linh hỏa cháo bên ngoài người Long Tiêu Diêu, ngọn lửa trên linh hỏa cháo rối loạn một trận, sóng âm cũng yếu đi không ít, nhưng vẫn có một bộ phận sóng âm xuyên qua linh hỏa cháo. Công kích sóng âm của đang hồn linh nhằm vào hồn phách kẻ địch, phát động công kích chấn động hồn phách đối thủ. Nhẹ thì tâm thần dung chuyển không thể tập trung nên chiến, nặng thì trực tiếp rơi vào hỗn loạn thậm chí hôn mê. Lúc này, hào quang màu đen của khống hồn bát đã bắn về phía Long Tiêu Diêu. Khô lâu kia cũng bay đến trước linh hỏa cháo, Quỷ Tu bấm quyết chỉ một cái, khô lâu há mồm phun ra một đoàn xương khói màu xanh lên linh hỏa cháo. Còn linh hỏa thuẫn đã rơi xuống, dòng khí âm phong cũng lao về phía linh hỏa cháo. Chương 97, âm linh nhập thể. Trong hai Long Tiêu Diêu truyền đến một trận tiếng chuông chói tai, liền cảm thấy trong lòng phiền muộn. Tuy nhiên, hắn lập tức bình ổn tâm thần, không bị ảnh hưởng gì. Đối tượng cao nhất mà thần khí hạ phẩm đăng hồn linh có thể công kích là người tu tiên kim đan bậc trung. Tu sĩ cao hơn vì có thần thức mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống cự lại tiếng chuông, hơn nữa hồn phách ngưng thực, tiếng chuông căn bản không thể lay động. Thần thức của Long Tiêu Diêu mạnh mẽ tuyệt không kém gì người tu tiên kim đan bậc trung, chỉ là lần đầu bị sóng âm công kích, không biết cần dùng thần thức chống cự, cho nên tâm thần mới thoáng bị nhiễu loạn. Dòng khí âm linh xông lên linh hỏa cháo, ngọn lửa trên linh hỏa cháo liền giảm mạnh, vòng bảo hộ cũng bị nghiêng lệch. Tuy nhiên, dòng khí âm phong cũng hao hết năng lượng, biến mất không thấy. Hào quang đen khống hồn bát lại chiếu xạ lên linh hỏa cháo, lúc này ngọn lửa trên vòng bảo hộ đã suy yếu đến mức khó nhận ra được, hào quang màu đen lạnh lẽo lan tràn như thủy ngân, xông vào vòng bảo hộ như muốn xuyên qua nó tiến vào bên trong. Hào quang màu đen của khống hồn bát không phải loại công kích vật lý, công hiệu của nó là khống chế hồn phách đối thủ. Người bị hào quang đen chiếu trúng, thậm chí có thể bị chủ nhân khống hồn bát khống chế hành động. Đương nhiên, loại khống chế này cũng có hạn chế, khống hồn bát thần khí hạ phẩm nhiều nhất cũng chỉ khống chế người tu tiên trúc cơ bậc trung. Chỉ là phối hợp với đăng hồn linh, chỉ cần có thể chấn động hồn phách đối thủ, khống chế người tu tiên trúc cơ bậc cao cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua hào quang màu đen này căn bản không có tác dụng gì với thần thức hồn phách mạnh mẽ của Long Tiêu Diêu, huống chi hào quang màu đen bị linh hỏa cháo chặn lại, chỉ xuyên qua một chút tia sáng tán loạn, tự nhiên càng không có hiệu quả. Bởi vì linh hỏa cháo mất đi ngọn lửa bảo hộ, lực phòng ngự đã tổn hao nhiều, khô lâu quỷ tu phun ra đoàn khói bám lên bản thể linh hỏa cháo. Làn khói kia còn có tính ăn mòn, linh hỏa cháo bị làn khói kia bám vào liền dần dần héo rút, sắp thấy không chống đỡ được. Chỉ là lúc này quỷ tu đã không có thời gian chờ cho linh hỏa cháo mất đi hiệu lực. Quỷ tu lựa chọn lấy linh quỷ thuẫn chống đỡ minh lôi quyết là hoàn toàn chính xác. Minh lôi quyết dung hợp lôi điện vốn có uy lực không kém gì linh khí cực phẩm, hơn nữa có hiệu quả khắc chế trời sinh với quỷ tà, lực công kích lên quỷ tu ngang với thần khí hạ phẩm. Bị Long Tiêu Diêu công kích toàn lực, trong nháy mắt trước sau phát ra ba lượt minh lôi quyết, ba đạo lôi điện vàng nhạt trước sau đánh lên linh quỷ thuẫn. Linh quỷ thuẫn không ngừng run lên co rút, khiến cho quỷ tu toàn lực rót chân khí âm linh vào lá chắn cũng khó mà duy trì lá chắn ổn định. Cùng lúc đó, Thất Tinh kiếm từ bốn phía đâm vào tuyến phòng ngự do linh quỷ phiên cùng thanh bố phiên liên hợp hình thành quanh người quỷ tu. Âm linh khí trong linh quỷ phiên ở vòng công kích trước đã bị tổn hao nhiều, lúc này còn chưa khôi phục hoàn toàn, thậm chí bản thể pháp khí cũng bị lôi điện minh lôi quyết đánh tổn thương một chút, lực phòng ngự giảm mạnh. Còn thanh bố phiên chỉ là linh khí cực phẩm, tuy rằng cùng cấp bậc với Thất Tinh kiếm, nhưng Thất Tinh kiếm vốn là bộ pháp khí hoàn chỉnh, uy lực vượt xa pháp khí cùng phẩm chất, mà pháp khí thuộc tính hỏa có hiệu quả khắc chế quỷ tà. Thanh bố phiên tự nhiên khó mà chống đỡ được. Nhưng mà Long Tiêu Diêu phát động công kích còn không chỉ như thế, ngay khi kết giới tuyến phòng ngự của quỷ tu bị Thất Tinh kiếm công kích sắp tan vỡ, Phảng Hỏa Long đỉnh đã bay vụt lên tuyến phòng ngự. Phảng Hỏa Long đỉnh là thần khí hạ phẩm thuộc tính hỏa, chỉ một kích là thanh bố phiên lập tức bị xuyên qua một cái lỗ to, thanh bố phiên lập tức trở về nguyên hình pháp khí rách nát. Phảng Hỏa Long đỉnh còn thừa uy lực đánh lên trên linh quỷ phiên, lập tức làm cho lá cờ không ngừng run lên thu nhỏ lại, rõ ràng sắp rơi xuống. Vào lúc này khống hỏa bắt phóng ra ngọn lửa có tác dụng quyết định. Linh quỷ phiên bị trúng ngọn lửa cực mạnh, lập tức toát ra một làn khói xanh, biến thành nguyên hình pháp khí. Quỷ tu phát ra một tiếng hét thảm, lập tức bị Thất Tinh kiếm xuyên thể mà chết. Lúc này Long Tiêu Diêu mới thở phào một hơi, lo lắng quỷ tu còn có đồng bạn khác, lập tức thu hồi pháp khí, bay đến trước thi thể quỷ tu định thu hồi túi trữ vật của hắn. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu túi người định nhặt túi trữ vật, đột nhiên từ trên thi thể quỷ tu bay ra một đoàn khí xanh đường kính nửa tấc, bắn thẳng về phía hắn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Long Tiêu Diêu căn bản không ngờ tới tử thi của quỷ tu lại có đột biến như thế. Hắn theo bản năng dùng thân pháp ngư hành bách biến muốn tránh né, nhưng hắn cách thi thể quỷ tu không đủ hai thước, còn khối khí kia lại có tốc độ quá nhanh. Tuy rằng hắn đã chuyển người tránh né, nhưng khối khí kia vẫn tập trung đuổi theo, vẫn lao thẳng vào đầu hắn, liền nhập vào trong đầu góc. Long Tiêu Diêu thấy vậy kinh hãi, lập tức dùng thần thức tập trung đoàn khí kia. Đoàn khí kia tiến vào trong thân thể hắn, lập tức đánh về phía thần thức hải của hắn. Thì ra đoàn khí kia là hồn phách quỷ tu ngưng kết thành, hắn phát hiện mình đã không thể chống đỡ công kích của Long Tiêu Diêu, lập tức ngưng tụ hồn phách che giấu trong xác chết, chờ Long Tiêu Diêu đến gần liền nhân cơ hội đoạt xá. Người tu tiên đoạt xá là sau khi thân thể tử vong, chỉ cần hồn phách chưa tán mất, dùng hồn phách tiến vào trong cơ thể những người khác, cắn nuốt hồn phách đối phương, sẽ chiếm cứ thân thể đối phương. Nhưng người tu tiên đoạt xá cũng có một số điều kiện nhất định. Đầu tiên là phải ngưng tụ hồn phách của mình không tiêu tan, nói cách khác thì tu vi bản thân thấp nhất phải đạt trúc cơ kỳ. Thứ hai, hồn phách kẻ bị đoạt xá phải yếu hơn mình, nếu không chẳng những không thể cắn nuốt hồn phách đối thủ, ngược lại sẽ bị đối phương cắn nuốt. Thứ ba, tu vi kẻ bị cắn nuốt không thể chênh lệch quá lớn với bản thân, nếu không thì thân thể kẻ bị đoạt xá không thể thừa nhận hồn lực quá mạnh, sự tạo thành thân thể tán loạn. Thứ tư, một người cả đời tối đa chỉ đoạt xá một lần. Mặc dù hồn phách kim đan quỷ tu tiến vào trong cơ thể Long Tiêu Diêu, nhưng hồn phách của hắn kỳ thật còn không mạnh mẽ bằng hồn phách Long Tiêu Diêu. Sau khi hồn phách hắn nhìn thấy hồn phách của Long Tiêu Diêu, trong cơ thể Long Tiêu Diêu lại truyền ra tiếng kinh hô run rẩy. Sao có thể như thế được, làm sao mà hồn phách của ngươi lại mạnh hơn ta? Mặc dù Long Tiêu Diêu không biết đối phương muốn làm cái gì, hắn vẫn lập tức dùng thần thức bao bọc đoàn khí kia, muốn khống chế nó tránh cho bất lợi với mình. Nhưng vào lúc này, Tinh huyết bí hí cùng kim xà đồng thời bắn ra một đoàn ánh sáng vàng lên trên đoàn khí kia lập tức bắt đầu tán loạn. Trong đầu Long Tiêu Diêu truyền ra tiếng kêu thảm thiết của quỷ tu. A tiểu tử, đây là cái gì? Ngươi không cần đắc ý, ngươi bị âm linh của ta nhập thể, dù cho ngươi chạy trốn đến nơi nào cũng sẽ bị âm linh tông tìm được. Ngươi nhất định sẽ bị nghiền xương thành tro, rút tủy luyện hồn. Tiếng kêu thảm thiết ngày càng suy yếu, cuối cùng theo đoàn khí kia tiêu tán, tiếng nói kia cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng đoàn khí kia cũng không biến mất, mà là dung nhập vào thần thức của Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cảm thấy ngạc nhiên với biến hóa quỷ dị này, nhưng không đợi hắn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm giác trong đầu truyền đến một trận đau nhức, lập tức ngất đi. Chương 98, Tụ Bảo Kim Quy. Khi Long Tiêu Diêu tỉnh lại, đã không biết trải qua bao lâu, thân thể hắn cũng không có gì không thoải mái, nhưng trong đầu lại xuất hiện một đống nội dung lộn xộn. Thì ra, quỷ tu đoạt xá không được, lại bị bí hí cùng kim xà bắn ra hào quang màu vàng đánh tan hồn phách, vốn thần thức của Long Tiêu Diêu bao bọc hồn phách của quỷ tu, thần thức vốn là thể diễn sinh của hồn phách, đồng nguyên với hồn phách. Mảnh vỡ hồn phách quỷ tu bị đánh tan chính là thuốc bổ tốt nhất cho hồn phách. Hồn phách tự động thông qua thần thức hấp thu toàn bộ năng lượng từ các mảnh vỡ hồn phách quỷ tu. Mặc dù hồn phách quỷ tu không mạnh bằng Long Tiêu Diêu, nhưng cũng không kém xa, hồn phách của hắn một lần hấp thu nhiều năng lượng như vậy, cho nên mới hôn mê. Còn những nội dung lộn xộn trong đầu hắn, chính là những mảnh vỡ trí nhớ của quỷ tu. Long Tiêu Diêu thu hồi túi trữ vật cùng pháp khí, thi thể của quỷ tu, liền lập tức ngự khí tiếp tục bay về phía Hoàng Sơn. Bay ra mấy trăm dặm, hắn mới dừng lại ở một chỗ hẻo lánh, bố trí pháp trận, bắt đầu tu luyện khôi phục chân khí tiêu hao. Sau đó, lại chỉnh sửa lại những trí nhớ lộn xộn trong đầu mình. Trí nhớ có được từ cắn nuốt hồn phách, theo năng lượng hồn phách bị tiêu hóa hấp thu hoàn toàn sẽ dần dần biến mất. Long Tiêu Diêu không biết điều này, nhưng hắn cảm thấy trong đầu có phần hỗn loạn, quyết định chỉnh sửa một phen, để tránh mình chìm trong trạng thái hỗn loạn. Tin tức trí nhớ của quỷ tu rất khổng lồ, Long Tiêu Diêu sắp xếp toàn bộ đã là chuyện của 3 ngày sau. Mà những tin tức hỗn loạn này sau đó đã biến mất, tuy nhiên trong quá trình hắn sắp xếp lại, tự nhiên cũng nhớ rõ những tin tức liên quan. Trí nhớ của quỷ tu để cho Long Tiêu Diêu có được chút hiểu biết khái quát về quỷ tu, Âm Linh Tông cùng một ít môn phái quỷ tu khác, cũng hiểu được một ít kỹ xảo quỷ tu, pháp khí cùng bí thuật, đương nhiên cũng bao gồm bộ công pháp quỷ tu huyền giai mà hắn tu luyện, lại còn tăng thêm nhiều hiểu biết về giới tu tiên. Nhưng có một loại bí thuật quỷ tu lại làm Long Tiêu Diêu lo lắng, âm linh nhập thể mà quỷ tu nói trước khi chết, chính là quỷ tu lấy âm linh khí của hắn xâm nhập vào cơ thể người khác, tạo thành một loại ký hiệu khí tức đặc thù. Chỉ cần có la bàn tra xét tồn trữ tinh huyết quỷ tu kia, là có thể dựa vào ký hiệu này phát hiện chỗ hắn trong phạm vi trăm dặm. Loại bí thuật quỷ tu này có thể duy trì đến một năm, trừ khi có quỷ tu cùng Phật tu có tu vi cao hơn xa người kia mới có thể giúp hắn trục xuất ra khỏi cơ thể. Nói cách khác, trừ khi có quỷ tu hoặc Phật tu kim đan bậc cao ra tay trợ giúp, nếu không thì trong vòng một năm, Long Tiêu Diêu sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết của quỷ tu Âm Linh Tông trong phạm vi trăm dặm. Long Tiêu Diêu chỉ là một kẻ tán tu, mời người tu tiên bậc cao ra tay giúp hắn là chuyện không hiện thực, hắn chỉ có thể cẩn thận trốn tránh. Dựa theo trí nhớ quỷ tu kia, chém giết kim đan quỷ tu không có phiền phức lớn, nhưng quỷ tu họ cổ mà hắn giết ngay từ đầu, lại sẽ tùy lúc mang đến họa sát thân cho hắn. Long Tiêu Diêu rơi vào đường cùng, không dám dừng lại lâu, chỉ có thể nhanh chóng bay về phía Hoa Sơn. Ở phạm vi thế lực chính đạo giới tu tiên, bởi vì tranh đấu chính tà, quỷ tu Âm Linh Tông sẽ không dám tiến vào đó giết người trả thù. Trên đường, Long Tiêu Diêu cố ý đi Vu Hồ một chuyến. Hắn hấp thu thú hồn mãng xà được tinh huyết bí hí trợ giúp, nếu Vu Hồ cách không xa đường đi Hoa Sơn, hắn hy vọng có thể đánh một vòng gặp bí hí. Bởi vì Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng của bí hí, hắn đi vào Vu Hồ không lâu liền cảm ứng được bí hí tồn tại. Còn bí hí cũng cảm nhận được hắn đến, liền đi từ trong hồ ra gặp hắn. Long Tiêu Diêu gọi ra kim xà, nó cùng bí hí đều là long tộc, lại đều cho mình tinh huyết bản mạng để hấp thu. Hai con thú tự nhiên rất thân mật với nhau. Không lâu sau, bí hí liền lộ đầu ra khỏi mặt nước, bên người nó có một con rùa nhỏ màu vàng, bộ dáng như một cái chậu châu báu ánh váng rực rỡ. Con rùa vàng kia chỉ to 6 tấc, nhưng đã là yêu thú cấp 5. Bí hí thò đầu ra, Long Tiêu Diêu liền phát hiện bí hí đã thăng cấp 5, vội hành lễ nói. Bí hí tiền bối, chúc mừng ngài thăng cấp, ta cùng tiểu kim tiện đường đến gặp ngài. Bí hí hử một tiếng nói. Ngươi cùng tiểu tử kia không phải cũng thăng cấp ư? Ngươi tăng lên thật là không chậm, đã đạt đến trúc cơ bậc cao. Nhưng mà ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi dẫn ta ra khỏi không gian đáng ghét kia, ta vẫn còn bị vây khốn chết ở trong đó. Kim xà thấy bí hí cũng rất hưng phấn, lập tức bơi đến bên cạnh bí hí, không ngừng bơi quanh người nó, một hồi thò đầu thân thiết với bí hí, một hồi lại bò lên trên mai rùa lớn của bí hí. Long Tiêu Diêu nhìn thấy bí hí cũng không để ý, mặc kệ cho kim xà chơi đùa, hắn lại lên tiếng hỏi. Bí hí tiền bối. Ở nơi này có được không? Có cần đổi một chỗ khác? Bí hí nói. Chẳng lẽ chính ta không biết tự đổi một chỗ khác? Nơi này tốt lắm, không có hạn chế gì, hiện giờ ta đã là vua trong trăm dặm hải vực này rồi. Long Tiêu Diêu nghe vậy cười nói. Vậy chúc mừng tiền bối, nếu tiền bối đều tốt lành, ta cũng yên tâm. Mời tiền bối trở về, ta cùng tiểu kim phải đi ngay. Bí hí nghe vậy, dựng đầu lên nói. Tiểu tử, gấp cái gì? Tới đây, ta giới thiệu cho người một chút. Đây là tụ bảo kim quy, ta vì cảm tạ ngươi, cố ý dẫn nó tới, đưa cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng. Long Tiêu Diêu nghe vậy vội nói. Tiền bối không cần khách khí, ta còn phải cảm tạ tiền bối, hiện giờ ta đã có thể vận dụng thiên phú thần lôi. ta chỉ bỏ ra một chút sức nhỏ, làm sao lại được một tấc lại muốn tiến một thước chứ? Bí Hy nói, tiểu tử, nếu ta để Kim Quy đưa cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng, ngươi cứ việc cầm lấy. Không nên xem thường nó, tinh huyết bản mạng của nó có ích cho ngươi còn lớn hơn ta. Ngươi không cần khách khí, về sau đối đãi tiểu Kim Long thật tốt, có thời gian nhớ mang nó tới gặp ta. Khi Bí Hy nói chuyện, con Kim Quy kia đã lấy móng vuốt vạch trên trán mình, một giọt máu vàng bay ra từ đầu Kim Quy. Long Tiêu Diêu thấy thế vội gọi ra vạn thú lệnh, thu hồi giọt máu vàng kia, nói với Kim Quy. Tụ bảo Kim Quy, rất cảm ơn. Nhìn thấy Kim Quy có phần tiểu tụy, Long Tiêu Diêu vội lấy ra hai viên yêu đan cấp 5 nút cho Kim Quy ăn. Hắn cùng Kim Xà lại nói chuyện với Bí Hí một hồi, lúc này mới cáo từ dẫn Kim Xà bay về phía Hoa Sơn. Long Tiêu Diêu vẫn giữ bộ dạng tu sĩ trung niên trúc cơ bậc thấp, hắn cũng không trực tiếp bay đến Ngọc Nữ Phong, mà tìm một khách sạn, bố trí pháp trận xong, điều động ra giọt tinh huyết Kim Quy hấp thu nó. Tuy rằng đã dịch dung, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nâng cao thực lực của mình, tránh gặp chuyện bất ngờ. Kỳ thật Long Tiêu Diêu vẫn không cảm thấy thực lực của Kim Quy có giúp được gì cho hắn, vạn thú lệnh chuyển cho hắn tin tức tụ bảo Kim Quy cũng không có chỗ nào thần kỳ, chỉ là có thể tìm kiếm bảo vật thiên hạ. Chỉ là nếu Bí Hy nói sẽ có ích với hắn. Hắn vẫn hấp thu tinh huyết Kim Quy vào chủ huyệt. Chương 99, Thần Thông Biện Bảo. Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết bản mạng của tụ bảo Kim Quy xong, cũng không cảm thấy mình học được thần thông gì. Hơn nữa tinh huyết bản mạng Kim Quy phóng thích năng lượng cũng rất thông thường, còn không bằng mãng xà cấp 6 kia. Tuy nhiên, xuất phát từ tín nhiệm với Bí Hí, hắn cũng không để ý, dù sao hắn hấp thu tinh huyết bản mạng của Kim Xà, cũng không có học được thần thông gì. Ngày hôm sau, Long Tiêu Diêu bay đến Ngọc Nữ Phong từ sáng sớm, hắn nói với đệ tử canh cửa tìm Bạch Như Ngọc Thánh Thủy Điện. Nhưng không lâu sau được trả lời là Bạch Như Ngọc đang bế quan tu luyện, bảo hắn một tháng sau hay đến. Long Tiêu Diêu chỉ phải thất vọng rời Ngọc Nữ Phong, bay đến phường thị Hoa Sơn. Tuy rằng hắn có được thần thông huyễn hóa thừa kế từ tinh huyết cửu vi thiên hồ, nhưng bởi vì tu vi bản thân còn không cao lắm, nếu gặp phải người tu tiên có thần thức vượt xa hắn thì vẫn có thể nhìn thấu hắn che giấu. Đan đỉnh môn là đại phái tu tiên, có tồn tại thái thượng trưởng lão Phi Thăng Kỳ, càng không cần nói trưởng lão Nguyên Anh Kỳ, hắn không muốn đi Hoàng Sơn mạo hiểm. Long Tiêu Diêu thu hoạch dồi dào từ trên người hai quỷ tu kia, hơn nữa quỷ tu trúc cơ kia có giá trị bản thân xa xỉ, để cho hắn lấy được hơn 500 khối linh thạch trung cấp cùng 3000 khối linh thạch cấp thấp. Còn công pháp, kỹ xảo cùng pháp khí không có tác dụng với hắn, tuy nhiên cấp bậc cũng không thấp, tương lai có thể bán ra không ít linh thạch. Long Tiêu Diêu bay đến phường thị Tây Nam Phong ở Hoa Sơn, dừng lại ở cửa phường thị. Trong phạm vi phường thị cấm phi hành, hắn tự nhiên phải đi bộ vào trong phường thị, đi về phía cửa hàng đan dược Liên Hoa Đan Môn. Cửa hàng đan dược Liên Hoa Đan Môn ở trung tâm các cửa hàng cao cấp phường thị, Long Tiêu Diêu tiến vào phường thị từ chối những dẫn mối đến gần, xuyên qua các quầy hàng, đi về phía cửa hàng đan dược. Đột nhiên, Long Tiêu Diêu dừng bước, vẻ mặt lộ biểu tình cổ quái, ánh mắt nhìn về phía quầy hàng cạnh người. Thì ra, ngay khi hắn đi qua những quầy hàng bên đường, trong đầu hắn đột nhiên cảm nhận được khí tức của một kiện vật phẩm trong quầy hàng kia truyền đến, đó là tin tức một loại bảo vật. Lúc này Long Tiêu Diêu mới hiểu được mình đã thừa kế bản mạng thần thông từ tinh huyết tụ bảo Kim Quy giám bảo. Sau khi kích hoạt loại thần thông này, trong đầu hắn sẽ có giới thiệu khái quát về thần thông giám bảo có thể cảm thụ bảo vật thiên hạ. Nhưng căn cứ cấp bậc bảo vật khác nhau thì khoảng cách cũng khác nhau, bảo vật có cấp bậc càng cao thì càng có thể cảm nhận từ xa. Tụ bảo Kim Quy phân biệt bảo vật chia làm 10 cấp, cấp 1 cao nhất, khoảng cách cảm nhận đạt đến trình độ thần thức ngoại phóng lớn nhất cấp 10 thấp nhất, chỉ có khoảng cách 1% thần thức ngoại phóng. Năng lực giám bảo có quan hệ chặt chẽ với thần thức của bản thân, theo tu vi tăng lên, khoảng cách thần thức ngoại phóng tăng cường, tự nhiên có thể phát hiện càng nhiều thiên tài địa bảo. Long Tiêu Diêu biết được mình có loại thần thông giám bảo này, mới hiểu được ý của Bí Hy nói tụ bảo Kim Quy có ích rất lớn với hắn có được năng lực giám bảo, hắn có thể tìm được rất nhiều tài nguyên tu tiên quý hiếm, như vậy hắn có thể đổi lấy đầy đủ tài phú, đương nhiên có giúp ích rất lớn cho con đường tu tiên của hắn. Long Tiêu Diêu nhìn thoáng qua ông chủ quầy hàng kia, đó là nam nhân to con khoảng 30 tuổi, chỉ có tu vi luyện khí kỳ cấp 6. Quầy hàng của hắn thuộc loại luyện khí, trên quầy hàng bày một đống tài liệu luyện khí đủ các loại cùng vài món pháp khí cấp bậc không cao. Long Tiêu Diêu đi đến trước quầy hàng, nhìn thoáng qua vật phẩm làm cho hắn cảm nhận được khí tức bảo vật, đó là một khối đá đen thui không có gì nổi bật, to bằng trứng vịt, lẫn lộn với các tài liệu khác. Trong đầu hắn xuất hiện tin tức vật phẩm bảo vật cấp 10, tài liệu luyện khí cao cấp thuộc tính lôi. Ở giới tu tiên, tài liệu ngũ hành thuộc loại hàng thông thường, tài liệu biến dị thuộc loại cực khan hiếm, hơn nữa giá trị cũng vượt xa tài liệu ngũ hành thông thường. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà Long Tiêu Diêu không có pháp khí thuộc tính lôi. Long Tiêu Diêu nén lòng mừng rỡ, bình tĩnh hỏi. Tài liệu luyện khí này bán thế nào? Chủ quán kia thấy hắn là một người tu tiên không nhìn ra tu vi, vội khách khí nói. Tài liệu bên này 2 linh thạch một khối, tài liệu bên đó 1 linh thạch một khối. Long Tiêu Diêu biết chủ quán nhất định không biết tài liệu thuộc tính lôi kia, nếu không thì làm sao mà lại lẫn lộn trong đống tài liệu cấp thấp 2 linh thạch một khối. Hắn bình tĩnh lựa chọn 4 khối tài liệu trong đống tài liệu kia, cũng vì không muốn làm đối phương chú ý, mặt khác cũng muốn mua thêm mấy khối coi như bồi thường cho chủ quán. Sau đó, Long Tiêu Diêu đến Liên Hoa Đan Điếm mua một lọ thượng phẩm ngưng nguyên đan, liền đi đến cửa hàng luyện đan bình thường. Cũng không phải hắn tính mua đan dược gì ở cửa hàng luyện đan, mà định xem có cơ hội học được thuật luyện đan hay không. Học tập thuật luyện đan với đại phái tu tiên như Đan Tông, đối với hắn là một chuyện không thực tế, đó là bí thuật bất truyền của môn phái, tuyệt đối không cho người ngoài nhúng chạm. Kỹ thuật luyện đan của tiểu gia tộc với Đan Tông, mặc dù vẫn có độ chênh lệch tương đối, nhưng tính bảo thủ thuật luyện đan của bọn họ cũng kém hơn nhiều. Chẳng qua kỹ xảo luyện đan của bọn họ cũng thông thường, lại thiếu thốn đan phương. Nhưng điều này không trọng yếu với Long Tiêu Diêu, hắn có được toàn bộ đan phương cổ tu cùng bộ phận đan phương đan đỉnh môn, lại có luyện đan tâm đắc hai bên. Có miêu tả chi tiết về chỗ mấu chốt cùng kỹ xảo trong quá trình luyện đan, bao gồm chỗ khó khi luyện đan, phương pháp tăng phẩm chất đan dược. Hiện giờ hắn chỉ thiểu hiểu biết hệ thống về quy trình luyện đan từ đầu tới đuôi. Đương nhiên, Long Tiêu Diêu sẽ không cho rằng người tiểu gia tộc luyện đan sẽ tùy tiện truyền thuật luyện đan ra ngoài. Nhưng tất cả mọi thứ đều có giá trị, chỉ cần hắn trả giá đủ dụ dỗ hoặc đưa ra cái giá thật lớn, hắn tin rằng nhất định có thể đổi lấy lưu trình luyện đan mà hắn muốn. Long Tiêu Diêu dạo qua một vòng ở các cửa hàng luyện đan bình thường, lựa chọn 2 mục tiêu. 2 cửa hàng này tiêu thụ đan dược rất bình thường, cũng thu mua dược thảo cấp thấp, từ trên bảng hiệu cũng nhìn ra được nó thuộc loại cửa hàng tiểu gia tộc hay cá nhân, hơn nữa rõ ràng đều tự luyện chế đan dược, chỉ là đan dược thuộc hàng phổ thông nhất. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột tiếp xúc với chủ tiệm, mà rời khỏi phường thị, hắn cần chuẩn bị trước một chút. Vật phẩm có thể đánh động được luyện đan sư kỳ thật rất đơn giản, chỉ là dược thảo khó có hoặc là đan phương. Hắn chọn linh dược thu hái được ở linh dược viên, lấy ra 20 gốc chia ra cất trong mấy hộp ngọc, lại lấy ra một cái ngọc giản, phục chế đan phương thuộc tính hỏa phụ trợ tu luyện trúc cơ bậc thấp của đan đỉnh môn cùng đan phương luyện khí kỳ bậc cao, mới đi trở về phường thị. Long Tiêu Diêu đi đến một cửa hàng đan dược mà mình nhìn chúng, cửa hàng đan dược kia gọi là Phan Thị Đan Điểm, chủ tiệm là một vị tu sĩ trang niên trúc cơ bậc trung. Mặt tiền cửa hiệu cũng không lớn, nhưng ở sau cửa hàng ngăn cách một gian phòng nhỏ, hắn hoài nghi cũng giống như thường thị luyện khí điếm. Căn phòng mặt sau chính là phòng luyện đan. Nếu mặt sau thật là phòng luyện đan, hết thảy liền đơn giản, Long Tiêu Diêu chỉ cần thuyết phục được chủ tiệm, là có thể trực tiếp học tập thuật luyện đan. Mà không cần có phiền phức khác. Chương 100, tinh luyện dược thảo. Long Tiêu Diêu thấy trong tiệm không có khách hàng, liền đi thẳng vấn đề nói với chủ tiệm. Đạo hữu, ta vô tình có được một cái đan phương, dự định học tập luyện đan, không biết đạo hữu có thể dạy tại hạ thuật luyện đan. Tu sĩ trung niên kia nhìn Long Tiêu Diêu. Khi nghe hắn nói có được đan phương, ánh mắt lộ ra một tia tham lam cùng khát vọng, nói. Không biết đạo hữu có được đan phương gì? Long Tiêu Diêu nói. Một cái là đề khí đan cho luyện khí kỳ cấp 7 đến cấp 9, một cái là hỏa nguyên đan dùng cho trúc cơ bậc thấp. Tu sĩ trung niên kia nghe vậy, trong mắt phóng ra hảo quang nóng cháy, trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Đạo hữu hẳn cũng biết thuật luyện đan là bí mật bất truyền. Thế này đi, đạo hữu cho một cái giá, ta thu mua 2 đan phương kia, hoặc dùng đan dược đổi, thế nào? Long Tiêu Diêu biết đối phương đã động tâm với đan phương, nói. Đạo hữu yên tâm, ta biết thuật luyện đan vô cùng quý giá, tuyệt đối không để đạo hữu dạy không cho ta. Tại hạ có chút linh thảo, chỉ cần đạo hữu có thể dạy tại hạ thuật luyện đan, vậy dùng linh dược này để tạ ơn. Nói xong, Long Tiêu Diêu lấy ra một cái hộp ngọc chứa mấy gốc linh thảo linh dược viên đưa cho chủ tiệm vừa mở hộp ngọc ra, sắc mặt lập tức lại biến. Hắn đương nhiên biết linh thảo linh dược viên, chỉ là loại tiệm đan dược nhỏ như hắn không có duyên gặp được. Lúc này nhìn linh thảo trong tay, trong lòng mừng rỡ, lại nghĩ tới đối phương muốn học tập thuật luyện đan, sắc mặt liền không ngừng biến đổi. Hắn là đệ tử một tiểu gia tộc luyện đan, gia tộc rất nhỏ, tu sĩ có tu vi cao nhất chỉ là kim đan bậc trung. Tuy nói luyện đan là nghề kiếm tiền nhất, nhưng bởi vì gia tộc bọn họ thiếu thốn đan phương bậc cao, chỉ có thể luyện chế một ít đan dược bình thường nhất, cho nên gia tộc cùng kinh doanh thảm đạm, tự nhiên cũng sẽ không cung cấp cho hắn tài nguyên tu tiên tốt nhất. Nhưng cho dù là gia tộc luyện đan nhỏ cỡ nào đi nữa, thuật luyện đan bình thường thế nào, cũng là bí mật bất truyền. Nếu mình lén truyền thụ cho người ngoài, nhất định sẽ bị gia tộc trừng phạt. Điều này làm cho hắn đứng trước tài phú khổng lồ cũng không dám tự tiện đồng ý. Long Tiêu Diêu nhìn sắc mặt chủ tiệm âm trầm không ngừng thay đổi, lập tức biết chủ tiệm đã bị đánh động, nhưng còn chưa hạ quyết tâm được, hắn quyết định bỏ thêm mồi lửa. Vì thế, giả bộ hung ác, cắn răng lấy ra 2 hộp ngọc chứa linh thảo, đồng loạt giao cho đối phương. Chỉ cần đạo hữu chịu dạy cho ta thuật luyện đan, linh thảo này đều tặng cho đạo hữu. Tiên tai động lòng người, chủ tiệm vội vàng mở hộp ngọc ra. Nhìn thấy linh thảo trong hộp ngọc, hắn cũng không thể ức chế lòng tham của mình nữa, tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ tộc quy gia tộc gì nữa, nhưng hắn nhất định phải làm cho mình có lợi lớn nhất. Vì thế, chủ tiệm đảo mắt nói, nếu đạo hữu thành tâm muốn học tập thuật luyện đan, ta cũng không phải tuyệt đối không thể dạy, chỉ là ta không thể tiết lộ đan phương gia tộc. Đạo hữu không thể nói với người ngoài ta là người dạy cho đạo hữu, hơn nữa trừ linh thảo này ra, cũng phải phục chế cho ta một phần các đan phương mà đạo hữu có được. Vốn là Long Tiêu Diêu chuẩn bị đan phương phục chế cho chủ tiệm, còn chuẩn bị 20 gốc linh thảo, nhưng mà không ngờ chủ tiệm bị hắn lấy ra 13 gốc linh thảo, liền gấp gáp đồng ý, xem ra đối phương thật chưa từng gặp qua trường hợp này. Long Tiêu Diêu vừa lòng nói, đạo hữu yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nói với người ngoài, ta chỉ là muốn luyện đan cho mình tự dùng, cũng không phải vì mua bán. Đương nhiên sẽ không giữ bí mật đan phương với đạo hữu, chỉ cần đạo hữu dạy cho ta thuật luyện đan, ta sẽ phục chế cho đạo hữu một phần. Chủ tiệm nghe vậy, cũng không do dự nữa, đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp đóng cửa hàng. Sau đó dẫn Long Tiêu Diêu đi vào căn phòng mặt sau cửa hàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Long Tiêu Diêu, căn phòng kia chính là phòng luyện đan. Căn phòng không đến 10 thước vuông, trong phòng không có bày biện gì, chỉ có hai pháp trận cấm chế, có thể ngăn cản thần thức bên ngoài tra xét, cũng có thể ngăn cách nhiệt độ cùng linh khí trong phòng tiết ra ngoài. Chủ tiệm lập tức lấy ra một cái đan đỉnh màu xanh, mấy gốc dược thảo cùng mấy cái hộp ngọc. Hắn hy vọng sớm dạy xong cho Long Tiêu Diêu, chẳng những mình có thể nhanh chóng lấy được linh thảo, đan phương, hơn nữa có thể để Long Tiêu Diêu nhanh chóng rời đi, sẽ không tiết lộ mình lén truyền thụ bí mật thuật luyện đan. Làm luyện đan sư, chủ tiệm đương nhiên tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, hắn có được hỏa linh căn cấp 2, lòng bàn tay trái xuất hiện ngọn lửa màu vàng cao một tấc, đúng là nhất muội chân hỏa của người tu tiên. Chân hỏa giống như ngọn lửa đèn cầy, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, mà không bao trùm toàn bộ bàn tay như khi tinh luyện tài liệu yêu thú. Chủ tiệm đặt tay trái bên dưới đan đỉnh, tăng nhiệt độ cho đan đỉnh. Một lát sau, đan đỉnh đã tràn ngập khí tức cực nóng, hắn lập tức bỏ vào một gốc dược thảo. Gốc dược thảo kia chỉ là thanh diệp thảo bình thường nhất, sau khi tiến vào đan đỉnh lập tức bị nhiệt độ cực nóng trong đan đỉnh nung chảy thành một chất dịch màu xanh đậm, còn kèm theo dịch lỏng xanh thẫm. Chủ tiệm nói, bước đầu tiên khi luyện đan là tinh luyện dược thảo cấp thấp không có nhiều thành phần hữu hiệu, phải thông qua đun nóng biến nó thành trạng thái dịch mới có thể tách ra. Đầu tiên, phải hiểu biết điểm nóng chảy cùng tính chịu nhiệt của dược thảo. Nhiệt độ đan đỉnh phải làm cho dược thảo nhanh chóng nóng chảy, nhiệt độ quá thấp thì nóng chảy chậm, thời gian đun nóng dược thảo kéo dài, thành phần hữu hiệu trong dược thảo sẽ bị tổn thất, còn nhiệt độ quá cao sẽ trực tiếp thiêu hủy dược thảo. Dược thảo nóng chảy thành trạng thái dịch, phải dùng thần thức chiết xuất thành phần hữu hiệu ra. Thành phần hữu hiệu của thanh diệp thảo này là những hạt màu xanh, khi lấy ra phải tránh mang theo những tạp chất khác. Hơn nữa, tốc độ chiết xuất phải nhanh, thời gian dài thì dược thủy sẽ bị thiêu hủy. Long Tiêu Diêu vẫn dùng thần thức quan sát từng hành động cùng những biến hóa thật nhỏ trong đan đỉnh. Chỉ thấy trong đan đỉnh có 20 hạt màu xanh bay ra từ trong dược thủy. Những hạt màu xanh tụ tập một chỗ, lơ lửng ở trên đan đỉnh, tiếp đó từ trong dược thủy lại có mười mấy hạt màu xanh bay ra. Những hạt màu xanh kia tuy rằng nhỏ không thể thấy được, nhưng không ngừng tụ tập, những hạt tụ tập lơ lửng ở trên đan đỉnh đã dần dần nhiều hơn, sau một lát đã lớn bằng hạt mè. Không lâu sau biến thành giọt dịch màu xanh to bằng hạt đậu. Hạt màu xanh trong dược thủy đan đỉnh ngày càng ít, tần suất hạt màu xanh bay ra cũng dần dần giảm đi. Không bao lâu sau, dược thủy trong đan đỉnh đã bị đốt thành tro tàn, những hạt màu xanh còn lại đương nhiên cũng bị lãng phí. Long Tiêu Diêu yên lặng đứng một bên quan sát, hắn phát hiện trong quá trình chủ tiệm rút ra những hạt màu xanh, còn kẹp theo những hạt khác. Quả thật, giữa những hạt đó dính chặt không chia tách ra được, hơi không lưu ý sẽ kẹp theo những tạp chất khác. Khó trách được luyện đan tâm đắc cổ tu yêu cầu rèn luyện kỹ xảo thần thức khống chế tinh tế, bằng không sẽ không đảm bảo được chiết xuất dược thảo tinh thuần, phẩm chất đan dược sẽ giảm xuống diện rộng. Chủ tiệm lại tinh luyện nhiều loại dược thảo, tất cả quá trình đều chỉ khác nhau một chút, chỉ là nhiệt độ đan đỉnh cùng cường độ thi triển chân hỏa khác nhau mà thôi. Kế tiếp là chính thức luyện chế đan dược. Chương 101: Học tập luyện đan. Chủ tiệm vẫn như trước, đầu tiên dùng chân hỏa đun nóng đan đỉnh. Sau đó hắn đem một viên tinh thể cô đọng các thành phần hữu hiệu của dược thảo, cho vào trong đan đỉnh. Tiếp theo, lần lượt lúc nhanh lúc chậm cho vào trong đan đỉnh vài loại tinh thể khác. Chủ tiệm giải thích. Tiếp theo là quá trình dung hợp dược thảo, đầu tiên là phải khiến cho vài loại tinh thể dược thảo chuyển sang thể lỏng, như thế thì mới dung hợp được. Trong quá trình tinh luyện, ngươi phải biết được độ chịu nhiệt của mỗi loại dược thảo, tinh thể chịu nhiệt cao phải cho vào trong đan đỉnh đầu tiên, cố gắng làm sao cho tất cả tinh thể đều nóng chảy cùng một lúc. Quả nhiên, vài loại tinh thể trong đan đỉnh dần mềm ra, gần như chuyển sang thể lỏng cùng một lúc. Tiếp theo, chất lỏng trong đan đỉnh lơ lửng ở vị trí trung tâm, không ngừng kịch liệt dung hợp với nhau. Chủ tiệm nói, sau khi có được nước thuốc nóng chảy, phải dùng thần thức quấy đều chúng, các loại nước thuốc phải dung hợp hoàn toàn và đều nhau, nếu không phẩm chất đan dược sẽ giảm mạnh, thậm chí biến thành phế đan. Dùng thần thức bao lấy nước thuốc tiến hành dung hợp ở trung tâm đan đỉnh có thể tránh được việc nhiệt độ quá cao dẫn đến phá hỏng các thành phần hữu hiệu của dược thảo, cũng tránh được việc ngưng kết nước thuốc quá sớm dẫn đến việc dung hợp không đều. Nước thuốc ở trung tâm đan đỉnh từ nhiều màu khác nhau, từng bước chuyển sang cùng loại. Sau đó, nước thuốc chậm chậm xoay tròn lên. Chủ tiệm nói, tiếp theo là quá trình hình thành đan dược. Đầu tiên, phải duy trì nước thuốc xoay đều, chỉ như vậy thì lực ly tâm của nước thuốc mới khiến cho đan dược có hình tròn đều nhau. Thần thức phải duy trì nén nước thuốc lại, tốc độ xoay tròn cần vừa phải. Tốc độ bay lên của nước thuốc phải đều thong thả, cùng lúc đó, nhiệt độ cũng phải dần hạ xuống, nước thuốc sẽ ngưng lại thành đan. Long Tiêu Diêu vừa chú ý thao tác của chủ tiệm, vừa nghe hắn giải thích. Hắn không biết vị chủ tiệm này có cố ý giấu giếm hay là thực sự không tinh thông kỹ xảo ngưng đan, chỉ dựa theo kinh nghiệm mà làm một cách máy móc. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, Long Tiêu Diêu chỉ muốn quan sát quy trình luyện đan. Còn về nguyên lý và bí quyết ngưng đan thì cuốn Tâm Đắc Luyện Đan của cổ tu sĩ đã miêu tả chi tiết và cụ thể rồi. Đầu tiên, đan dược sở dĩ có hình tròn chủ yếu là do hình tròn là hình dáng ổn định nhất. Đan dược cấp thấp thì không nói làm gì, nhưng đan dược cấp cao do có linh lực mạnh mẽ nên linh lực này sẽ tấn công, đột phá khỏi đan dược mà thoát đi, mà hình tròn lại là hình thái chống đỡ linh lực đột phá tốt nhất. Nếu như đan dược hình củ hấu thì tất nhiên linh lực sẽ tấn công vị trí yếu ớt nhất của củ hấu để thoát ra ngoài. Đan dược sẽ trở thành phế đan. Nước thuốc phải xoay tròn chính là để duy trì hình tròn của đan dược, nhưng tốc độ xoay tròn và mức độ nén ép của thần thức lên nước thuốc thì cần phải điều chỉnh dựa trên trình độ chuyển hóa từ thể lỏng sang thể rắn của nước thuốc, kèm theo cả độ mạnh yếu của linh lực trong nước thuốc. Hơn nữa, theo quá trình ngưng kết đan dược thì áp lực của thần thức cũng phải giảm dần, nếu không ép mạnh quá sẽ làm nứt đan, khiến cho linh lực thoát ra ngoài. Đương nhiên để làm được điều này, tu sĩ cần phải có một linh căn, như vậy mới có thể cảm ứng được dược thảo. Theo Tâm Đắc Luyện Đan của cổ tu sĩ thì, bao gồm cả quá trình tinh luyện dược thảo, đều phải dựa vào năng lực cảm ứng dược thảo để cam đoan dùng nhiệt độ chuẩn xác khi đun nóng dược thảo, cũng để cam đoan dược thảo dung hợp đều với nhau. Thực ra cũng không phải vị chủ tiệm này giấu giếm, mà là các luyện đan sư tại tu tiên giới hiện nay đều chỉ cần tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, có thể sử dụng chân hỏa là được, cũng không có yêu cầu gì đối với một linh căn. Bản thân chủ tiệm này cũng không có một linh căn, do vậy hắn cũng không biết những kỹ xảo luyện đan này. Càng không thể dựa vào cảm nhận đối với dược thảo để điều chỉnh thủ pháp luyện đan. Cũng chính vì không thể căn cứ tình huống thực tế để điều chỉnh nên hắn chỉ biết dựa theo kinh nghiệm mà lập lại quá trình luyện đan một cách máy móc, mà thần thức của hắn được rèn luyện, mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút, khả năng khống chế tinh tế cũng mạnh hơn một chút nhưng thực ra cũng không đạt đến trình độ luyện đan sư. Do vậy, vị chủ tiệm này cũng chỉ có thể luyện chế đan dược cấp thấp, hơn nữa cấp độ và phẩm chất đan dược cũng không ổn định và không cao lắm. Chỉ khi có thể cảm ứng được những biến hóa nhỏ nhất của dược thảo, lúc nào cũng có thể căn cứ vào thực tế để điều chỉnh thủ pháp luyện đan thì mới có thể đạt đến cảnh giới luyện đan đại sư, cũng chỉ khi làm được điều này thì mới có thể luyện chế được đan dược cao cấp ẩn chứa nhiều linh lực. Tuy nhiên do quen tay hay việc, vị chủ tiệm này luyện chế đan dược cấp thấp linh khí đan, linh lực trong đan dược cũng không lớn, độ khó khi luyện chế không cao. Loại đan dược này là đan dược tiêu thụ chủ yếu của cửa hàng, hắn đã luyện chế mấy ngàn viên rồi. Cũng đạt được tỷ lệ thành công đến 9 thành trở lên. Lần này hắn luyện chế ra một viên linh khí đan trung phẩm, trên mặt lộ vẻ cười đắc ý. Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt của chủ tiệm cùng quá trình luyện chế thành công viên linh khí đan trung phẩm, biết được hắn cũng không có giấu giếm, chỉ là trình độ chiết xuất ở khâu tinh luyện hơi kém mà thôi. Mà trong quá trình ngưng kết đan dược, hắn giảm áp lực của thần thức cùng với trình độ ngưng kết của nước thuốc cũng không hoàn toàn đều nhau. Trong quá trình ngưng kết, đan dược đã chịu áp lực quá lớn tạo thành một vết nứt cực nhỏ, khiến cho phẩm chất đan dược miễn cưỡng đạt tới trung phẩm. Đây cũng là nhờ linh khí đan ẩn chứa ít linh lực, nếu không thì vết nứt sẽ khiến đan dược vỡ ra, biến thành phế đan. Long Tiêu Diêu suy nghĩ quá trình luyện đan của chủ tiệm, cộng với các căn cứ đọc được trong bản Tâm Đắc Luyện Đan, lần lượt tổng kết chỗ đúng chỗ sai trong quá trình luyện đan của chủ tiệm. Một lúc sau, hắn lại hỏi chủ tiệm một vài nguyên lý trong quá trình luyện đan mà chính hắn không hoàn toàn hiểu rõ. Kết quả là vị chủ tiệm chỉ biết quen tay hay làm này lại chẳng biết gì về lý luận và kỹ xảo liên quan đến luyện đan cả. Hắn hoặc là cái nào cũng chỉ trả lời được một chút, hoặc là lắc đầu không biết, khiến cho Long Tiêu Diêu cảm thấy dở khóc dở cười đối với vị sư phụ này. Tuy nhiên, nếu đã biết được đại khái quy trình luyện đan và các kỹ xảo luyện đan cụ thể rồi, Long Tiêu Diêu sẽ dần dần tìm hiểu dựa vào thực tiễn sau này của mình và bản Tâm Đắc Luyện Đan. Điều này cũng ở trong dự kiến. nếu không vị chủ tiệm này cũng không chỉ có luyện chế mấy loại đan dược cấp thấp này. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại để chủ tiệm tiếp tục luyện chế hai loại đan dược khác nhau nữa. Kết quả tuy đều thành công nhưng chỉ có một viên đạt trung phẩm, viên còn lại là hạ phẩm. Vị chủ tiệm này vẫn có vẻ mặt rất đắc ý khiến cho Long Tiêu Diêu cũng không biết nói gì hơn. Long Tiêu Diêu hiện đã nắm giữ hoàn toàn quy trình luyện đan, đã không còn gì có thể học tập từ chủ tiệm nữa. Do vậy, hắn đem thù lao đã đàm phán từ trước giao cho chủ tiệm. Nhìn vị chủ tiệm này không kiềm được mừng như điên, hắn liền lập tức rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng ở cửa hàng luyện đan mua một số lượng lớn dược thảo để luyện đan dược cấp thấp, sau đó mới rời khỏi phường thị. Long Tiêu Diêu ở trong nhà trọ phàm nhân tiếp theo, bắt đầu thử tinh luyện dược thảo. Do hắn tinh luyện dược thảo cấp thấp, độ khó không cao, mà hắn đã dựa theo bản tâm đắc luyện đan để luyện tập khống chế thần thức tinh tế trong vài năm nên dùng thần thức để tinh luyện dược thảo cũng không phải là việc khó, chỉ là hắn còn hơi kém trong việc khống chế nhiệt độ của chân hỏa, không đốt hủy dược thảo thì cũng khiến thời gian nóng chảy của nó quá dài. Chương 102, gặp lại Như Ngọc. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu khống chế chân hỏa cũng rất tinh xảo, mục linh căn khiến hắn có năng lực cảm ứng dược thảo không tầm thường, chỉ sau mười mấy lần thất bại, hắn đã có thể khống chế hoàn toàn nhiệt độ của đan đỉnh. Hắn lại dùng thần mục đỉnh của cổ tu sĩ, khiến hắn tinh luyện ra linh lực tinh túy của dược thảo nhiều hơn vài phần. Một tháng sau, Long Tiêu Diêu ngự khí phi hành đến Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, lần này tương đối thuận lợi, Bạch Như Ngọc đã xuất quan được 2 ngày, hắn gặp được nàng như ý muốn. Bạch Như Ngọc thấy Long Tiêu Diêu đến thăm mình, hưng phấn đến nỗi quên cả e lệ, lao vào lòng Long Tiêu Diêu, khiến hắn tim đập mạnh lên tận cổ. Mãi cho đến khi Bạch Như Ngọc ý thức được mình đang thất thố mới buông hắn ra, ngượng ngùng cúi đầu. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến cả vành hai. Trải qua hơn 2 năm, tu vi Bạch Như Ngọc đã đạt tới luyện khí kỳ cấp 9 đỉnh phong. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng đỏ mặt, xấu hổ hỏi sang chuyện liên quan đến tu luyện của Bạch Như Ngọc. Đúng như Long Tiêu Diêu đã đoán trước, Ngọc Nữ Phong cực kỳ chiếu cố Bạch Như Ngọc có băng linh căn cấp 1 này, càng không để nàng tham gia mấy cái thí luyện linh dược viên gì cả, cũng chuẩn bị sẵn cho nàng một viên trúc cơ đan cực phẩm. Lần bế quan này của nàng chính là để nén chân khí, chuẩn bị sẵn sàng cho việc trúc cơ. Long Tiêu Diêu đã trải qua nguy hiểm tâm ma xâm lấn khi trúc cơ, vội vàng hỏi việc chuẩn bị đối kháng tâm ma của Bạch Như Ngọc. Ngọc Nữ Cung cũng chuẩn bị rất cẩn thận, cho nàng một kiện Quan Âm Ngọc Bội linh khí hạ phẩm để khắc chế tâm ma, đồng thời chuẩn bị cho nàng một viên Tĩnh Tâm Đan, khiến cho Long Tiêu Diêu còn có chút hâm mộ đệ tử trung tâm của Tu Tiên Đại Phái. Long Tiêu Diêu biết được Ngọc Nữ Cung đã chuẩn bị đầy đủ cho Bạch Như Ngọc, liền yên tâm. Hắn lại cùng Bạch Như Ngọc nói chuyện phía một lúc, đương nhiên hắn sẽ không kể chuyện kết thù với Đan Đỉnh Môn và Âm Linh Tông. Càng không nói dự định tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch, để tránh Bạch Như Ngọc lo lắng cho hắn. Cuộc sống của Bạch Như Ngọc cũng khá đơn giản, nàng vẫn bế quan tu luyện ở Ngọc Nữ Cung Thánh Thủy Điện, đồng thời theo sự sắp xếp của sư phụ, áp chế thăng cấp, nén chân khí, làm như vậy mới có thể khiến thực lực của nàng tăng lên tối đa, mới có thể chịu đựng được linh lực của trúc cơ đan cực phẩm. Tu tiên giới xuất hiện đệ tử có linh căn biến dị cấp 1 như là Long Phượng Sừng Lân, vô cùng hiếm thấy, mà là nữ tu thì còn ít hơn nữa. Ngọc Nữ Cung 300 năm gần đây mới chỉ có 2 người mà thôi, người kia hiện có tu vi Kim Đan kỳ, là nhân tài kiệt xuất trong tu tiên giới. Hiện Ngọc Nữ Cung dành toàn lực để bồi dưỡng Bạch Như Ngọc, mà nàng lại có một sư phụ Kim Đan kỳ, tất nhiên mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là Bạch Như Ngọc luôn cảm thấy cô đơn, bình thường nàng rất ít gặp gỡ người khác, chỉ một mình khổ tu tăng lên thực lực. Tiến cảnh tu luyện của nàng cũng khiến Ngọc Nữ Cung rất hài lòng, càng tiến hành toàn lực bồi dưỡng nàng. Bạch Như Ngọc trách Long Tiêu Diêu vì sao lâu như vậy không đến thăm nàng. Hắn chỉ đành giải thích rằng đang toàn tâm tu luyện, cũng bắt đầu học luyện đan, có thể còn phải bế quan khổ tu một thời gian. Bạch Như Ngọc biết đan dược là vật phẩm phụ trợ tu luyện không thể thiếu của tu tiên giả, nếu Long Tiêu Diêu có thể học được luyện đan thì dù tương lai hai người có là tán tu thì cũng có cái để dựa vào, nên nàng cũng không oán trách nữa. Hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, vô cùng quyến luyến cảm giác này. Khi Bạch Như Ngọc nghe đến việc Long Tiêu Diêu có một con tiểu hồ rất thần kỳ, nàng liền muốn xem tiểu hồ và kim xà đã lâu không gặp. Nhưng vì đang ở Hoa Sơn, có nhiều tu sĩ bậc cao đang ẩn cư, mà hai linh sủng của hắn lại quá mức thần kỳ, quý giá, nếu bị tu sĩ bậc cao phát hiện thì khó tránh khỏi bị họ nhòm ngó tới. Phải biết rằng trong các loại linh sủng trên tu tiên giới thì Long, Phượng là những tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, dù là tu sĩ phi thăng kỳ cũng sẽ đổ xô lao vào. Tuy Kim Xà đã cùng Long Tiêu Diêu lập quan hệ huyết khế, người khác không thể thu phục được, nhưng huyết mạch thần thú của Long Phượng lại có năng lượng rất thần kỳ. Những yêu thú khác nếu có thể ăn vào thì phẩm giai bản thân sẽ được đề cao trên diện rộng. Mà hình dáng của tiểu hồ lại quá mức gây chú ý, Long Tiêu Diêu cũng không dám có chút sơ suất, đành phải để Bạch Như Ngọc tạm thời thất vọng. Thời gian tốt đẹp trôi qua quá nhanh, nháy mắt đã thấy mặt trời xuống núi, hai người mới lưu luyến chia tay. Long Tiêu Diêu lập tức thay đổi hình dáng và tu vi, ngự kiếm bay về phía đông. Mục tiêu của Long Tiêu Diêu chính là Vương Ốc Sơn, mấy tháng sau hắn sẽ tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn mạch của tu tiên giới. Trước hết hắn cần hấp thụ số lượng lớn thú hồn, chỉ có thể đi vào trong đó mới giải quyết được. Hơn nữa, hắn cũng sắp phải kết đan, mà đan dược phụ trợ để kết đan, ngưng đan, cần loại dược thảo chủ yếu là tụ ngưng thảo, chỉ sinh trưởng ở Lạc Nhật Sơn mạch. Đại đa số tu tiên giả đi vào Lạc Nhật Sơn mạch chính là để hái tụ ngưng thảo đem về đổi lấy ngưng đan. Long Tiêu Diêu phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết đan, bất kể là để tự mình luyện chế ngưng đan hay là dùng tụ ngưng thảo để đổi lấy ngưng đan, hắn đều phải tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn mạch. Nếu đã quyết định tham gia thí luyện Lạc Nhật Sơn mạch thì Long Tiêu Diêu liền tận lực tìm hiểu tin tức tỉ mỉ, kỹ càng liên quan đến tình huống Lạc Nhật Sơn mạch, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn cũng không dám coi thường Lạc Nhật Sơn mạch. Năm đó cha mẹ hắn cùng đồng môn tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch, kết quả là cùng nhau ngã xuống trong đó. Hiện hắn chỉ lẻ loi một mình, lại cần bắt giết số lượng lớn yêu thú, nguy hiểm còn nhiều hơn vài phần. Tu tiên giới có một gia tộc tu tiên đặc biệt, Vương Ốc Sơn Vương gia, được xưng là vạn sự thông trong tu tiên giới. Vương gia rất nổi tiếng trong việc buôn bán các tin tức tình báo trong tu tiên giới cùng các công pháp, pháp kỹ, bí tịch. Các đại phái trong tu tiên giới đối với Vương gia vừa yêu vừa hận, nhưng Vương gia lại có mấy tu sĩ phi thăng kỳ, bọn họ cũng không làm gì được. Kỳ thật có thể coi Vương gia là chợ đen lớn nhất tu tiên giới, bọn họ không tiếc tiền bằng mọi cách mua các vật phẩm, bao gồm cả công pháp và các loại bí tịch, thậm chí còn có một số công pháp, đan phương, trận pháp thuộc loại bất chuyển của các tu tiên đại phái. Vương gia liền đem mấy thứ này phục chế số lượng lớn đem bán ra. Tuy tu tiên đại phái bỏ ra số lượng lớn linh thạch là có thể mua được bí mật bất chuyển của các môn phái khác, nhưng đồng thời một số bí mật của họ cũng bị bán ra ngoài. Thật là khiến người ta vừa mừng vừa lo. Long Tiêu Diêu đang dự định đi phường thị Vương gia xem một chút, nhiệm vụ hàng đầu là thu được một số tin tức liên quan đến Lạc Nhật Sơn mạch, tiếp theo, hắn cũng có vài phần tò mò đối với các loại bí tịch tạp học tu tiên. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn như cũ, tìm một nơi hẻo lánh, luyện chế một kiện linh hỏa cháo thần khí hạ phẩm. Kiện linh hỏa cháo của hắn lúc trước đã bị luồng khói xanh của khô lâu quỷ tu ăn mòn, bị chút tổn thương. Lại dùng da của yêu thú báo hoa cấp 4 luyện chế một đôi báo bì ngoa thần khí hạ phẩm, khiến tốc độ tăng lên trên diện rộng, cuối cùng hắn dùng tài liệu của yêu thú liệp tích cấp 4 để luyện chế một kiện nội giáp thần khí hạ phẩm. Lúc này Long Tiêu Diêu trừ việc thi triển thần thông còn bị giới hạn trong trình độ trúc cơ kỳ thì lượng chân khí của hắn đã so được với tu sĩ kim đan kỳ trung cấp bình thường rồi, luyện chế vài kiện thần khí hạ phẩm cũng không thành vấn đề. Sau khi luyện chế mấy kiện pháp khí này xong, hắn mới yên tâm bay tới Vương Ốc Sơn. Chương 103 Phường thị Vương gia. Khoảng cách từ Hoa Sơn đến Vương Ốc Sơn cũng không quá xa đối với tu tiên giả, Long Tiêu Diêu chỉ mất 2 ngày đã bay đến Vương Ốc Sơn. Lúc này hắn biến ảo thành một tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp đen và gầy. Tuy nhiên vì Vương Ốc Sơn thường xuyên có tu sĩ Nguyên Anh kỳ lui tới nên hiệu quả thần thông huyễn hóa của hắn cũng vô cùng có hạn. Tuy nhiên, Vương gia để bảo hộ tu tiên giả đến giao dịch, đã biến 50 dặm xung quanh Vương Ốc Sơn thành vùng cấm, cấm tất cả giao chiến, giết chóc. Chỉ như vậy mới có thể khiến tu sĩ khác yên tâm tới giao dịch. Do các bí tịch giao dịch tại đây đều quá mức nhạy cảm, hơn nữa tu tiên giả đi mua bán đều mang trên người một số tiền lớn, nên an toàn của khách hàng là điều cần lo lắng đầu tiên. Long Tiêu Diêu vô cùng hoan nghênh quy định này. Phường thị Vương gia ở ngay dưới chân Vương Ốc Sơn, chiếm diện tích cũng không quá lớn. Phường thị được một kết giới trận pháp bao phủ, hắn liền dừng lại ở ngoài cửa lớn phường thị, theo quy định nộp 10 khối linh thạch cấp thấp, tiến vào trong kết giới bảo hộ của phường thị. Phường thị Vương gia hoàn toàn khác so với các phường thị khác, tất cả các cửa hàng tại đây đều do Vương gia trực tiếp bán. Chỉ có mấy cửa hàng cao cấp gồm luyện đan, trận pháp, luyện khí, chế phủ, công pháp, pháp kỹ, kỳ văn mật lục. Ngoài ra còn có một đại sảnh đấu giá rộng hơn 1.000 thước vuông. Long Tiêu Diêu chỉ biết về phường thị Vương gia qua trí nhớ tàn phiến của quỷ tu kim đan, hắn biết đại sảnh đấu giá là nơi đấu giá các công pháp và bí tịch bậc cao. Nếu đã ở trong đại sảnh đấu giá mua được bí tịch thì cửa hàng của Vương gia sẽ không phục chế nó để tiêu thụ nữa, điều này cũng khiến cho mỗi đại phái không tiếc tiền cũng phải thu hồi các bí tịch bổn môn vốn bị lọt ra ngoài về. Từ đó, Vương gia sau khi kiếm được một số tiền lớn thì cũng không đến nỗi kết thù với các đại phái, giảm đi một ít địch nhân. Phường thị Vương gia tiêu thụ đủ loại bí tịch, không chỗ nào không có, trong này có bí tịch tu tiên chính đạo, cũng có thể mua được tất cả bí thuật tà phái, có thể nói là chính tà cùng làm ăn. Cùng hái ra tiền. Hơn nữa, bọn họ giao dịch cũng không quan tâm lớn bé, cao thấp, thấp nhất còn có cả pháp kỹ và công pháp hoàng giai, còn công pháp địa giai thì thuộc loại dùng để đấu giá, đó đều là bí mật bất chuyển của mỗi đại tu tiên môn phái. Cùng lúc Long Tiêu Diêu tiến vào phường thị, hắn được phường thị đưa cho một cái mặt nạ có thể ngăn cách thần thức tra xét. Hắn phát hiện khách hàng trên phố đa số đều mang mặt nạ giống nhau. Tu tiên giả khi đi vào chợ đen thì không kể tu vi cao thấp, có mục đích gì thì cơ bản đều không muốn người khác phát hiện thân phận thật sự của mình. Long Tiêu Diêu cũng đeo mặt nạ lên, đi về phía cửa hàng Kỳ Văn Mật Lục. Trong phường thị có rất nhiều tu tiên giả bậc cao, nhưng cơ bản chỉ có tu sĩ bậc thấp mới đến loại cửa hàng Kỳ Văn Mật Lục này. Long Tiêu Diêu vừa tiến vào cửa hàng, đã được một nhân viên phụ trách tiếp đãi luyện khí kỳ đưa vào một gian phòng rộng một thước vuông. Nhân viên này dùng một miếng lệnh bài phát động một cái trận pháp ngăn cách có tác dụng ngăn chặn tra xét từ bên ngoài. Long Tiêu Diêu hỏi thẳng nhân viên này có hay không tin tức liên quan đến Lạc Nhật Sơn Mạch, nhân viên này liền nói. Thưa tiền bối, bản giới thiệu về thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch có giá 20 linh thạch, bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch là 500 linh thạch, tuy nhiên chúng ta đã hạ cấm chế trên bản đồ, không thể phục chế được. Long Tiêu Diêu nghe thấy còn có bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch, trong lòng kinh hỉ, sinh ra vài phần bội phục đối với Phường Thị Vương gia. Không khỏi tính toán tìm đọc một chút bí tịch tu tiên tạm học cần thiết. Luyện đan thuật tuy rằng quan trọng nhất, nhưng trước mắt Long Tiêu Diêu có được di sản của cổ tu sĩ, không cần mua lại, tâm đắc luyện khí của thượng quan gia tộc cũng thuộc loại bí tịch tu tiên đỉnh cấp, tâm đắc trận pháp của Thanh Vân Tông cũng tạm thời đủ dùng, hiện nhu cầu cấp bách của hắn chính là mua bí tịch chế phủ. Long Tiêu Diêu bất động thanh sắc giao linh thạch mua phần giới thiệu và bản đồ của Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắn liền trực tiếp cầm xem bản giới thiệu này. Bản giới thiệu này cũng tương đối cụ thể, bao gồm thời gian, địa điểm, phí dụng của thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch, còn có các chủng loại yêu thú chủ yếu, am hiểu gì, phân bố ở đâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch, cuối cùng là vị trí linh thảo, bao gồm cả tụ ngưng thảo, bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch cũng kéo dài 100 ngày, tại khu vực này yêu cầm, yêu thú cơ bản từ cấp 4 đến cấp 6, tương đối mà nói thì yêu cầm có uy hiếp lớn với tu tiên giả. Phạm vi trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạch rộng mấy chục dặm, trong đó khu vực trung tâm nhất chỉ rộng mười mấy dặm. Thần kỳ nhất là trong khu vực trung tâm có hiệu quả gia tăng trọng lực, vùng trung tâm nhất có trọng lực lên tới gấp 10 lần mà tụ ngưng thảo sinh trưởng ngay tại đây. Mà bên ngoài khu vực trung tâm cũng ngẫu nhiên xuất hiện vài chỗ trọng lực tăng mạnh, đường kính vài thước đến mấy chục trượng đều có cả, trọng lực thấp nhất cũng là 5 lần, hơn nữa dùng thần thức lẫn mắt thường đều không thể phát hiện được. Ở trong khu vực tăng trọng lực, không chỉ trọng lực đối thân thể tu tiên giả tăng mạnh, khiến cho di động chậm chạp, thậm chí thân thể còn không chịu được. Hơn nữa sau khi tiến vào đó còn không thể phi hành, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Bên trong không gian trọng lực không có yêu cầm và yêu thú tầm thường, nhưng lại có một loại kiến tên là thiên quân nghĩ chiếm đóng. Loại thiên quân nghĩ này chẳng những năng lực cắn xé cực tốt mà thân thể phòng ngự cũng rất cứng cỏi, trong đó còn có cả kiến độc, hơn nữa chúng thường kết thành đội hàng chục, hàng trăm con đi cùng nhau, tu tiên giả không thể phi hành mà gặp phải chúng thì cơ bản là đến xương cũng chẳng còn. Tuy nhiên, loại thiên quân nghĩ này thuộc loại độc trùng thuộc tính kim. Dùng công kích thuộc tính hỏa đối với chúng vẫn có chút hiệu quả. Chẳng qua, ở trong không gian trọng lực thì pháp khí của tu tiên giả cũng chịu ảnh hưởng của trọng lực tăng mạnh, khiến cho chân khí tiêu hao để điều khiển chúng cao hơn mấy lần so với bên ngoài. Long Tiêu Diêu nhìn thấy những điều này, có chút kinh hãi đối với nguy hiểm trong Lạc Nhật Sơn Mạch, nhưng hiện hắn đã không có lựa chọn khác, tất cả chỉ có thể tới lúc đó tính sau. Thu hồi ngọc giản, rời khỏi cửa hàng, hắn trực tiếp đi đến cửa hàng chế phủ. Khách hàng tại cửa hàng chế phù phần lớn là tu sĩ trúc cơ kỳ và kim đan kỳ. Long Tiêu Diêu tiến vào đó cũng được một nhân viên cửa hàng đưa vào một gian phòng ngăn cách. Vì Phương Thị Vương gia phần lớn buôn bán loại vật phẩm không thể đưa ra ánh sáng nên loại không gian độc lập dùng để tiếp khách và kiểu giao dịch một và một này sẽ là bảo đảm nhất cho khách hàng. Do nhân viên phục vụ chú đáo, vật phẩm hiếm quý, tuy giá cao nhưng sinh ý lại rất tốt. Long Tiêu Diêu vẫn như cũ trực tiếp hỏi, nhân viên cửa hàng liền nói. Thưa tiền bối. Bí tịch chế phù thuật có vài loại, loại sơ cấp bán giá từ 3 đến 500 linh thạch, hai loại trung cấp bán giá 3.000 linh thạch, còn cao cấp bán giá 2.000 linh thạch. Cửa hàng ở đây còn có một phần bí tịch chế phù đỉnh cấp, bởi vì chưa bán đấu giá được nên chúng tôi vẫn có thể phục chế để tiêu thụ, bán giá 12.000 linh thạch. Long Tiêu Diêu nghe xong không khỏi giật mình, phục chế tiêu thụ còn có giá 12.000 linh thạch, chỉ sợ bán đấu giá ít nhất cũng phải 100.000 linh thạch, Phường Thị Vương gia này đúng là kiếm được nhiều tiền. Long Tiêu Diêu tất nhiên là muốn học loại chế phù thuật tốt nhất, tuy nhiên giá cả bí tịch chế phù đỉnh cấp thực sự quá đắt, trên người hắn chỉ có tầm hơn 10.000 linh thạch, quả thực là hữu tâm vô lực. Chương 104, lão bạn và năm. Long Tiêu Diêu nhíu mày, nghĩ một chút, nói: "Các ngươi có thu mua công pháp phải không?" Nhân viên này nghe vậy, nói: "Có mua chứ. Tất cả cấp bậc chúng tôi đều thu mua, nhưng công pháp hoàng giai thì không đáng giá bao nhiêu linh thạch." Nếu có nguyên bộ công pháp thì công pháp huyền giai cao cấp có thể bán được 10.000 linh thạch, nếu là công pháp huyền giai đỉnh cấp thì có thể bán được hơn 10.000 linh thạch. Trên người Long Tiêu Diêu có một số lượng lớn công pháp, nhưng phần lớn đều là công pháp luyện khí kỳ, công pháp địa giai trung cấp hỏa thuộc tính của đan đỉnh môn cũng chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ. Bộ công pháp đầy đủ nhất chính là công pháp địa giai cao cấp của Quỷ Tu Âm Linh Tông, Âm Linh Đại Pháp, tất nhiên là lấy được từ vị quỷ tu trưởng bối kia. Vốn bán ra loại công pháp đỉnh cấp tu tiên giới này chắc chắn sẽ dẫn đến họa sát thân, đầu tiên không nói đến Âm Linh Tông sẽ toàn lực trả thù, chỉ cần vương gia có ý đồ gì đó thì hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, căn cứ theo trí nhớ của tên quỷ tu Kim Đan Kỳ kia thì sở dĩ phường thị của vương gia có sinh ý thịnh vượng là do họ luôn buôn bán rất quý củ, hơn nữa họ luôn giữ kín bí mật của khách hàng, kể cả người mua lẫn người bán họ đều tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Long Tiêu Diêu nói, ta có một bộ công pháp địa giai muốn bán. Nhân viên này nghe vậy cả kinh, vội đứng dậy nói. Tiền bối, việc này ta không thể quyết định được, mời tiền bối đợi một chút, ta sẽ mời chủ tiệm tự mình đến nói chuyện với ngài. Nói xong, nhân viên này xoay người rời đi, không lâu sau, một tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào mời Long Tiêu Diêu lên trên lầu nói chuyện. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết đối phương có làm gì bất lợi với mình không, nhưng đã ở trong phường thị vương gia thì hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi. Người này đưa Long Tiêu Diêu vào một căn phòng rộng rãi, xa hoa trên lầu 3. Trong phòng đã đợi sẵn một lão giả mà hắn nhìn không ra tu vi. Nhìn thấy hắn có tu vi trúc cơ bậc cao, lão giả hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nói. Nghe nói tiểu hữu có công pháp địa giai muốn bán, không biết cấp bậc cụ thể của nó là gì. Long Tiêu Diêu liền lấy ra Âm Linh Đại Pháp đã chuẩn bị tốt, đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, lập tức biến sắc. Không khỏi đánh giá Long Tiêu Diêu một lần nữa. Lão giả là tu sĩ Nguyên Anh trung cấp, chuyên môn phụ trách thu mua công pháp và pháp kỹ cho vương gia, kiến thức rất rộng, tất nhiên biết được Âm Linh Đại Pháp là bảo vật chân phái của Âm Linh Tông. Nhưng Long Tiêu Diêu này lại không phải quỷ tu, hơn nữa chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, khiến hắn kiểu gì cũng không nghĩ được làm thế nào mà Long Tiêu Diêu có được bảo vật này. Tuy nhiên, quy củ của phường thị vương gia chính là không hỏi xuất xứ vật phẩm, không hỏi thân phận của khách hàng. Dù lão giả có nghi hoặc đi nữa thì cũng sẽ không liều lĩnh hỏi, mà suy đoán rằng Long Tiêu Diêu chỉ là một tên chạy việc, người bán thực sự còn ẩn giấu phía sau vì lo lắng bại lộ thân phận. Lão giả trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Vật này của tiểu hữu quả thật phi thường chân quý, là một trong những công pháp cao nhất tu tiên giới." "Tiểu hữu, bộ công pháp này chúng ta mua với giá 280 vạn linh thạch, tiểu hữu nghĩ sao?" Long Tiêu Diêu mặc dù cùng đoán được công pháp địa giai cao cấp có giá cả xa xỉ, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Trong lòng khiếp sợ, không khỏi khẽ biến sắc, nhưng lập tức trấn tĩnh, nói. Như vậy rất tốt, làm phiền tiền bối rồi. Lão giả cười nói. Tiểu hữu quá khách khí rồi, nghe nói tiểu hữu định mua bí tịch chế phù đỉnh cấp, lão hủ sẽ khấu trừ giá cả của nó chỉ còn 8 phần cho tiểu hữu. Không biết tiểu hữu còn có nhu cầu gì khác nữa không? Tiểu hữu muốn nhận linh thạch cao cấp hay là trung cấp? Lão giả hiện vô cùng vui vẻ. Công pháp địa giai cao cấp nếu duy nhất bán đấu giá thì ít nhất cũng bán được 500 vạn đến 600 vạn linh thạch, lần này phường thị kiếm được một món tiền lớn, hắn cũng sẽ được thưởng không ít. Long Tiêu Diêu hơi cân nhắc một chút, nói. Tiền bối, không biết phường thị có bí tịch trận pháp đỉnh cấp nào không? Cứ đưa cho ta 50 khối linh thạch cao cấp, còn lại thì dùng linh thạch trung cấp là được. Lão giả lấy ra một tấm truyền âm phù, nói vài câu gì đó, phất tay khiến truyền âm phù bay đi. Lão giả lại lấy ra một khối ngọc bài, tay khẽ động. Ngọc bài liền chậm rãi bay về phía Long Tiêu Diêu, nói: "Tiểu Hữu, khối lệnh bài này là lệnh bài khách quý của phường thị vương gia, sau này tiểu Hữu muốn mua vật gì ở đây đều được giảm giá còn 8 phần. Mà nếu tiểu Hữu bán vật phẩm thì có thể được một chút ưu đãi." Long Tiêu Diêu bắt lấy ngọc bài đang lơ lửng trên không trung, hướng lão giả khách khí tạ ơn. Không lâu sau, một tấm truyền âm phù bay vào phòng, lão giả bắt lấy, thần thức đảo qua, nói: "Tiểu Hữu, hiện phường thị không có bí tịch trận pháp đỉnh cấp, cao nhất cũng chỉ là một bộ tâm đắc trận pháp cao cấp, cũng không giấu gì tiểu hữu, nó chính là tâm đắc trận pháp của Hoàng Phong Cốc, không biết tiểu hữu có muốn không?" Long Tiêu Diêu hiện đã có tâm đắc trận pháp của tông phái trận pháp nhất lưu là Thanh Vân Tông, tự nhiên không để ý đến tâm đắc trận pháp nhị lưu làm gì, lắc lắc đầu khách khí từ chối. Tiếp theo, lão giả truyền âm nói vài câu gì đó, không lâu sau, một tu sĩ trúc cơ kỳ cầm tới một cái ngọc giản và một túi chữ vật tiến vào, giao cho Long Tiêu Diêu. Lão giả cười nói: "Tiểu hữu kiểm tra một chút xem có đúng không?" Long Tiêu Diêu nghe vậy, dùng thần thức đảo qua một chút, trong ngọc giản chính là bộ chế phù thuật đỉnh cấp, còn trong túi chữ vật đều là linh thạch, đúng theo hắn yêu cầu, có 50 khối linh thạch cao cấp, còn lại đều là linh thạch trung cấp. Sau khi kiểm tra xong, Long Tiêu Diêu liền đứng dậy cáo từ lão giả, sau đó vội vàng ly khai phường thị. Lão giả mỉm cười nhìn hắn rời đi, dõi theo bóng dáng hắn dần xa, ngắm ngọc giản trong tay ghi lại âm linh đại pháp, không khỏi nhíu mày. Tên tiểu tử này không biết có bối cảnh gì. Nếu nói là hắn kiếm được ngọc giản này thì chết ta cũng không tin. Không đề cập tới lão giả đang nghi hoặc, Long Tiêu Diêu sau khi rời khỏi phường thị liền bay về phía đông hơn 10 dặm, gọi Kim Xà ra hỏi. Tiểu Kim, trước kia ngươi sống ở đâu? Chúng ta thuận tiện đi thăm tộc trưởng Kim Lý tộc một chút đi. Kim Xà nghe vậy liền hưng phấn, vội chỉ cho Long Tiêu Diêu phương hướng. Nguyên lai, khi Kim Xà vẫn còn là cá chép vàng thì cùng tộc trưởng và các tộc nhân trọng yếu khác sống ở sâu vài dặm dưới đáy biển, chỗ cửa sông Hoàng Hà ra biển. Long Tiêu Diêu bay dọc theo Hoàng Hà về phía đông, không lâu sau liền đến chỗ cửa sông ra biển. Tộc trưởng Kim Lý tộc sau khi đưa cho Long Tiêu Diêu một giọt tinh huyết bản mạng thì có thể cảm ứng được Long Tiêu Diêu trong vòng trăm dặm. Ngay khi Long Tiêu Diêu vừa đến cửa Hoàng Hà ra biển thì lão giả là hóa thân của tộc trưởng Kim Lý tộc liền từ đáy biển bay lên, hướng về phía Long Tiêu Diêu, bên cạnh hắn còn có một mỹ phụ trung niên tuyệt đẹp đi cùng. Long Tiêu Diêu gặp tộc trưởng Kim Lý tộc, liền lập tức gọi Kim Xà ra. Tộc trưởng Kim Lý tộc bay đến trước mặt Long Tiêu Diêu mấy thước thì Kim Xà cong thân, lập tức lao đến trên người lão giả, kích động bám chặt trên tay lão. Lão giả yêu thương nuốt ve đầu Kim Xà, mỹ phụ trung niên thì cười nhìn Kim Xà. Kim Xà ở trên người lão giả gật gật đầu về phía nàng, giống như hỏi thăm vậy. Tộc trưởng Kim Lý tộc nói: "Long tiểu hữu, để ta giới thiệu các ngươi một chút, vị này chính là bạn tốt của ta, tộc trưởng bạn tộc, so ra còn lớn tuổi hơn lão phu mấy trăm năm, ngươi cũng cứ gọi là tiền bối đi." Chương 105: Thần thông huyền vực. Long Tiêu Diêu lúc đầu còn tưởng mỹ phụ là trưởng bối của Kim Xà, lại không nghĩ đây chính là tộc trưởng bạn tộc, do một con bạn vạn năm tuổi biến thành, liền bước lên chào. Mỹ phụ này cũng mỉm cười đáp lễ, nói: "Tiểu hữu không cần khách khí, đa tạ ngươi đã chăm sóc tên tiểu tử nghịch ngợm này." "Không tồi. Mới 10 năm mà không ngờ tên tiểu tử tinh danh này đã đạt đến cấp 3 đỉnh phong, không hổ danh tiêu ngạo của thủy tộc chúng ta." Tộc trưởng Kim Lý tộc cũng cười nói: "Tiến cảnh tu luyện của tiểu hữu cũng không chậm chút nào, xem ra ngươi thực sự thích hợp tu luyện vạn thú tiên kinh. Ngươi có thể nhanh chóng khiến cho tiểu long thăng cấp như vậy, thật sự vượt xa mong đợi của ta." Long Tiêu Diêu nghe thế, liền nói: "Vạn bối có thể có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ tiền bối ban tặng, vạn bối vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ tiền bối một lần." Còn Kim Xà có được tiến cảnh như vậy hoàn toàn do cố gắng của chính nó, hơn nữa an độc trùng có khả năng xúc tiến tu vi của nó nên tu vi nó cũng tăng lên được một chút. Mỹ phụ cười, nói với tộc trưởng Kim Lý tộc: "Không tồi. Có thể được khen không sợ hãi, không kể công kiêu ngạo, ta cũng rất vừa lòng với hắn." Lão giả cười với Mỹ phụ, lại hướng Long Tiêu Diêu nói: "Long tiểu hữu, người bạn này của ta cũng muốn cho ngươi một giọt tinh huyết bản mạng, còn không mau tạ ơn." Long Tiêu Diêu nghe vậy, vội hỏi: "Tiền bối đã có trọng ân với ta, ta tuyệt đối không thể phiền toái bạn tiền bối lãng phí tinh huyết cho ta được nữa." Mỹ phụ thần sắc lạnh lùng, nói: "Tiểu hữu cảm thấy chướng mắt với thần thông của bạn tộc chúng ta, hay là ngươi cảm thấy thực lực của mình đã đủ cường đại rồi?" Long Tiêu Diêu vội xua tay, nói: "Tiền bối ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, vạn bối không có ý đó. Chỉ là tiền bối cho ta một giọt tinh huyết bản mạng, tất nhiên sẽ tổn hại đến thọ nguyên của người, tiểu tử sao dám vì mình mà liên lụy đến tiền bối cơ chứ?" Mỹ phụ thần sắc dịu lại, một lần nữa mỉm cười nói: "Tiểu hữu không cần khách khí, chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên còn chưa là gì đối với ta, chỉ cần tu luyện một thời gian tự nhiên sẽ khôi phục hoàn toàn. Ta làm vậy cũng là vì thủy tộc chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện long tộc, ngươi sau này phải hết sức chiếu cố tốt cho tiểu tử tinh nghịch này mới được." Nói xong, Mỹ phụ liền dùng ngón tay trỏ chỉ vào mi tâm của mình, một giọt chất lỏng màu trắng ngã bay ra, lơ lửng trên không trung. Long Tiêu Diêu thấy Mỹ phụ đã xuất ra tinh huyết bản mạng, liền vội vàng tạ ơn, cảm ơn tiền bối, sau đó lấy ra vạn thú lệnh thu giọt chất lỏng kia vào. Lúc này, Kim Xà lao lên người Mỹ phụ, quấn quýt đùa giỡn với nàng, Mỹ phụ vừa đùa với Kim Xà, vừa nói với Long Tiêu Diêu: "Tiểu hữu hay hấp thu ở đây luôn đi, ta và tộc trưởng Kim Lý tộc sẽ hộ pháp cho ngươi." Long Tiêu Diêu hơi sửng sốt, nhưng lập tức nghĩ rằng bọn họ muốn ở cùng Kim Xà thêm một thời gian, vì vậy cũng không nói thêm nữa, liền ngồi trên một bãi đá ngầm, bắt đầu hấp thu tinh huyết của tộc trưởng bạn tộc. Long Tiêu Diêu vốn không cho rằng bạn tộc có thần thông lợi hại gì, nhưng nếu tộc trưởng bạn tộc tự mình đưa một giọt tinh huyết bản mạng của nàng cho hắn, hắn vẫn đem giọt tinh huyết này vào trong chủ huyệt là huyệt thần huyết. Cho dù có ít đi một loại thần thông thì hắn cũng không muốn phụ lòng tốt của tộc trưởng bạn tộc. Tuy thực lực Long Tiêu Diêu tăng mạnh nhưng vẫn phải mất một ngày một đêm mới có thể hấp thu hoàn toàn giọt tinh huyết bản mạng của tộc trưởng bạn tộc. Nhờ năng lượng trong giọt tinh huyết bản mạng này mà Long Tiêu Diêu liền đạt tới tu vi trúc cơ cao cấp bậc trung. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu hoàn toàn giọt tinh huyết bản mạng, mỹ phụ liền mỉm cười hỏi: "Tiểu hữu, ngươi thử cảm nhận xem có được thần thông gì?" Long Tiêu Diêu hiện đang rất khiếp sợ. Hắn cảm nhận được mình kế thừa một thần thông từ trong giọt tinh huyết đó, huyền thuật huyền vực. Ở trong giới yêu thú, ảo thuật đứng đầu đương nhiên thuộc về loại hồ ly, hơn nữa hồ mị huyền thuật của cửu vị thiên hồ là thiên hạ vô song, có thể khống chế được tâm thần đối thủ. Chỉ là cấp bậc của tiểu hồ còn thấp, chỉ khi đạt được cấp 6 trở lên nó mới có thể nắm giữ thần thông này, do vậy, Long Tiêu Diêu chỉ kế thừa từ tiểu hồ thần thông cơ bản nhất là thần thông huyền hóa thân thể. Mà thần thông ảo thuật của bạn tộc lại hoàn toàn khác, nó dựa vào đặc tính nuôi dưỡng bảo châu của thân thể, cùng với ánh sáng chói mắt, có thể khiến cho đối thủ ở trong ảo giác bị lâm vào trạng thái mê muội. Đương nhiên, hiệu quả của thần thông huyền vượng này cũng liên quan đến chênh lệch thực lực địch ta, nếu thực lực gần bằng nhau thì có thể khiến đối thủ lâm vào huyền vượng trong thời gian ngắn, nếu đối thủ yếu hơn thì có thể khiến cho đối phương hôn mê trong thời gian dài, còn về đối thủ có thực lực cao hơn nhiều thì đối phương có thể chống đỡ lại hiệu quả của huyền vượng. Thần thông huyền vượng này là một loại thần thông công kích, sử dụng thần thức làm chủ yếu, dùng chân khí để phụ trợ, hiệu quả mạnh yếu dựa trên trình độ thần thức của hai bên quyết định. Cho dù đối thủ có thực lực tương đương thì cũng sinh ra hiệu quả huyễn vượng trong nháy mắt. Thần thông hồ mị có thể sinh ra hiệu quả phản vệ, bởi vì thi triển thần thông này cần dùng tâm thần bản thân đi khống chế đối thủ, nếu đối thủ có thực lực vượt xa mình thì chẳng những không thể khống chế được mà còn hao tổn tâm thần. Ngược lại, thần thông huyễn vượng là một loại pháp kỹ ảo thuật. Cho dù đối thủ cường đại khiến cho nó mất hiệu lực thì cũng không có nguy hại gì đến bản thân. Long Tiêu Diêu cảm nhận thần thông huyễn vượng mà mình mới có này, thì thào nói. Là thần thông huyễn vượng, thật sự rất thần kỳ. Mỹ Phụ nghe vậy, cười nói. Không tồi, cũng không khác dự đoán của ta lắm. Nói xong, trong miệng Mỹ Phụ phun ra một viên chân châu lớn bằng nắm tay, ánh sáng tỏa ra bốn phía, ngón tay khẽ động về phía chân châu, lập tức ánh sáng chân châu rực rỡ hẳn lên, tiếp theo. Một viên chân châu nhỏ cỡ viên đậu tương từ trong đó tách ra, sắc mặt Mỹ Phụ lúc này cũng tái nhợt, nàng điểm ngón tay một cái, viên chân châu nhỏ liền bay về phía Long Tiêu Diêu, còn viên chân châu lớn thì bay trở lại trong miệng nàng. Mỹ Phụ miễn cưỡng cười, nói, tiểu hữu, ngươi hãy thu viên hạt giống mâu châu này vào trong thức hải của mình đi, nó chẳng những có thể tẩm bổ thần thức của ngươi mà còn làm tăng uy lực của thần thông huyễn vượng. Ta đưa cho ngươi chính là hạt giống của mâu châu, cùng với tu vi của ngươi tăng lên. Kèm theo thần thức và chân khí tẩm bổ thì nó cũng sẽ dần trưởng thành, lớn lên. Long Tiêu Diêu biết có từ chối nữa thì cũng không kịp rồi, vội vàng thi lễ cảm tạ Mỹ Phụ, sau đó dùng thần thức thu lấy hạt châu nhỏ này. Vì hắn hấp thu tinh huyết bản mạng của tộc trưởng bạn tộc nên tất nhiên có thể khống chế hạt giống mâu châu, tâm niệm vừa động, hạt châu nhỏ này liền từ huyệt bách hội của hắn bay vào trong thức hải, nằm yên lặng, lơ lửng trong đó. Tuy Mỹ Phụ có tu vi kinh người nhưng sau khi liên tục lấy ra tinh huyết bản mạng và hạt giống mâu châu, nàng vẫn có vẻ tiểu tụy, không chịu được. Mỹ Phụ liền cùng với lão giả vội vàng tạm biệt Kim Xà, quay lại đáy biển để tĩnh dưỡng. Trước khi chia tay, lão giả còn nói với Long Tiêu Diêu. Tiểu hữu, nếu có thời gian thì mang Kim Xà đến thăm chúng ta nha. Long Tiêu Diêu nói. Tiền bối yên tâm, chỉ là lần sau ngài ngàn vạn lần đừng làm phiền tiền bối khác đưa tinh huyết bản mạng cho ta nữa, điều đó khiến ta rất áy náy. Lão giả cười, nói đùa. Tiểu hữu, ngươi cũng không cần áy náy làm gì. Ta cũng chỉ có hai vị bạn tốt đó thôi, ngươi cho dù muốn nữa thì ta cũng không có mà tìm cho ngươi đâu, tất cả về sau ngươi đều phải dựa vào chính bản thân mình rồi. Nói xong, nhìn vẻ mặt quẫn bách của Long Tiêu Diêu, lão giả cười lớn bay vào trong biển, tiếng cười phía xa vẫn còn truyền đến, khiến hắn chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, thu hồi kim xà, ngự khí bay về phía tây. Chương 106, bỏ chạy trong nước. Long Tiêu Diêu bay dọc theo Hoàng Hà về phía tây. Hắn định đi về gia tộc tiếp tục tu luyện. Chờ đợi thí luyện ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Nhưng ngay khi hắn vừa mới bay được hơn 10 dặm thì hắn liền thấy hai gã quỷ tu kim đan kỳ đang bay rất nhanh về phía này, trong tay còn cầm một pháp khí dạng khay tròn. Long Tiêu Diêu phát hiện ra trên người hai người kia bao phủ bởi một tầng âm linh khí, lập tức liên tưởng tới quỷ tu âm linh tông. Mà pháp bản trong tay đối phương khiến hắn lập tức nghĩ tới âm linh nhập thể. Pháp bản trong tay của đối phương khiến hắn nghĩ tới la bản tra xét âm linh khí. Long Tiêu Diêu thấy thể lập tức quay đầu bay ngược lại. Tuy rằng hắn còn cách người kia có hơn 300 thước, lại sử dụng giày da tốc bằng da mèo rừng, nhưng khoảng cách của hắn với hai người này lại vẫn càng lúc càng gần. Tu vi tăng lên từ trúc cơ kỳ lên tới kim đan kỳ, kỹ năng phi hành cũng tăng vọt về chất, linh khí hạ phẩm có hiệu quả da tốc cũng không thể bù lại được. Quỷ tu kia là một kim đan trung cấp, một kim đan cao cấp. Nếu đối phương chỉ có một người thì dù là kim đan kỳ cao cấp Long Tiêu Diêu cũng sẽ dám ra tay với đối phương một phen. Nhưng đối mặt với hai quỷ tu kim đan kỳ thì hắn chỉ có thể chạy chối chết. Với tu vi hiện giờ của hắn, đồng thời muốn ứng phó với hai đối thủ như vậy căn bản là không khác gì tự sát. Hóa ra cổ trưởng lão của âm linh tổng kia phát hiện ra hậu nhân của mình bị giết xong, ngay cả đệ tử Kim Đan đi theo bảo vệ cũng bị giết. Hắn lập tức chạy tới địa phương hai người bị giết, phát hiện ra hiện trường có dấu đấu tranh, cổ trưởng lão lập tức phán đoán là nếu không gặp phải đánh lén, cũng không phải là cao nhân Nguyên Anh kỳ ra tay. Cổ trưởng lão chẳng những buồn bực vì hậu nhân của mình bị giết mà lại càng lo lắng âm linh đại pháp bị tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên với ý nghĩ của hắn, người chặn giết tất nhiên là vì âm linh đại pháp mới giết chết hậu nhân của hắn. Nếu không thì chẳng ai lại dám đắc tội với âm linh tông. Âm linh đại pháp khẳng định ở những nơi bình thường không ai dám mua, nơi duy nhất có thể bán là phường thị của vương gia. Hơn nữa cổ trưởng lão lại từ tin tức do phát động âm linh nhập thể mà phán đoán ra địch nhân là một tu sĩ kim đan trung cấp. Vì thế cổ trưởng lão liền phái ra hai tổ đệ tử, cầm la bàn truy tìm, chia ra tìm kiếm theo hướng phường thị của vương gia và địa điểm mà hậu nhân của mình bị giết chết. Hai quỷ tu kim đan kỳ này là đệ tử được phái đi về hướng vương gia, kết quả là tới ngày thứ ba, ở bên ngoài phường thị của vương gia liền bị người tu tiên của vương gia phát hiện ra, cũng ra mặt đuổi giết. Bọn họ bởi không dám trêu chọc vương gia, không thể không đi tìm kiếm bên ngoài phường thị của vương gia chăm dặm. Đây là nguyên nhân tại sao Long Tiêu Diêu đi tới phường thị của vương gia lại không bị phát hiện. Hiện giờ bọn họ thông qua la bàn tìm kiếm phát hiện ra Long Tiêu Diêu, tất nhiên là dùng toàn lực đuổi giết. Lúc này hai người kia đã xác định tu vi của Long Tiêu Diêu chỉ đạt tới trúc cơ kỳ cao cấp, một lòng muốn bắt sống Long Tiêu Diêu về lĩnh thưởng. Long Tiêu Diêu bay đi vài trăm thước liền biết mình không thể thoát khỏi sự truy sát của đối phương. Ngay lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng thì đột nhiên linh cơ máy động, đâm thẳng về phía nước sông đang chảy mãnh liệt phía dưới. Long Tiêu Diêu từ những mảnh nhỏ trí nhớ của quỷ tu Kim Đan kỳ mà hắn biết phạm vi của la bàn tìm kiếm kia chỉ ở trong không gian bình thường. Nhưng dưới sự bảo vệ của trận pháp hoặc người bị tìm kiếm động địa ẩn thân trong lòng đất, hoặc ẩn thân trong nước thì âm linh khí lập tức bị cản trở, la bàn tìm kiếm cũng mất đi hiệu quả. Mà thân thức của người tu tiên thấm xuống nước hay đất cũng sẽ bị cản trở rất nhiều, khoảng cách tra xét giảm đi không tới 1% lúc bình thường. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không dám khẳng định phương pháp này có thể thoát khỏi đối thủ hay không nhưng chuyện tới nước này thì hắn đã không còn đường nào khác, chỉ có thể được ăn cả, ngã về không mà hành động. Người tu tiên thi triển thủy độn thì tốc độ không thể bằng 1-2 phần khi phi hành, mà chân khí tiêu hao lại gấp 10 lần khi ngự khí phi hành. Hơn nữa đó là phải có thủy linh căn cấp 1 làm cơ sở. Mỗi một cấp độ linh căn thấp hơn thì tốc độ thủy độn lại càng chậm, chân khí tiêu hao cũng càng lớn hơn. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu tiến vào trong nước cũng không phải vận dụng thủy hành thuật để chạy trốn. Thần thông ngư hành bách biến của hắn có thể chạy rất nhanh trong nước. Đồng thời vì sợ hai gã quỷ tu kia phát hiện ra, hắn thi triển cả thần thông huyễn hóa của tiểu hồ, hoàn toàn ẩn khí tức của mình đi. Ngư hành bách biến vốn là thần thông thích hợp nhất để di chuyển trong nước, tuy rằng lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí nhiều, tốc độ của Long Tiêu Diêu ở trước nước cũng không thể sánh với khi phi hành nhưng cũng không kém nhiều. Hơn nữa thi triển ngư hành bách biến trong nước lại dựa nhiều vào thân pháp, thể lực, tiêu hao chân khí cũng không phải nghiêm trọng lắm. Long Tiêu Diêu bởi muốn tiết kiệm thể lực liền đi xuôi dòng theo nước sông, trong chớp mắt đã đi được vài dặm. Hai gã quỷ tu trong không trung sau khi hắn tiến vào trong nước liền mất đi mục tiêu, cũng không thể tìm thấy hắn nữa. Hai kẻ nọ liền thương lượng một hồi, chia binh làm hai đường, quỷ tu kim đan kỳ bậc trung thì đi ngược dòng lên phía trên, còn quỷ tu kim đan kỳ bậc cao thì đi xuôi dòng. Nếu di chuyển trong nước, chỉ cần chân khí tiêu hao hết là nhất định phải lộ ra khỏi mặt nước, nếu không sẽ bị ngạt thở mà chết. Hai người quyết định căn cứ vào tốc độ di chuyển cơ bản trong nước mà theo dõi trên không trung. Hai người tuy rằng không biết thủy độ thuật, không thể tiến vào trong nước tìm kiếm, hơn nữa thần thức bị ngăn cản nên cũng không thể tra xét tình hình cụ thể trong nước sông. Nhưng hai người có thể điều khiển âm hồn chui vào tìm kiếm trong nước trong thời gian ngắn. Chẳng qua thân thể của âm hồn chính là do hồn phách hình thành. Hành động trong nước chẳng những chậm chạp hơn nữa là không thể dùng lâu. Nếu không thì thân thể âm sẽ bị áp lực nước làm cho tan vỡ. Trong khi hai người đang thong thả tìm kiếm thì Long Tiêu Diêu cũng đã xuôi dòng được hơn 10 dặm. Hắn không dám rời khỏi nước sông. Thoát khỏi sự hiểm hộ của nước sông, la bàn tìm kiếm của hai quỷ tu kia trong vòng trăm dặm có thể cảm ứng âm linh khí trong cơ thể hắn. Long Tiêu Diêu kế thừa thần thông ngư hành bách biến có thể hành động tự do trong nước trong thời gian dài. Tuy nhiên dù thể chất của hắn hơn xa người khác thì sau khi liên tục thi triển ngư hành bách biến di chuyển trong nước hơn 10 dặm, rốt cục cảm thấy thể lực đã không chịu nổi. Long Tiêu Diêu bất đắc dĩ tìm một chỗ hẻo lánh để nổi lên mặt nước, lập tức dùng trở linh trận ngăn cản âm linh khí tỏa ra, lại bố trí ảo trận và trận pháp phòng ngự bảo vệ mình, sau đó bắt đầu tu luyện khôi phục. Thể lực, tinh lực của người tu tiên đều có thể được bổ sung trong quá trình tu luyện thế nên chỉ sau một thời gian hắn liền hoàn toàn khôi phục. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu lên bờ tới khi hắn phát động trận pháp, âm linh khí trong cơ thể hắn đã lộ ra. Hai gã quỷ tu từ la bàn tìm kiếm đã phát hiện ra âm linh khí ở ngoài 10 dặm chuyển tới, mặc dù không thể kết luận vị trí cụ thể nhưng từ độ sáng mà điểm sáng trên la bàn biểu hiện thì cũng biết là nơi đó chẳng gần. Hai người lập tức tụ lại, bay về hướng la bàn chỉ, xuôi theo dòng sông. Tuy điểm sáng trên la bàn chỉ lóe lên một cái liền biến mất nhưng phương hướng đại khái cũng đã rõ. Hai người đều có tu vi kim đăng kỳ, không mất tới thời gian một chén trà đã bay tới trên không vị trí của Long Tiêu Diêu. Chương 107, hấp thu âm hồn. Hai quỷ tu kia bay qua đầu Long Tiêu Diêu, đương nhiên không thể phát hiện ra hắn đang được ảo trận bảo vệ. Hai người cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về hướng cửa sông đổ ra biển. Long Tiêu Diêu tuy rằng không bị đối phương phát hiện ra nhưng trong lòng buồn khổ không thôi. Đối phương có thể nhanh chóng tìm tới như vậy đã nói lên rằng chỉ trong tích tắc khi hắn lên bờ, đối phương đã phát hiện ra vị trí của hắn. Nếu như vậy thì hắn căn bản không thể thoát khỏi sự đeo bám như âm hồn bất tán của đối phương. Ngược dòng mà chạy lên 100 dặm nữa, dù là thể chất của hắn cũng không thể hoàn thành nổi. Tuy nhiên nếu còn ở trong trận pháp thì tạm thời có thể đảm bảo sự an toàn. Long Tiêu Diêu cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, bắt đầu cân nhắc xem làm sao để giải trừ vấn đề khó khăn trước mắt. Tất cả mọi chuyện đều là do âm linh khí tồn tại trong cơ thể hắn. Mà mấu chốt để giải quyết khốn cảnh này chính là cần làm sao để giải trừ âm linh khí trong cơ thể. Nếu mời cao thủ quỷ tu, Phật tu xua đuổi âm linh khí thì căn bản là không thể. Long Tiêu Diêu bắt đầu cân nhắc cách hóa giải. Luồng âm linh khí kia du đãng trong cơ thể hắn, hắn đã thử dùng vạn thú lệnh hấp thu nhưng vạn thú lệnh lại chẳng có phản ứng gì. Thật ra chuyện đó đã nằm trong dự đoán của Long Tiêu Diêu. Vạn thú lệnh tuy rằng có thể hấp thu hồn phách nhưng chỉ có thể hấp thu hồn phách khắc trên đó mà thôi. Mà đạo âm linh khí kia lại là thuộc về người tu tiên nhân loại, không nằm trong danh sách của vạn thú lệnh, tất nhiên là nó không thể hấp thu. Nhưng Long Tiêu Diêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Tuy rằng vạn thú lệnh không thể hấp thu âm linh khí nhưng hắn lại có thể thử tự mình hấp thu. Hắn đã từng hấp thu không ít thú hồn, âm linh khí này cũng là một dạng năng lượng, hơn nữa là hồn phách không có ý thức, so với hấp thu thú hồn lại càng không sợ phản vệ. Thân thức của lực lượng bao phủ lấy âm linh khí trong cơ thể, mạnh mẽ đưa nó đi theo kinh mạch của mình. Nhưng âm linh khí không từng trải qua sự nén ép của vạn thú lệnh, bản thân không ngưng thực, hiện giờ chỉ là một khối cầu không khí đường kính gần 3 tấc, căn bản không thể tiến vào trong kinh mạch của hắn. Long Tiêu Diêu thử dùng thần thức nén khối âm linh khí này trước nhưng chỉ mới tiến hành được một nửa thì hắn liền bỏ cuộc. Luồng âm linh khí này không phản kháng như thú hồn, có thể bị nén ép nhưng khí tức âm hàn trong đó khiến hắn cảm thấy như nội tạng bị đóng băng. Quỷ tu tu luyện âm linh khí cũng không giống như những pháp kỹ tính âm bình thường, rất dễ xâm nhập vào nội tạng, tạo thành tổn thương, thậm chí là làm suy kiệt các cơ quan. Long Tiêu Diêu cảm thấy càng nén ép âm linh khí thì khí tức âm hàn càng tăng mạnh, không dám tiếp tục nén ép nữa. Trầm tư một lát, hắn bắt đầu thử dùng thần thức xé một chút từ khối âm linh khí ra. Âm linh khí này tuy rằng là dạng khí nhưng lại liên kết với nhau rất chặt chẽ. Long Tiêu Diêu dù xé ra một chút nhưng đám âm linh khí này vẫn có vô số liên kết với bản thể, chưa thể khiến nó tách ra hoàn toàn. Hắn tách hai khối âm linh khí này nửa thước, liên hệ giữa chúng vẫn như da với gân, chẳng hề cho chút dấu hiệu đứt gãy. Tuy nhiên khi thấy những tia âm linh khí nối với nhau bằng những sợi nhỏ li ti, đột nhiên linh cơ của hiện lên, nghĩ ra biện pháp mới. Long Tiêu Diêu sau khi luyện tập thần thức theo phương pháp của cổ tu luyện đan thì thần thức đã hoàn toàn có thể hóa hư thành thực. Hắn lập tức dùng phân thần ngưng kết thành một thanh tiểu đao như thực chất, chém vào những sợi li ti giữa hai khối âm linh khí. Tuy rằng tiểu đao do thần thức của Long Tiêu Diêu ngưng kết ra cũng không phải thực chất nhưng những sợi tơ liên kết âm linh khí cũng không thể chống đỡ nổi, lập tức mấy chục sợi bị chặt đứt, lần lượt lui lại bên trong khối âm linh khí. Long Tiêu Diêu thấy biện pháp này hữu hiệu, lập tức khống chế tiểu đao thần thức chém liên tiếp 3 lần. Lập tức chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa hai khối âm linh khí. Hắn liền dùng thần thức lôi đám âm linh khí vừa tách ra kia vào vận hành bên trong kinh mạch. Tuy nhiên hấp thu âm linh khí lại có sự bất đồng so với thu hồn. Tuy rằng âm linh khí không có ý thức hồn phách, cũng không phản kháng chống đỡ nhưng hàn khí trong âm linh khí lại khiến kinh mạch của Long Tiêu Diêu như đóng băng. Thật may mắn là hắn đã không cố nén ép âm linh khí mà hấp thu, nếu không kinh mạch của hắn khẳng định sẽ bị hàn khí tăng lên do nén ép khiến cho đông cứng, căn bản không thể vận hành được nữa. Khi luồng âm linh khí nhỏ kia vận hành trong kinh mạch một chu thiên liền biến thành chân khí rót vào đan điền hắn. Thật ra chuyện này cũng là rất bình thường. Âm linh khí vốn là chân khí tinh thuần do quỷ tu tu luyện ngưng kết thành, trong đó ẩn chứa tinh hoa năng lượng trong thiên địa, chẳng qua đã chuyển hóa thành năng lượng thuần âm mà thôi. Mà chân khí của Long Tiêu Diêu lại là chân khí hỗn độn, tất nhiên cũng bao gồm loại năng lượng thuần âm này. Lúc này trong lòng Long Tiêu Diêu đã chẳng còn chút lo lắng. Âm linh khí hiện giờ đã không còn là một thứ phiền toái mà trở thành năng lượng tinh thuần giúp hắn bổ sung tu vi. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu sau khi hấp thu một luồng âm linh khí liền cảm thấy kinh mạch bị đóng băng hơi đau đớn, khiến hắn không dám hấp thu thêm mà tiếp tục vận hành, hấp thu linh khí thiên địa chữa trị kinh mạch của mình. Ba canh giờ sau hắn mới cảm thấy khôi phục hoàn toàn, lại tách ra một phần âm linh khí nữa, tiếp tục vận hành hấp thu. Bởi vì cần không ngừng tĩnh dưỡng kinh mạch cho nên phải 10 ngày sau Long Tiêu Diêu mới hấp thu luyện hóa được hoàn toàn đám âm linh khí kia. Tuy nhiên năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong đám âm linh khí này cũng khiến hắn được lợi không ít, ẩn hiện có dấu hiệu đột phá trúc cơ trung kỳ bậc cao. Trong lúc Long Tiêu Diêu luyện hóa âm linh khí thì hai tên quỷ tu kim đan kỳ kia đã bay qua bay lại trên đầu hắn ba lượt. Nhưng nhờ có pháp trận yểm hộ nên hai người kia đều chỉ bay xẹt qua mà không dừng lại. Khi hắn luyện hóa toàn bộ âm linh khí thì vẫn còn lo lắng sẽ có khí tức lưu lại, còn ở lại trong pháp trận tu luyện thêm 10 ngày mới thu hồi pháp trận, lại thả người xuống hoàng hà như trước, thi triển ngư hành bách biến đi ngược dòng lên phía trên. Long Tiêu Diêu làm thế thứ nhất là có thể đề phòng chẳng may khí tức còn lưu lại, mặt khác là hắn mượn cơ hội này rèn luyện thể lực bản thân. Tuy rằng hắn nhờ hấp thu thú hồn nên thể lực hơn xa tu sĩ khác nhưng vì để thích ứng với trọng lực gấp 10 lần của Lạc Nhật Sơn Mạch, hắn vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện, chẳng những là tăng cường thể lực mà còn tăng khả năng vận dụng ngư hành bách biến. Như vậy thì hắn mới có thể vận động tự nhiên trong điều kiện trọng lượng gấp 10 lần. Long Tiêu Diêu đi một đường dọc theo Hoàng Hà mà lên, do di chuyển ngược dòng nên thể lực càng tiêu hao nhiều hơn. Lúc đầu thì đi ngược dòng được 3-4 dặm là thể lực đã tiêu hao gần như không còn, không thể không lên bờ nghỉ ngơi. Nhưng cứ mỗi lần thể lực của Long Tiêu Diêu tiêu hao lớn thì lại dần dần kích phát hiệu quả cải tạo thân thể do hắn hấp thu thú hồn và máu huyết yêu thú. Thể năng của hắn cũng tăng trưởng cực nhanh. Chương 108, bí thuật chế phủ. Đồng thời với việc thể năng của Long Tiêu Diêu tăng vọt, khả năng vận dụng ngư hành bách biến của hắn cũng càng thành thục hơn. Ngư hành bách biến vốn là thần thông của Lý tộc tu luyện, hiện giờ hắn ở trong nước di chuyển ngược dòng, trong khi chống lại lực lượng mạnh mẽ của dòng nước, đương nhiên có tác dụng tăng cường nắm bắt ngư hành bách biến. Long Tiêu Diêu cảm thấy tiến bộ của bản thân, vì muốn nâng cao thực lực lên một bước nữa nên hắn cũng không vội trở về gia tộc mà ở trong những vùng nước phụ cận chạy xiết nhất của dòng Hoàng Hà tiếp tục lội ngược dòng rèn luyện, cuối cùng lại có thể liên tục di chuyển ngược dòng hơn 60 dặm, khiến thần thông ngư hành bách biến tăng trưởng có thể thấy được bằng mắt thường. Trong quá trình Long Tiêu Diêu di chuyển ngược dòng, hắn lại thuận tiện phát hiện ra 3 khối tài liệu cao cấp thuộc tính băng và 2 khối tài liệu đỉnh cấp cùng với một loại dược thảo cao cấp sinh trưởng dưới nước, Bích Ba Thảo. May mắn là không gian vạn thú lệnh của hắn đã tăng lên không ít, xuất hiện một khu nước chảy dài 30 thước. Hắn liền đem Bích Ba Thảo trồng vào bên trong nước sông. Những vật phẩm này đều là những bảo vật cấp thấp, là những vật phẩm thấp nhất mà khả năng nhận bảo vật của Long Tiêu Diêu có thể cảm ứng được. Tuy nhiên ngay cả như vậy thì những thứ này đều thuộc loại vật phẩm quý báu trong giới tu tiên, nếu bán ra thì cũng được không ít linh thạch. Thời gian thật sự trôi qua quá mau. Long Tiêu Diêu ngâm người khổ luyện cả ngày trong nước sông. Mãi tới 3 tháng sau hắn mới kết thúc việc rèn luyện thể năng, ngự khí bay về phía Hoa Sơn. Chỉ còn khoảng 5 tháng là tới thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch, Long Tiêu Diêu phải sử dụng thời gian còn lại để học chế phù thuật, như vậy có thể giúp hắn bổ sung pháp phù bị hao tổn, không còn lo pháp phù không đủ nữa. Long Tiêu Diêu mua mấy trăm lá bùa trung cấp và một số lá bùa cấp thấp tại phường thị dưới chân Hoa Sơn. Lá bùa trung cấp chỉ dùng để vẽ linh phù, mà lá bùa cấp thấp thì có thể vẽ pháp phù. Nếu không bản thân nó sẽ không thể chịu nổi năng lượng được rót vào mà trực tiếp vỡ nát. Điểm mấu chốt của lá bùa chính là có thể chứa đựng chân khí rót vào trong khi vẽ phù văn. Cho nên lá bùa đỉnh cấp hay cao cấp phần lớn đều là do da yêu thú chế thành. Đan sa và mực vẽ phù cũng đều phân chia cấp độ, phẩm chất căn cứ vào khả năng chứa đựng bao nhiêu chân khí. Long Tiêu Diêu tất nhiên là mua không ít. Mực vẽ phù cao cấp là do máu yêu thú chế thành. Bản thân máu của yêu thú có thể chứa đựng chân khí. Hơn nữa cũng có lực tương tác rất lớn đối với chân khí, có thể cho chân khí rót vào đó dễ dàng. Long Tiêu Diêu cũng không mua bút. Bút vẽ phù bình thường chỉ có thể vẽ được phù lục cấp pháp phù cấp. Mà đại đa số bút vẽ phù cao cấp đều do tài liệu từ yêu thú luyện chế thành. Những thứ này có thể chịu được chân khí rót vào, hơn nữa cũng tăng cường tác dụng của chân khí. Hiện giờ trình độ luyện khí của Long Tiêu Diêu đã đạt tới tiêu chuẩn luyện khí sư, luyện chế một cây bút vẽ phù tất nhiên không phải đùa. Hắn mua xong tất cả vật phẩm liền trở về gia tộc. Với ý định dùng lông yêu thú cấp 4 lang vương để làm đầu bút, xương đùi luyện chế làm cán bút, luyện chế một cây phù bút có thể đạt yêu cầu để vẽ linh phù đỉnh cấp. Vẽ pháp phù và trận pháp cũng hơi tương tự, chẳng qua phù văn lại bất đồng. Hơn nữa diện tích của pháp phù nhỏ hơn nhiều, nét vẽ lại càng phải tinh tế. Mà quá trình vẽ pháp phù chẳng những yêu cầu từ đầu tới cuối phải tự nhiên thông suốt, số lượng chân khí rót vào luôn luôn không đổi, mấu chốt nhất lại là đồng thời vào lúc pháp phù được vẽ xong lập tức sẽ chủ động phát động, cần đúng lúc này phong ấn pháp phù. Long Tiêu Diêu đương nhiên hiểu được đạo lý tiến hành từ nông tới sâu. Hắn bắt đầu luyện tập từ pháp phù cấp thấp trước. Thật ra pháp phù cấp thấp nhất thì vào luyện khí kỳ cấp 7 đã bắt đầu được học tập. Hắn có kinh nghiệm vẽ pháp trận, vẽ phù văn đối với hắn cũng không có gì quá khó khăn, giống như viết chữ vẽ tranh vậy, chỉ một lát đã vẽ xong một tấm phi kiếm phù đơn giản nhất. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Long Tiêu Diêu hoàn thành phù văn thì linh quang trên phù văn liền lóe lên. Một thanh phi kiếm biến ảo ra từ trên lá bùa bay thẳng về phía hắn. Hắn vội vàng dùng thân pháp ngư hành bách biến tránh sang một bên, né được thanh phi kiếm này. Phi kiếm bắn thẳng ra không có mục đích, cũng không chuyển hướng tiếp tục công kích hắn mà đâm vào trên kết giới pháp trận do hắn bố trí rồi biến mất. Long Tiêu Diêu biết đó là bởi vì tốc độ phong ấn của hắn quá chậm, đáng lẽ đồng thời vào lúc vẽ xong phù văn phải lập tức phong ấn. Nếu không thì pháp phù tất nhiên sẽ chủ động phát động. Long Tiêu Diêu vẫn không cảm thấy thất vọng. Điều này chứng tỏ là quá trình hắn vẽ không có vấn đề gì, chỉ cần nắm chắc thời gian phong ấn pháp phù là có thể hoàn thành pháp phù. Trong tâm đắc chế phù ghi lại một loại kỹ xảo phụ trợ phong ấn pháp phù, có thể đồng thời vào lúc vẽ xong pháp phù dùng thần thức mạnh mẽ áp chế phù văn phát động, đồng thời vẽ phong ấn. Như vậy thì chỉ cần thần thức đủ mạnh là có thể khiến cho phù văn không thể phát động, cũng có thể tranh thủ thời gian phong ấn. Nếu có thể dùng thần thức tiến hành phụ trợ thì đối với Long Tiêu Diêu cũng sẽ không còn vấn đề gì quá lớn. Trong tất cả tạp học, yêu cầu nghiêm khắc nhất đối với thần thức chính là luyện đạn. Dùng thần thức tinh luyện thảo dược hắn đã nắm được hoàn toàn, hơn nữa hiện giờ tốc độ và độ tinh thuần của thảo dược hắn tinh luyện còn xa điếm chủ đan điếm trước kia, sự cường đại và khả năng khống chế tinh tế thần thức tất nhiên là không cần phải nói. Long Tiêu Diêu đồng thời vào lúc hoàn thành phù văn lập tức dùng thần thức bao phủ hoàn toàn lá bùa, cũng dùng thần thức ngăn cản lá bùa phát động, thuận lợi hoàn thành phong ấn pháp phù. Sau khi chế tạo thành công pháp phù, hắn thử rót chân khí vào phát động pháp phù. Một thanh phi kiếm biến ảo bay ra từ pháp phù, dưới sự khống chế của thần thức hắn xoay quanh một vòng rồi lập tức bị hắn xua tan. Long Tiêu Diêu không ngờ là hắn lại có thể nắm giữ chế phù thuật nhanh như vậy, tâm trạng rất vui mừng. Thật ra điều này cũng chẳng phải là do hắn có thiên phú hơn người trong lĩnh vực chế phù mà chủ yếu là do hắn có kinh nghiệm vẽ pháp trận, hơn nữa tâm đắc chế phù hắn mua đều thuộc loại đỉnh cấp, giảng giải đối với chế phù trong đó tỉ mỉ mười phần, lại có thần thức cường đại phụ trợ. Mà mấu chốt nhất chính là hiện tại thực lực của hắn cường đại, mà hắn lại vẽ pháp phù cấp thấp nhất, tất nhiên là có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành. Nhưng khi Long Tiêu Diêu trải qua gần một tháng luyện tập, thuần thục nắm giữ pháp phù, bắt đầu luyện tập vẽ linh phù trung cấp thì liền gặp ngay một số phiền toái. Đầu tiên vẽ linh phù trung cấp cần rót nhiều chân khí hơn. Bất kể là pháp phù cấp bậc nào thì năng lượng phong ấn pháp phù phát động đều đến từ chính chân khí rót vào trong pháp phù. Mà phong ấn linh phù trung cấp lại là kỹ xảo trúc cơ kỳ bậc cao. Hơn nữa linh phù trung cấp bình thường đều có thể sử dụng lặp lại 5 lần, năng lượng cần rót vào trong đó tất nhiên là cũng lớn hơn 10 phần. Mà chân khí rót vào pháp phù càng nhiều thì năng lượng ẩn chứa trong đó càng mạnh, lực tự chủ động phát động lại càng mạnh, độ khó khi dùng thần thức áp chế phù văn càng lớn. Thần thức của Long Tiêu Diêu đã đạt tới mức độ hóa hư thành thực mà cũng có cảm giác hơi khó khăn. Chương 109, Tán tu toàn năng. Với thực lực và thần thức cường đại thì Long Tiêu Diêu tuyệt đối là đệ nhất nhân trong trúc cơ kỳ. Nhưng trong quá trình phong ấn khi chế phù hắn lại hoàn toàn dựa vào thần thức cường đại áp chế phù văn phát động. Hơn nữa hắn rót chân khí vào pháp phù vượt xa so với đa số người tu tiên khác vẽ linh phù trung cấp, lực lượng phát động của phù văn lại càng mạnh. Long Tiêu Diêu sau nhiều lần luyện tập thì vẫn có thể miễn cưỡng vẽ hoàn thành linh phù trung cấp, tuy nhiên mỗi lần nhiều nhất chỉ hoàn thành vài lá linh phù trung cấp là hắn sẽ cảm thấy thần thức mệt mỏi không chịu nổi, phải tu luyện hồi phục lại. Long Tiêu Diêu dùng thời gian hơn một tháng để bổ sung rất nhiều linh phù trung cấp cho mình. Chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là phù lục thuộc tính biến dị đều cần phải có tu vi kim đan kỳ mới có thể vẽ được, khiến hắn mất đi khả năng có pháp phù cường đại hỗ trợ. Long Tiêu Diêu đang luyện tập chế phù rất nhiều, hơn nữa còn lần đầu tiên luyện đan trong đời. Hắn tuy rằng biết quy trình và kỹ xảo luyện đan nhưng vẫn mới chỉ luyện tinh luyện dược thảo. Tinh luyện dược thảo là cơ sở của luyện đan, liên quan tới cấp độ, phẩm chất của đan dược. Hắn cũng không nóng nảy luyện đan mà chuyên tâm đi vào cơ sở đã. Lần đầu Long Tiêu Diêu luyện đan là luyện chế một viên tụ khí đan, là loại đan dược bình thường nhất, hơn nữa nguyên liệu cũng chỉ có 15 năm, linh lực thật sự không nhiều, khiến hắn trong quá trình luyện đan cũng không gặp phải phiền toái gì quá lớn. Quá trình luyện đan thành đan, linh lực ẩn chứa trong dược thảo càng mạnh thì dược thảo càng khó dung hợp. Mà quá trình ngưng đan bởi vì linh lực đột phá nên rất dễ khiến đan dược bị nứt ra. Dựa theo kỹ xảo luyện đan tâm đắc của cổ tu, dược thảo nhiều linh lực cần phải có thần thức cường đại áp chế khi thành đan, khiến cho những thành phần bên trong đan dược không thể di chuyển tùy ý hoặc để linh lực tiết ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân mà luyện chế đan dược có cấp bậc càng cao lại càng khó khăn, chẳng những cần có thần thức cường đại, hơn nữa lúc đan dược ngưng kết dần dần, áp lực từ thần thức cũng phải yếu đi dần dần. Điều này cần năng lực cảm ứng cường đại đối với dược thảo, có thể căn cứ vào tiến trình ngưng đan để điều chỉnh lực lượng của thần thức, độ khó chỉ cần nghĩ một chút là cũng có thể hiểu. Tuy nhiên những điều này không phải vấn đề kẻ mới học luyện đan như Long Tiêu Diêu cần lo lắng tới. Hắn chỉ mới có thể vận dụng nhất muội chân hỏa, căn bản không thể luyện chế đan dược cao cấp. Nhưng hắn vẫn dựa theo kỹ xảo ghi lại trong tâm đắc luyện đan để, thông qua cảm ứng với đan dược mà điều chỉnh thần thức của mình. Thói quen tốt cần phải được bồi dưỡng từ sớm. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với luyện chế đan dược cao cấp trong tương lai. Đương nhiên lần đầu tiên Long Tiêu Diêu thành đan cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn có được năng lực cảm ứng của Mộc Linh Căn, có thể nắm chuẩn xác nhiệt độ của tinh thể dược thảo, đồng thời cũng không khó khăn gì trong việc làm nóng chảy dược thảo. Hơn nữa thần thức của hắn cường đại, quá trình dung hợp dung dịch đan dược cũng cần thần thức hóa hư thành thực khuấy trộn, đối với hắn mà nói lại không phải việc khó khăn gì. Nhưng biến hóa của áp lực thần thức trong quá trình ngưng kết từ dung dịch thành đan, cùng với tăng giảm tốc độ khi thu đan phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, để cao năng lực phối hợp và cảm ứng. Khi Long Tiêu Diêu bắt đầu thì không phải áp lực thần thức quá lớn khiến đan dược vỡ nát thì là tốc độ xoay quá chậm khiến đan dược không thể bảo trì hình tròn, hoặc là rót dung dịch thuốc vào quá nhanh khiến đan dược xuất hiện vết rạn. Tuy nhiên thứ Long Tiêu Diêu tinh thông nhất chính là tổng kết, mỗi lần sau khi thất bại hắn đều từ đó rút ra bài học, có cải tiến vào lần luyện chế đan dược tiếp theo. Hơn nữa sau mấy lần luyện chế đan dược, hắn cũng dần dần nắm được bí quyết phối hợp giữa lực đạo thần thức và mức độ ngưng kết của dung dịch thành đan. Sau mấy chục lần thất bại, hắn rốt cục cũng luyện chế thành công viên tụ khí đan đầu tiên. Đương nhiên đó cũng là vì Long Tiêu Diêu có thể nắm giữ rất tốt lực cảm ứng dược thảo và biến hóa của thần thức trong quá trình ngưng đan. Hắn lại cố tình thử nghiệm điều chỉnh áp lực thần thức vào tốc độ chuyển động của dung dịch dược thảo, cảm thụ biến hóa tương ứng của nó, cuối cùng hiểu biết sâu sắc đối với lực cảm ứng dung dịch thuốc. Sau lần đầu tiên thành đan, Long Tiêu Diêu tất nhiên là cả hiểu hơn quá trình thành đan, khi tiếp tục luyện đan thì thành đan tương đối dễ dàng hơn. Hắn lại căn cứ vào tổng kết của bản thân mà điều chỉnh một số chi tiết, khiến phẩm chất của đan dược được đề cao một bậc. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu học tập luyện chế phần lớn là đan dược phụ trợ tu luyện ở luyện khí kỳ, nguyên liệu chủ yếu có thể kiếm tương đối dễ. Mà những dược thảo cần để luyện chế đan dược trúc cơ kỳ thì hắn căn bản không có. Hơn nữa đan dược trúc cơ kỳ đối với hắn lúc này cũng không có tác dụng lớn, cho nên cũng chẳng cố thu thập, cuối cùng bỏ qua đan dược trúc cơ sơ kỳ, luyện tập luyện chế đan dược cao cấp một chút. Long Tiêu Diêu lúc này có thể coi là đã biết gần nửa tạp học của giới tu tiên, hơn nữa trình độ còn không thấp. Phải biết mỗi một loại tạp học trong giới tu tiên đều có thể khiến người tu tiên cả đời cũng không thể đạt tới trình độ đỉnh phong. Cho nên đại đa số người tu tiên cũng không chọn lãng phí tinh lực vào tạp học, tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần tu luyện. May mắn là Long Tiêu Diêu cũng không phải nghiên cứu tạp học mà chỉ cầu ứng dụng, thế nên cũng không mất nhiều thời gian. Đương nhiên đó cũng là do thần thức của hắn cường đại, khiến hắn học tập tốt tạp học như vậy. Tuy nhiên hắn là một tạp tu tự cấp tự túc, có thể học các loại tạp học thì chẳng những có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch mà cũng có thể đề cao thực lực bản thân. Mặc dù cũng tốn không ít thời gian nhưng lại khiến hắn được lợi rất nhiều. Thời gian mấy tháng đảo mắt đã trôi qua, sắp tới thời điểm bắt đầu thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Địa điểm thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch là Ngọc Hoàng Đỉnh ở Thái Sơn, tất cả mọi người tham gia đều được chủ nhân tổ chức thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch là đạo tu Tam Dương Quan truyền tống vào địa điểm thí luyện Lạc Nhật Sơn Mạch. Long Tiêu Diêu có tu vi trúc cơ bậc trung, dịch dung thành một tu sĩ trung niên mặt đen nhẻm bình an bay tới một thành trấn của phạm nhân cách Thái Sơn không xa, ở nơi đó 3 ngày, mãi tới sáng sớm thí luyện bắt đầu mới chạy tới Thái Sơn. Dưới chân Thái Sơn đã tụ tập mấy trăm người tu tiên trúc cơ kỳ, bởi người tu tiên muốn kết đan kỳ cơ bản đều dựa vào ngưng đan. Tuy rằng giới tu tiên có hai loại đan dược có thể thay thế ngưng đan nhưng hiệu quả kém hơn rất nhiều, khiến tỷ lệ kết đan vốn đã không cao lại giảm xuống 2 phần. Đại đa số người tu tiên đạt được phương pháp ngưng đan cũng đều tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch thu thập tụ ngưng thảo. Tuy rằng Lạc Nhật Sơn Mạch cứ 20 năm lại mở ra một lần, mà số lượng tụ ngưng thảo bị ngắt cũng ít tới đáng thương nhưng bởi một gốc tụ ngưng thảo có thể luyện chế ra 4, 5 viên ngưng đan. Mà cả đời người tu tiên chỉ có thể dùng ngưng đan một lần, người đạt tới điều kiện kết đan cũng không nhiều lắm, cho nên giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục cũng không bởi vì tụ ngưng thảo quá thưa thớt mà bị ảnh hưởng lớn. Chương 110, Lạc Nhật Sơn Mạch. Cũng bởi vì tụ ngưng thảo quý hiếm thưa thớt nên ngưng đan cơ bản đều do những đại phái tu tiên nắm giữ, những đệ tử bình thường trong những môn phái nhỏ hay người tu tiên bình thường thì chỉ có cách mạo hiểm tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch mới có thể có tụ ngưng thảo đổi lấy ngưng đan. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến đại đa số người tu tiên trúc cơ bậc trung trong giới tu tiên mới tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch một phen. Long Tiêu Diêu đứng trong một đám người chờ đợi. Vừa qua giờ thịnh, trên không trung lần lượt có một số đệ tử những đại phái tu tiên bay qua, số lượng ít hơn một nửa so với thí luyện ở Linh Dược Viên, tu vi đều đạt trúc cơ bậc trung hoặc bậc cao, sắc mặt ngưng trọng. Tuy nhiên bởi một gốc tụ ngưng thảo có thể luyện chế ra mấy viên ngưng đan, mỗi nhánh đều đổi được 2 viên cho nên người tu tiên tiến vào nơi này phần lớn đều kết thành tổ đội, hợp tác với nhau. Điều này khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy hơi phiền phức. Người tu tiên trúc cơ kỳ có thể ngự khí phi hành, tuy rằng Lạc Nhật Sơn Mạch có phạm vi mấy trăm dặm nhưng chỉ cần cảm ứng được vị trí của đồng bọn là có thể tụ tập lại rất dễ dàng. Điều này khiến ưu thế tổ đội tăng lên rất lớn, mà đối với loại người tu tiên cô độc như hắn lại bất lợi 10 phần. Tuy nhiên hiện tại Long Tiêu Diêu cũng hơn hẳn khi xưa, một mình đối phó với 3-4 người tu tiên trúc cơ kỳ vẫn tự tin đánh một trận. Hơn nữa với tốc độ phi hành của hắn thì cùng lắm là bỏ chạy, chỉ sợ chẳng có tu sĩ trúc cơ kỳ nào đuổi theo được hắn. Không lâu sau, tất cả người tu tiên tham gia thí luyện bắt đầu bay lên Ngọc Hoàng Đỉnh trên Thái Sơn dưới sự hướng dẫn của người của Tam Dương Quan. Đương nhiên thiên hạ làm gì có bữa cơm miễn phí. Tam Dương Quan thu mỗi người tham gia thí luyện 5 khối linh thạch trung cấp. Cũng giống như thí luyện ở Linh Dược Viên, sau khi qua giờ tí, một tòa bảo tháp màu vàng kim xuất hiện trên Ngọc Hoàng Đỉnh trên Thái Sơn. Tất cả người tham gia thí luyện sau khi tiến vào bên trong bảo tháp liền bị chuyển tống tới một vị trí bất kỳ trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Lần này Long Tiêu Diêu chỉ cảm thấy choáng váng một cái liền hiện ra trong một khu rừng rậm bên trong dãy núi. Ngay vào lúc hắn vừa bỏ ngọc giản, bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch ra, định bay lên trời cao phán đoán vị trí của mình một chút thì lại phát hiện ra trên bầu trời có thân ảnh của loài yêu thú dạng chim. Mà ở cách hắn khoảng vài dặm có một gã tu sĩ vừa bay lên không trung liền bị một con yêu cầm hắc ưng cấp 5 công kích. Hơn nữa chỉ đối mặt một cái, người tu tiên kia đã bị móng sắc của hắc ưng chụp lấy, bị nó mang đi, không rõ sinh tử. Long Tiêu Diêu lúc này mới hiểu là vì sao lại nói yêu cầm tại Lạc Nhật Sơn Mạch có uy hiếp lớn đối với người tu tiên. Hắn cũng không dám liều lĩnh bay lên không trung nữa, tránh bước xe đổ của người nọ. Tuy nhiên ngự khí phi hành xuyên qua rừng cây, chỉ cần ẩn trong đám cây cối rậm rạp, không bị yêu cầm trên bầu trời phát hiện ra thì cũng không nguy hiểm lắm. Long Tiêu Diêu cũng không giống người tu tiên khác cố gắng né tránh yêu thú, mau chóng tập hợp rồi đi tới khu vực trung tâm. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của hắn khi tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch là bắt giết yêu thú, hấp thu thú hồn. Tuy nhiên yêu thú trong Lạc Nhật Sơn Mạch nếu không phải là yêu cầm mà người ta không địch nổi, thì số lượng lại không nhiều. Long Tiêu Diêu tìm tòi 3 ngày trong rừng rậm mà trước sau chỉ gặp được có 4 con yêu thú, hơn mới chỉ đạt tới cấp 5. Hắn cũng chẳng hấp thu thú hồn của chúng. Trong 3 ngày Long Tiêu Diêu lại tìm được một số dược thảo, còn đi ngang qua một số người tham gia thí luyện. Tuy nhiên bởi thần thức của hắn cường đại nên đều phát hiện ra đối phương trước, phát động ảo trận tranh né. Phát hiện ra tình huống này, Long Tiêu Diêu lập tức thay đổi sách lược, vừa tiếp tục tìm kiếm yêu thú và dược thảo, vừa bắt đầu chú ý yêu cầm bay trên không trung. Khi Long Tiêu Diêu phát hiện ra một con yêu cầm thương ứng cấp 6 bay quanh hắn trên không trung, hắn liền lấy ra trận bàn mê trận và trận bàn ngũ hành trận, đặt linh thạch trung cấp lên đó rồi kích hoạt. Sau đó hắn liền trực tiếp bay lên. Khi con thương ưng kia lao về phía hắn, hắn lập tức trở về mặt đất, cũng phóng ra linh hỏa thuẫn. Thương ưng thuộc loại yêu cầm thuộc tính kim, hỏa khắc kim. Long Tiêu Diêu đương nhiên phải dùng pháp khí thuộc tính hỏa khắc chế nó để chống đỡ công kích. Thương ưng đánh tới, móng sắc hung hăng chụp lên trên linh hỏa thuẫn. Mặc dù thương ưng mượn lực từ trên không đánh tới nhưng bởi khắc chế về thuộc tính, hơn nữa cấp bậc linh hỏa thuẫn không thấp nên nó chỉ bị lắc lư vài cái, hỏa diễm bị dập tắt gần một nửa là chặn được công kích của thương ưng. Long Tiêu Diêu chờ đợi chính là cơ hội khi thương ưng nào xuống. Hắn lập tức phát động trận bàn trong tay. Ngũ hành trận và mê trận lập tức bao phủ thương ưng. Pháp trận ngũ hành đồng thời phát động công kích. Mà thương ưng cũng rơi vào mê trận dày đặc sương mù. Cùng lúc đó Long Tiêu Diêu cũng phát ra thất tinh kiếm đánh về phía thương ưng. Thương ưng giao chiến trên không thì tất cả đều thuận lợi. Tất cả yêu cầm đều phát triển theo hướng tăng tốc độ, lực phòng ngự bản thể cũng không cao, cậy vào phương thức di chuyển linh hoạt, mượn lực nhào xuống từ trên cao mà công kích địch nhân. Hơn nữa bất kể là thành công hay không chúng đều lập tức bay lên trời. Nếu không tranh đấu với yêu cầm cùng loại thì lực phòng ngự kém cũng không phải vấn đề. Nhưng thương ưng lần này bị vây trong pháp trận, bị sương mù dày đặc bao phủ. Nó căn bản không thể thoát ra. Mà công kích của ngũ hành trận lại từ 4 phương 8 hướng không ngừng đánh tới, tuy rằng thương ứng cấp 6 có thể miễn cưỡng dựa vào lực phòng ngự của bản thể chống đỡ được những công kích này nhưng yêu nguyên lực lại tiêu hao nhiều tới kinh người. Thương ứng bị rất nhiều công kích ngũ hành đánh tới, lại không tìm thấy đường bay lên bầu trời xanh, phiền não bay lòng vòng trong mê trận. Lúc này thất tinh kiếm đã hiện ra phía sau lưng nó. Bởi vì bị sương mù dày đặc trong mê trận bao phủ nên khi thương ứng phát hiện ra thất tinh kiếm thì khoảng cách giữa nó và thất tinh kiếm chỉ còn hơn một thước. Đó cũng còn là bởi trời sinh yêu cầm có thị lực sắc bén chứ nếu không trong sương mù dày đặc này, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong nửa thước. Thương ưng sau khi phát hiện ra thất tinh kiếm, thân thể chuyển hướng linh hoạt trong không trung, mỏ nhọn phối hợp với đôi vướt sắc bén đánh bay thất tinh kiếm ở gần nhất. Nhưng khi thương ưng phát hiện ra thất tinh kiếm thì phi kiếm chỉ còn cách nó khoảng một thước. mà nó xoay người chống đỡ dù chỉ trong nháy mắt nhưng phi kiếm cũng đã bay tới trước người nó. Trong lúc va chạm, Thương Ưng đánh bay được 6 thanh phi kiếm nhưng đã có một thanh lọt lưới, đâm vào cánh phải của Thương Ưng. Lực phòng ngự bản thể của Thương Ưng vốn không cao, mà Thất Tinh kiếm lại là thần khí hạ phẩm thuộc tính hỏa chuyên khắc chế nó. Lập tức cánh phải của Thương Ưng bị chém sâu nửa tấc. Cánh của nó bị thương, thân thể lập tức rơi xuống. Thương Ưng cấp 6 mất đi khả năng phi hành thì năng lực công phòng chẳng bằng yêu thú cấp 5, tất nhiên bị Long Tiêu Diêu giết rất dễ dàng. Tất nhiên Long Tiêu Diêu phải thu hồn phách của yêu cầm cấp 6, đồng thời lập tức bày hảo trận bảo vệ, bắt đầu hấp thu hồn của Thương Ưng ngay trong trận pháp. Ở Lạc Nhật Sơn mạch từng bước nguy cơ, hắn đương nhiên phải tận lực để cao thực lực bản thân. Huống chi nếu không hấp thụ thú hồn trong vô thượng thì vạn thú lệnh tất nhiên cũng không thể thu được thú hồn mới. Chương 111, Kim Tình Tuyết Ưng. Long Tiêu Diêu đã có kinh nghiệm hấp thu thú hồn của mãng xà cấp 6, nên hấp thu hồn phách của Thương Ưng cấp 6 cũng không có mang đến phiền toái gì cho hắn. Trong những ngày sau đó, hắn cũng không nóng vội đi tới hướng khu vực trung ương, mà vẫn quanh quẩn trong núi non trùng điệp càn quét yêu thú và dược thảo. Đương nhiên, một khi phát hiện có yêu cầm cấp 6 đơn lẻ một mình trên không trung, hắn cũng sẽ tiếp tục dụ xuống để giết chết. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu 5 thú hồn cấp 6, liền đạt tới trúc cơ bậc cao đỉnh phong, đương nhiên hắn tiếp tục nén ép chân nguyên để tăng lên tu vi của mình. Tuy nhiên, trong mười mấy ngày này, tuy rằng trước sau hắn giết chết mười mấy con yêu cầm, yêu thú cấp 6, đồng thời hấp thu hồn phách của chúng, nhưng trong số đó hắn cũng không cảm thấy có con vật nào đặc biệt cường đại hoặc kỳ lạ, cho nên chỉ thu những hồn phách này vào vị trí huyệt đạo bình thường. Bởi vì người tu tiên tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch gần như đều là một lòng ngắt lấy tụ ngưng thảo. Hơn nữa, bởi vì có thể phi hành ở tầng thấp trên không trung, nên chỉ trong mấy ngày, những tu sĩ may mắn còn sống sót đều hoàn thành tụ họp cùng nhau, đều xuất phát hướng vào khu vực trung tâm. Ngược lại Long Tiêu Diêu vẫn một thân một mình dạo trên mảnh đất bên ngoài, lúc này có vẻ trống vắng, nên suốt đoạn đường đi hắn vẫn chưa gặp phải người tu tiên nào khác. Người tu tiên đi vào Lạc Nhật Sơn mạch, vẫn chưa phát sinh chém giết lẫn nhau đại quy mô, ở nơi này khác biệt với Linh Dược Viên, nếu phát sinh tranh đấu. Linh khí ở dưới dao động sẽ rất dễ dàng bị yêu cầm trinh sát vân vũ trên không trung phát hiện, nếu lưỡng bại câu thương rồi lại bị yêu cầm công kích tiếp, chỉ sợ không có mảy may cơ hội còn sống sót. Hơn nữa, gần như tất cả người tu tiên tham gia thí luyện, đều biết tụ ngưng thảo ở chỗ khu vực trung ương cực kỳ hung hiểm, nếu gặp phải đàn kiến thiên quân nghĩ đại quy mô, chỉ sợ chỉ có hợp sức 2-3 chi đội ngũ người tu tiên lại, mới có thể thắng lợi. Mà tụ ngưng thảo thường thường sinh trưởng cũng là mười mấy cây, mấy chục cây mọc cùng một chỗ. Dù sao hai người một cây cũng đủ, cho nên, các tu sĩ nguyện ý hợp tác thành đội ngũ ngược lại càng thêm nhiều. Long Tiêu Diêu chuyên tâm càn quét ở khu vực bên ngoài, bởi vì người tu tiên đi vào nơi này đều có mục đích chính xác rõ ràng, cho nên dược thảo ở khu vực bên ngoài đúng là rất ít có người ngắt lấy, hắn thu hoạch cũng thật dồi dào, trong đó có hai loại dược thảo còn là thần thông giám bảo của hắn có thể hơi cảm nhận được một chút quý giá. Hơn 20 ngày trôi qua, Long Tiêu Diêu đã trước sau hấp thu 20 cái thú hồn. Tuy rằng chỉ là kích hoạt, tồn trữ ở vị trí huyệt đạo bình thường, nhưng năng lượng của thú hồn như trước có tác dụng cải tạo thể chất. Tuy rằng trong đó rất nhiều yêu cầm đối với tăng trưởng cường độ thân thể hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được thị lực, tính linh hoạt của thân thể và tốc độ phi hành của mình đều có tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu vẫn đi tới trong rừng núi rậm rạp, phía trước xuất hiện một khe núi rộng chừng mấy chục thước nằm giữa hai ngọn núi trọc. Trên không trung có một con yêu cầm cấp 6 lượn quanh, đang chờ đợi có người hoặc yêu thú băng qua khe núi kia. Đó là một con phi ưng dài hơn 2 thước, cả thân thể trắng như tuyết, giống như một đám mây trắng lơ lửng giữa không trung. Yêu cầm ở dưới cây cối rậm rạp chẳng những tầm nhìn bị cản trở, hơn nữa bay lượn cũng bị ảnh hưởng. Cho nên địa điểm này bạch ưng có thể phát huy ưu thế phi hành của yêu cầm, cũng chính là vị trí săn bắt tốt nhất của nó. Long Tiêu Diêu nhìn thấy con bạch ưng thần tuấn này, lập tức lấy ra trận bản chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã dùng pháp trận phụ trợ giết chết mười mấy con yêu cầm cấp 6, tự nhiên sẽ không xem con bạch ưng cấp 6 này ở trong mắt. Hắn từ dưới sự bảo vệ của cây cối trên núi rừng bay ra, bay nhanh về hướng đỉnh núi đối diện. Bạch ưng vừa thấy Long Tiêu Diêu xuất hiện liền đáp xuống. Hắn lập tức phát hiện mình phán đoán có chút sai lầm, tốc độ phi hành của con bạch ưng này không ngờ lại mau lẹ gần gấp đôi so với yêu cầm hắn gặp phải trước đây. Dưới loại tốc độ nhào xuống này, tốc độ phi hành của nó chiếm được tăng lên, vì thế trước khi hắn tới đỉnh núi đối diện cũng sẽ lọt vào công kích của bạch ưng. Long Tiêu Diêu quyết định thật nhanh, liền toàn lực rót chân khí vào báo bị ngoa, tốc độ phi hành ngay tức thì tăng lên gấp đôi. Bởi vì hắn liên tục hấp thu mười mấy cái hồn phách của yêu cầm cấp 6, lúc này hắn lại dùng toàn lực phi hành, không những không có cảm giác thân thể có gì không khỏe, hơn nữa về khống chế phi hành cũng vô cùng linh hoạt, ở trước khoảnh khắc bạch ưng đập xuống, rốt cục hắn an toàn bay tới đỉnh núi đối diện. Vừa hạ xuống đỉnh núi, Long Tiêu Diêu liền gọi ra một cái thần khí hạ phẩm linh thổ cháo. Từ trong vạn thú lệnh truyền ra cho hắn một tin tức, hắn liền biết con bạch dương này chính là linh cầm bao gồm hai thuộc tính hiếm thấy, thuộc tính băng biến dị và thuộc tính phong, tên là Kim Tình Tuyết Ưng, thuộc loại ưng tộc đỉnh cấp, có thần thông không thua kém gì đại bằng. Long Tiêu Diêu nguyên vốn cũng không nghĩ tới bạch dương này lại có thần thông lớn như thế, đợi đến lúc bạch dương đập xuống, hắn dùng thần thức tập trung vào bạch dương, lúc này vạn thú lệnh mới truyền ra những tin tức này. Lần này hắn biết gặp phải kinh địch, không dám có chút sơ suất nào, lại gọi ra một tấm hoàng thổ thuẫn linh khí cực phẩm, nên đón cú đập xuống của bạch dương. Khi bạch dương nhào xuống đến cách hoàng thổ thuẫn còn có mấy thước, đột nhiên nó há mồm phun ra một cây băng dài gần 3 tấc đánh xuống hoàng thổ thuẫn. Tiếp theo, bạch dương vỗ mạnh hai cánh, một cái lốc xoáy đường kính hơn nửa thước thổi quét xuống phía dưới. Cây băng bắn trên hoàng thổ thuẫn, mặc dù thổ có thể khắc thủy, cũng không thể khắc chế cây băng thuộc tính băng. Hơn nữa, bản thân thuộc tính biến dị vốn uy lực đã cường đại hơn so với thuộc tính ngũ hành bình thường, hoàng thổ thuẫn lập tức lay động một trận, trong nháy mắt rút nhỏ lại gần phân nửa. Yêu thú cấp 6 thi triển ra yêu kỹ, ẩn chứa yêu nguyên lực thập phần dư thừa, lực công kích cực mạnh, tuyệt đối không kém gì một kích của thần khí hạ phẩm. Long Tiêu Diêu tay trái điểm ra một chỉ quyết, từ xa rót chân khí vào hoàng thổ thuẫn ổn định phòng ngự bảo vệ, tay phải thi triển ra Minh Lôi quyết, một đạo lôi điện màu vàng nhạt bay tới hướng Bạch Dương. Bạch Dương tiếp tục vỗ cánh phóng ra phong đoàn, thoáng cái cũng công kích trên hoàng thổ thuẫn. Hoàng thổ thuẫn vốn chưa khôi phục, lại tiếp tục bị phong đoàn công tới, lập tức thu nhỏ lại đến 1/3, có vẻ lung lay sắp đổ. Tiếp theo sau Bạch Dương vung lợi chảo chộp vào hoàng thổ thuẫn, lập tức hoàng thổ thuẫn phát ra một tiếng rắc giòn tan, nhưng lại dưới một chảo của Bạch Dương liền vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Bạch Dương đối mặt với lôi điện bay vọt tới, cũng không dám sơ suất, lập tức phun ra một luồng băng nên đón lôi điện. Băng khắc lôi, tuy rằng trước mắt Long Tiêu Diêu thi triển chính là Minh Lôi quyết dung hợp, nhưng như trước vẫn bị khắc chế mà tan rã thành vô hình. Bạch Dương lại nhào xuống vung hai chảo chộp vào thổ linh cháo lập tức lay động vặn mèo. Nhưng Long Tiêu Diêu chính đang chờ đợi thời cơ này, hắn lập tức phát động pháp trận, trong nháy mắt, ngũ hành trận cùng mê trận đã bao trùm Bạch Dương ở trong đó, công kích ngũ hành trong pháp trận đều tập trung công kích vào Bạch Dương, mà lúc này quanh thân Bạch Dương cũng được bao phủ giữa màn xương trắng nồng đậm. Lúc này Long Tiêu Diêu mới nhẹ thở ra, rơi vào pháp trận, đừng nói chỉ là yêu cầm, cho dù người tu tiên nhân loại bị nhốt trong đó, chỉ cần không biết pháp trận cũng khó có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, chiến sự phát triển hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Dương vừa bị nhốt trong pháp trận, nó liền vỗ mạnh hai cánh, một vòng phong đoàn bao bọc toàn thân nó, công kích của ngũ hành pháp trận vừa chạm vào phong đoàn đó liền bị tan rã dần dần. Mà hai mắt Bạch Dương đột nhiên phát ra kim quang, tiếp theo Bạch Dương liền không bị chút ảnh hưởng nào, bay lên chỗ kết giới pháp trận. Vung đôi lợi chảo chộp vào kết giới. Chương 112, Thần Mục Kim Tình. Long Tiêu Diêu nhìn thấy mê trận mất đi tác dụng, trong lòng không khỏi thầm tiêu khổ. Hắn có thể giết chết yêu cầm cấp 6, chủ yếu chính là đối thủ linh trí không cao, giúp hắn ở dưới phụ trợ của pháp trận có thể mặc sức ra tay công kích. Mà nếu mất đi sự che chắn của pháp trận, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mật đối mặt đánh với một con linh cầm cấp 6, tính khả năng thắng lợi của hắn có thể sẽ không vượt qua 3 thành. Long Tiêu Diêu không dám chậm trễ, lập tức điều khiển bắt đầu kiếm phát động công kích. Đối mặt với linh cầm có thuộc tính băng, hắn đương nhiên không thể lựa chọn pháp khí thuộc tính hỏa để tiến hành công kích, đồng thời, tay phải hắn điểm ra một chỉ quyết, thi triển ra cự kiếm thuật là pháp kỹ thuộc tính kim của trúc cơ bậc cao, một thanh biến ảo phi kiếm dài hơn một thước bay tới đâm vào hướng Bạch Dương. Bạch Dương phát ra một tiếng kêu lanh lảnh cao vút, hai cánh vô mạnh phóng ra một luồng phong đoàn nên đón biến ảo phi kiếm, đồng thời trong miệng phun ra một đạo băng đối phó với lôi điện. Cùng một lúc nó còn dùng hai chảo đánh loạn vào bắt đầu kiếm, nhưng tạm thời nó cũng không thể tiếp tục công kích kết giới pháp trận. Phong đoàn đón nhận biến ảo phi kiếm giống như cắt đất, không ngừng bị gió mạnh thổi tiêu tán, thu nhỏ lại, cuối cùng lại hoàn toàn biến mất không thấy, mà lôi điện cũng đồng thời bị băng làm tan rã. Về phần bắt đầu kiếm bay đến trước thân mình Bạch Dương, vừa tiến vào trong không gian phong đoàn do hai cánh của Bạch Dương hình thành, tốc độ lập tức giảm chậm lại trên diện rộng, thoáng chốc cũng bị Bạch Dương dùng hai chảo trước sau đánh bay đi. Long Tiêu Diêu thấy thế, đối với thực lực cực mạnh của con Kim Tình Tuyết Ưng này không ngừng luống cuống than thầm. Yêu thú bởi vì phẩm loại bất đồng, thực lực chênh lệch rất lớn, giống như kim xà tuy chỉ có cấp 3, nhưng đối phó với yêu thú, độc trùng cấp 4 bình thường cũng không thành vấn đề. Con Kim Tình Tuyết Ưng này thuộc loại linh cầm biến dị song thuộc tính, thực lực của bản thân nó vốn đã cao hơn xa các loại yêu cầm khác, mà đôi mắt ưng của nó không ngờ lại có thể không bị ảnh hưởng của mê trận. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu cảm thấy cho dù mình có tiếp tục chiến đấu, phần thắng cũng chỉ còn không tới một thành. Long Tiêu Diêu đột nhiên linh cơ vừa động, tạm thời đình chỉ công kích, nói với Bạch Dương. Kim Tình Tuyết Ưng. Chúng ta làm một khoản giao dịch, thế nào? Bạch Dương tuy chỉ là cấp 6, nhưng nó vốn thuộc loại linh cẩm, linh trí hơn xa các loại yêu cầm khác, đương nhiên cũng có thể hiểu được lời nói của Long Tiêu Diêu. Nhưng nó cảm thấy rằng kỹ năng cùng động tác võ thuật của Long Tiêu Diêu này chỉ chậm chạp và đẹp mắt, nên nó khinh thường liếc mắt nhìn Long Tiêu Diêu một cái, rồi phát ra một tiếng kêu to cao ngạo. Long Tiêu Diêu nhìn ra ý của Bạch Hưng, cũng không vì vậy mà tức giận. Tiếp tục nói. Tuyết Hưng, ta biết ngươi là vương giả ở nơi này, nhưng ngươi cứ định vĩnh viễn ở lại chỗ này sao? Ngươi hẳn là biết, ở trong vùng không gian này, ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua cấm chế, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới cấp 6. Bạch Hưng nguyên vốn cho rằng Long Tiêu Diêu là định kéo dài thời gian, căn bản không để ý tới hắn, một lần nữa vung hai chảo chộp vào kết giới pháp trận. Nhưng khi Bạch Hưng nghe rõ mấy câu nói này, đột nhiên dừng lại động tác của hai chảo, đôi mắt hương sắc bén của nó nhìn chòng chọc vào Long Tiêu Diêu, dường như là định nhìn thấu trong hồ lô của hắn là bán thuốc gì. Long Tiêu Diêu nhìn thấy Bạch Hưng ngưng lại động tác, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, chủ động hủy bỏ pháp trận, thu hồi hai khối trận bàn. Bạch Hưng thấy thế cũng vẫn chưa nhân cơ hội bay đi. Ngược lại dừng ở trước mặt Long Tiêu Diêu khoảng hơn 3 thước, nhìn chằm chằm vào Long Tiêu Diêu. Sau một lúc lâu, trong đầu Long Tiêu Diêu đột nhiên vang lên tiếng truyền âm của Bạch Hưng. Giao dịch cái gì? Long Tiêu Diêu mỉm cười nói. Tuyết Hưng, ta có thể mang theo ngươi ra khỏi phiến không gian này, nhưng mà, ngươi phải đưa ta một giọt tinh huyết bản mạng. Đôi tròng mắt Tuyết Hưng xoay chuyển một hồi, dường như có chút không tin tưởng, hỏi. Ngươi làm thế nào có thể mang ta ra ngoài? Long Tiêu Diêu cũng không nói thêm cái gì. Mà chỉ gọi ra Kim Xà cùng Tiểu Hổ, rồi nói. Ngươi thấy đó, chúng nó ở trong không gian của ta, có thể tự do ra vào phiến không gian này. Nếu ta thu ngươi vào trong không gian đó, tự nhiên có thể mang theo ngươi ra khỏi nơi này. Yêu cầm là trời sinh đối đầu của loài rắn nhưng Kim Xà thuộc loại long tộc nên cũng không bị khí tức của Tuyết Ưng áp chế. Ngược lại Tiểu Hổ vừa nhìn thấy Tuyết Ưng liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thì ra, bộ tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ thần kỳ nhất chính là thần thông huyễn hóa. Cho nên đối với hết thảy chủng tộc có thể nhìn thấu biến ảo của nó, bẩm sinh đều sợ hãi. Long Tiêu Diêu thấy thế, lập tức ôm Tiểu Hồ trong tay an ủi nó một phen, sau đó, thu hồi Tiểu Hồ và Kim Xà vào trong không gian vạn thú lệnh. Đôi tròng mắt của Tuyết Ưng xoay tròn loạn chuyển một lúc, dường như đang tính toán lợi hại của giao dịch, một lát sau. Tuyết Ưng truyền âm nói, đồng ý giao dịch. Ngay sau đó, Tuyết Ưng dùng hưu chảo cào trên đỉnh đầu mình một cái. Một giọt chất lỏng trong suốt trắng như tuyết liền từ trên đỉnh đầu của nó bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Long Tiêu Diêu vội khống chế vạn thú lệnh thu hồi giọt tinh huyết bản mạng kia, đồng thời nói với Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, sau khi ngươi tiến vào không gian, không được thương tổn hai đồng bạn của ta. Nhìn thấy Tuyết Ưng gật gật đầu thật nhân cách hóa. Long Tiêu Diêu mới yên tâm thu Tuyết Ưng vào bên trong không gian vạn thú lệnh. Hắn cùng với Tiểu Hồ cùng Kim Xà đều có ký kết huyết khế quan hệ, nếu chúng nó bị công kích, hắn lập tức có thể cảm nhận được. Cho nên hắn cũng không lo lắng nhiều lắm. Sau đó, Long Tiêu Diêu một lần nữa bố trí pháp trận, lập tức bắt đầu hấp thu giọt tinh huyết bản mạng của Tuyết Ưng. Tuyết Ưng vốn là linh cầm cường đại, hơn nữa, lại là tinh huyết bản mạng, đương nhiên hắn thu vào một trong chủ huyệt, huyệt tinh minh. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu xong toàn bộ giọt tinh huyết bản mạng của Kim Tình Tuyết Ưng, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng phát hiện mình lại thừa kế thần thông thần mục Kim Tình của Tuyết Ưng, có thể nhìn thấu hết thể biến ảo, ẩn nấp cùng mê hoặc, được xưng là chân thực nhãn. Có thể nhìn xuyên qua bản chất chân thật của hết thảy. Kim Tình Tuyết Ưng vừa rồi đúng là dựa vào thần thông thần mục Kim Tình, mới không bị vây khốn trong mê trận. Hiện giờ, Long Tiêu Diêu có thần thông này đương nhiên có thể không bị ảnh hưởng của mê trận, ảo trận, thậm chí thần thông hồ mị và huyễn hóa của Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với thần thông huyễn vượng của lão bạn, cũng có thể chống đỡ được. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu còn nhờ hấp thu tinh huyết bản mạng của Kim Tình Tuyết Ưng mà có được băng linh căn cấp 4, phong linh căn cũng đạt tới trạng thái cấp 2 đỉnh phong. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu xong tinh huyết bản mạng của Tuyết Ưng, hắn bắt đầu đi tới hướng khu vực trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắn tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch đã gần 30 ngày, hấp thu thú hồn theo yêu cầu của trúc cơ kỳ cũng chỉ còn thiếu một cái chủ huyệt và 5 huyệt đạo bình thường, hắn có thể chậm rãi tìm kiếm yêu thú thích hợp để hấp thu. Yêu cầm trên bầu trời tuy rằng còn có không ít, nhưng vạn thú tiên kinh mỗi loại yêu thú chỉ có thể hấp thu một lần, mà hiện tại yêu cầm vần vũ trên không trung kia đều là chủng loại thú hồn hắn đã từng hấp thu, không thể hấp thu thêm nữa. Hắn cùng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm chủng loại mới. Nhưng Long Tiêu Diêu lo lắng thời gian chậm trễ quá dài, tụ ngưng thảo ở phạm vi phía ngoài khu vực trung ương đã bị hái hết, nếu hắn bất đắc dĩ phải tiến vào khu vực trung tâm sâu nhất, chỉ sợ tính nguy hiểm cũng sẽ nhân lên. Mà hắn ít nhất cũng phải thu được một cây tụ ngưng thảo để đổi lấy 2 viên ngưng đan, lưu lại cho mình và Bạch Như Ngọc sau này kết đan sử dụng. Long Tiêu Diêu đương nhiên không dám phi hành trên không trung, đó là phạm vi thế lực của yêu cầm, với thực lực của yêu cầm cấp 6. Nếu không có hỗ trợ của pháp trận, một chọi một hắn cũng không có phần thắng lớn lắm, huống chi xoay quanh trên không trung kia đều không phải là một con yêu cầm, hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình. Long Tiêu Diêu ở dưới che chắn của rừng cây rậm rạp, một ngày liền bay đến khu vực trung ương chùi lủi chống hoắc kia, nhưng ngay lúc hắn định bay tiếp về phía trước, thân thể đột nhiên không khống chế được rơi xuống phía dưới. Chương 113, không gian trọng lực. Thì ra, Long Tiêu Diêu đang trong phi hành đột nhiên mất đi năng lực phi hành, hơn nữa trọng lượng của mình cũng tăng lên gấp mấy lần, đúng là hắn vô tình xông vào không gian trọng lực của khu vực trung tâm Lạc Nhật Sơn Mạch. Lúc này Long Tiêu Diêu ở trên cao cách mặt đất tới mấy thước, người tu tiên đồng thời lúc mất đi năng lực phi hành, sức nặng còn tăng thêm mấy lần, tất nhiên sẽ rất thật mạnh xuống mặt đất, thậm chí có thể bị ngã chết tươi. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, ở giữa không trung liền dùng phương pháp bay lượn của loài chim, cùng với thần thông ngư hành bách biến, giảm chậm lại tốc độ rơi xuống, an toàn rơi nhẹ trên mặt đất. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được trọng lực hắn chịu đựng tăng mạnh ước chừng gấp 5 lần. Nói cách khác, lúc này thể trọng của hắn tăng gấp 5 lần so với tình huống bình thường. Nếu là người tu tiên bình thường, át sẽ cảm giác khó có thể chịu đựng, chỉ có thể không ngừng tiêu hao chân khí để chống đỡ. Nhưng với trình độ cường hãn của thân thể hắn lúc này đã có thể so với yêu thú cấp 4, thêm một chút sức nặng đó đối với hắn vẫn không có ảnh hưởng gì lắm. Duy nhất khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy buồn bực chính là, không gian trọng lực này vô hình vô sắc, hắn luôn dùng thần thức phóng ra ngoài dò xét hết thảy ở chung quanh mình, vậy mà cũng không có phát hiện mảy may tồn tại của không gian trọng lực. Linh cơ vừa động, Long Tiêu Diêu rót chân khí vào hai mắt, thi triển ra thần mục kim tình, hai mắt liền bắn ra kim quang thoát ẩn thoát hiện. Dưới đôi con ngươi màu vàng, hắn phát hiện phạm vi không gian trọng lực hiện ra màu xám nhạt. Đã có dấu hiệu có thể nhận biết, sau khi Long Tiêu Diêu đi ra không gian trọng lực không lớn đó, hắn lại lần nữa ngự khí phi hành, dùng thần mục kim tình quan sát cảnh vật ở phía trước, tránh thoát những vùng không gian trọng lực thỉnh thoảng xuất hiện tán loạn, không lâu sau đã tới trước một mảng không gian trọng lực màu xám sẫm. Vùng không gian trọng lực này kéo dài nối tiếp không dứt, nhìn không thấy đầu cuối, màu sắc cũng có vẻ đậm đặc hơn rất nhiều. Long Tiêu Diêu biết nơi này hẳn là khu vực trung ương của Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắn hạ xuống mặt đất, rồi lập tức đi vào trong không gian trọng lực. Vừa đi vào phiến không gian trọng lực này, Long Tiêu Diêu lập tức cảm nhận áp lực của nơi này cường đại hơn xa so với không gian trọng lực tán loạn ở bên ngoài. Thể trọng của hắn ít nhất lên tới gấp 8 lần bình thường. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ không có thi triển chân khí chống đỡ. Tu luyện vạn thú tiên kinh, hấp thu thú hồn vượt cấp, tác dụng cải tạo thân thể của hắn thể hiện ra trọn vẹn. Tuy nhiên, trong không gian trọng lực không thể phi hành. Hơn nữa, bởi vì tác dụng của trọng lực, cũng không nhìn thấy thực vật cao lớn có thể sinh trưởng trong không gian này, nên thoạt nhìn trống rỗng. Hết thể trong phạm vi vài trăm thức đều nhìn một cái không sót gì, điều này làm cho ưu thế tra xét thần thức cường đại của hắn hầu như không còn chút tác dụng. Hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ tiếp tục đi tới hướng khu vực trung tâm. Long Tiêu Diêu đi vào không gian trọng lực không bao lâu, liền phát hiện một đội ngũ thám hiểm tập trung tới mười mấy người. Khi hắn phát hiện những người đó, đồng thời những người đó cũng nhìn thấy hắn. Tuy nhiên, những người đó chỉ là dùng ánh mắt đầy tò mò và thương hại nhìn lướt qua Long Tiêu Diêu một cái rồi tiếp tục đi tới. Trong lòng tuy rằng cũng nghi hoặc sao có người dám lẻ loi một mình đi sâu vào khu vực trung tâm, điều đó chẳng khác nào là đi tự sát. Nhưng bọn họ phải đối kháng trong trọng lực đã tiêu hao không ít chân khí, không ai sẽ vì lòng hiếu kỳ mà tìm hiểu về hắn. Ở khu vực trung tâm này mỗi giây mỗi phút đều phải tiêu hao chân khí, mỗi lần dừng lại nhiều một chút, đều là lãng phí cơ hội sống còn của mình. Long Tiêu Diêu tự nhiên sẽ không đi theo phía sau những người đó, như vậy cho dù có gặp tụ ngưng thảo cũng không tới phiên hắn. Hắn hướng về một phương hướng khác tiếp tục đi sâu vào khu trung tâm. Long Tiêu Diêu đi vào hướng trung tâm ước chừng hơn 3 dặm, hắn cảm nhận trọng lực dường như lại tăng lên, hẳn là trọng lực gia tăng đã không dưới gấp 10 lần. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không cần dùng chân khí chống đỡ, nhưng cũng cảm thấy trong hành động đã hơi hơi bị ảnh hưởng của trọng lực. Có điều khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy kỳ quái, là từ lúc hắn đi vào khu vực trung tâm chừng hơn 4 dặm, nhưng cũng không hề nhìn thấy đội ngũ người tu tiên nào khác, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của cây tụ ngưng thảo nào. Vì thế thậm chí hắn nghĩ rằng mình tìm sai vị trí, vội lấy ra tấm bản đồ Lạc Nhật Sơn Mạch mua được ở phường Thị Vương ra xem xét lại kỹ càng. Sau khi xác nhận không có sai lầm, hắn mới tiếp tục đi tới hướng trung tâm. Nhưng mà ngay lúc Long Tiêu Diêu tiếp tục đi tới phía trước chừng hơn 100 thước, liền phát hiện trên mặt đất không xa ở phía trước dường như có một số xương cốt và thứ gì đó. Khi hắn thật cẩn thận đi tới gần, không khỏi giật mình cả kinh, thì ra đó là một số xương cốt và những vỏ màu đen vỡ nát của yêu thú không trọn vẹn, cùng với mảnh vụn quần áo và hơn 30 cái túi chữ vật. Trên mặt đất còn sót lại một chút vết máu, xem ra không lâu trước đây một số người tu tiên đã chết thảm tại chỗ này. Long Tiêu Diêu lập tức dùng thần thức tra xét bốn phía một vòng, nhưng không có phát hiện khí tức gì nguy hiểm, lúc này mới thật cẩn thận quan sát xương cốt rải rác trên mặt đất. những miếng vỏ vỡ nát kia rõ ràng là của một loại con kiến lớn, mà thi thể người tu tiên chết đi đều đã bị kiến ăn sạch sẽ, nhìn không ra rốt cuộc là bao nhiêu người ngã xuống tại đây, thế nhưng căn cứ theo túi chữ vật rơi rải rác trên mặt đất, số lượng người chết không thể ít. Long Tiêu Diêu thu lấy toàn bộ túi chữ vật trên mặt đất, mới tiếp tục đi tới phía trước. Tuy nhiên, lúc này trong lòng hắn đã có chút trầm trọng, mặc dù không biết những người chết kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng đã gặp phải đàn thiên quân nghị ở khu vực trung ương, trải qua một phen ác chiến, đoàn người tu tiên này lại toàn bộ ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của đàn kiến thiên quân nghị. Long Tiêu Diêu biết rằng nếu mình gặp phải đàn kiến này, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ở trong hoàn cảnh không thể phi hành, dưới trọng lực gấp bội, lại chỉ có một thân một mình. Mà đàn kiến chẳng những hoàn toàn thích ứng với môi trường trọng lực, còn kết thành bầy đàn, về phần còn có thần thông gì khác hay không, hiện giờ mặc dù hắn cũng không biết, nhưng có thể tiêu diệt cả một đội ngũ người tu tiên như thế, thì thực lực đúng là không thể xem thường. Nhưng Long Tiêu Diêu vì để lấy được tụ ngưng thảo cũng chỉ bấm gan tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa gặp phải phiền phức gì, ngược lại sau khi đi tiếp chừng một dặm, hắn phát hiện một mảng tụ ngưng thảo. Long Tiêu Diêu cảm thấy loại tình huống này thực không phù hợp với thực tế ở trong này, nhưng hắn mấy lần dùng thần thức tra xét trong phạm vi 100 thước, cũng không có phát hiện dấu hiệu gì có thiên quân nghĩ, rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí tới gần đám tụ ngưng thảo.